Chương 373, đố vui hại não. Chương 373, đố vui hại não. Trần Đông Phong cùng Trương Kiến Quốc đều xem như Tân Trúc trấn danh nhân, ven đường tiểu quán tử lão bản không nhất định nhận biết hai người bọn hắn, nhưng mà Trúc Vị Lâu người nhất định nhận biết bọn hắn. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là khách quen của nơi này. Lại càng không cần phải nói Trần Đông Phong chiếc kia Tân Trúc trấn độc nhất vô nhị Toyota dạo xe con. 18 vạn, đối với bọn hắn tới nói, đã là thiên văn sổ tự một dạng. Trần Đông Phong cùng Trương Kiến Quốc vừa xuống xe, nhân viên phục vụ liền ra đón. Trần Bí Thư, Trương Hiệu Trưởng, số 1 phòng riêng sao? Trần Đông Phong khoát khoát tay, không cần phải để ý đến chúng ta, có bằng hưu đã an bài. Đuổi đi nhân viên phục vụ, hắn cùng Trương Kiến Quốc cũng là quen đường quen lối đi vào tiệm cơm, vô ý thức liền muốn hướng về lầu 2 phòng riêng bên trong đi. Bọn hắn đã quen thuộc tại tư mật phòng riêng bên trong dùng cơm, thuận tiện, nhẹ nhõm. Cháu lớn, ở đây, cháu lớn. Lúc này, Hứa Quốc Ổn trong đại sảnh đứng dậy gọi lại Trần Đông Phong. Trần Đông Phong bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào Hứa Quốc Ổn trên thân, trên mặt không kiên nhẫn đã vốn không muốn che giấu. Đây con mẹ nó tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy, mời người ăn cơm làm sự tình, lại còn lựa chọn đại sảnh. Muốn đều là người bình thường, có lẽ còn có thể lý giải, đây con mẹ nó dính đến người bên trong thể chế, cái này Hứa Quốc Ổn làm sao lại một điểm sọ não cũng sẽ không động. Đứa đần. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp không thèm để ý Hứa Quốc Ổn lạnh lùng nói, chúng ta không quen ở đại sảnh dùng cơm, nhân viên phục vụ, đổi số một phòng riêng, đem đồ ăn bưng lên. Nói chuyện, hắn đều không có nhìn Hứa Quốc Ổn một mắt, mang theo Trương Kiến Quốc liền lên lầu 2. Lúc này, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, nhiều một giây cũng không muốn ngốc. Hứa Quốc Ổn nhìn xem Trần Đông Phong hai người trực tiếp lên lầu sương sở, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhân viên phục vụ càng là cũng không có xin chỉ thị hắn, trực tiếp liền đến bưng thức ăn. Hứa Phú Dân đè nén nộ khí nói, cha, Trần Đông Phong cái thằng chó này một điểm giáo dưỡng cũng không có, tâm thật đen à, đại sảnh không ngồi còn phải ngồi phòng riêng. Hứa Quốc Ổn còn chưa lên tiếng, bưng thức ăn nhân viên phục vụ hảo tâm nhắc nhở, lão nhân già, các ngươi là đến tìm Trần Bí Thư làm việc à, Trần Bí Thư bọn hắn từ trước đến nay đều là chỉ ngồi phòng riêng, chưa bao giờ ngồi đại sảnh. Hứa Quốc Ổn chừng nhân viên phục vụ một mắt, vậy ngươi vừa rồi tâm, chúng ta tới thời điểm tại sao không nói chuyện? Nhân viên phục vụ trong lòng liếc mắt, đem Hứa Quốc Ổn tổ tông 18 đời đều mắng một lần, mỹ mắt đè xuống bưng lên đồ ăn liền đi. Hứa Quốc Ổn hít sâu một hơi, đi theo nhân viên phục vụ đi tới lầu 2 phòng riêng cười xòa nói, Trương hiệu trưởng, ngượng ngùng, sơ sót, ăn cơm ăn cơm. Trần Đông Phong không nói lời nào, chỉ là tiện tay đưa cho Trương Kiến Quốc một điếu thuốc, đến nồi Hứa Quốc Ổn cùng Hứa Phú Dân, hai người bọn hắn xứng sao? Nhất là nhìn xem trên bàn nhạt nhẽo toàn nước đồ ăn, hắn càng là tức giận đến muốn cười. Đây là hắn lần thứ nhất lý giải cái gì gọi là người tại im lặng thời điểm thật sự sẽ cười. Hứa Quốc Ổn kéo qua một cái ghế tại bên cạnh Trương Kiến Quốc ngồi xuống, vừa cười vừa nói, nghiêm ngặt dựa theo lãnh đạo yêu cầu, 4 món ăn 1 món canh, tuyệt không vượt chỉ tiêu, lãnh đạo, ngươi yên tâm dùng cơm. Trương Kiến Quốc nhìn xem trên bàn đậu hũ ma bà, ớt xanh sợi khoai tây, đậu đỏ dưa chua, rau xanh xào, còn có nông gia tam bảo, khoai tây, cà tím, ớt xanh, cũng là một hồi kinh ngạc. Nói thật, năm ngoái mỗi ngày thì cá, những thứ này thanh đạm món rau kỳ thực vẫn rất phù hợp hắn hiện tại khẩu vị. Chỉ là có không phải là giữa bằng hữu tùy tiện ăn một bữa, đây là cầu người làm việc à, lại còn có người dạng này gọi món ăn. Vốn là hắn còn nghĩ tùy tiện ứng phó vài câu liền cùng Trần Đông Phong rời đi, hiện tại, hắn đột nhiên lại không muốn đi, bởi vì hắn thật không có gặp qua Hứa Quốc Ổn dạng này keo kiệt kỳ hoa. Hứa đại ca đúng không, ngươi đây là cho châu ăn à, một điểm thức ăn mặn đều không nhìn thấy. Hứa Quốc Ổn trong lòng máy động đột, nhanh chóng ra hiệu nhi tử nói, để cho phòng bếp thêm 2 cái món chính tới, lãnh đạo, ta muốn các ngươi có quy định, cho nên liền Trương Kiến Quốc sắc mặt lập tức tối sầm, hắn rốt cuộc biết Trần Đông Phong vì cái gì tính khí lớn như vậy, gặp Hứa Quốc Ổn loại này trí tuệ không phát triển người, ai tính khí đều lớn. Hứa Quốc Ổn lời này là có ý gì, điểm hắn không tuân thủ quy định, vi phạm kỷ luật a. Hứa Quốc Ổn nhìn ra Trương Kiến Quốc sắc mặt biến hóa, cũng không dám lại tùy tiện giảng giải, hô, lãnh đạo, món chính lập tức liền đến, nếu không thì chúng ta ăn trước. Trương Kiến Quốc quét ngẩn người Trần Đông Phong một mắt, hướng ra nói, ăn chay a. A. Hứa Quốc Ổn sững sờ, trong thời gian ngắn không có lý giải Trương Kiến Quốc ý tứ, thử thăm dò chỉ vào nông gia tam bảo, khoai tây, cà tím, ớt xanh, nói, lãnh đạo, nơi này có canh, vậy ta cho ngươi trước tiên múc chén canh. Trần Đông Phong không nhìn nổi, chửi bậy nói, rượu a. Uống cái lông gà canh, ta con mẹ nó thực sự là phục. Hứa Quốc Ổn lúc này mới sực tỉnh hiểu ra nói, à, có thể uống rượu à, ta cho là các ngươi thời gian làm việc không thể uống rượu, ta lập tức đi lấy. Trần Đông Phong nhả ra một ngụm khói hướng về Trương Kiến Quốc hỏi, nói thế nào? Đi rồi. Trương Kiến Quốc khoát khoát tay, tới đều tới rồi, ứng phó à, miễn cho đằng sau lại một đống lạ sự. Trần Đông Phong thu tầm mắt lại, tiếp tục dạy vào ngần người. Rất nhanh, Hứa Quốc Ổn bưng một cái đầu người lớn nhỏ chén canh cùng Hứa Phú Dân thận trọng đi đến. Trương Kiến Quốc thấy thế có chút ngộng. Bình thường tới nói, loại này mời khách ăn cơm cùng, mời khách người đều sẽ chuẩn bị tốt rượu đóng chai, có thực lực liền lên mao đài, tầm thường liền đến điểm ngũ lương dịch, lô châu lào diếu các loại. Nếu không được nữa, cũng biết uống chút tiệm cơm bên trong ngâm rượu thuốc. Rượu đóng chai thuận tiện, trực tiếp xách lên bàn là được, đến nồi uống ngâm rượu, tiệm cơm cũng biết dùng ấm đánh tới, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này mời khách người chính mình bưng rượu. Bất quá chờ Hứa Quốc Ổn đem đổ đầy rượu chén canh thả xuống, là hắn biết tại sao. Chỉ một cái liếc mắt, hắn thì nhìn đi ra. Hứa Quốc Ổn đều không để cho Trúc Vị Lâu nhân viên phục vụ đưa rượu lên, này rõ ràng chính là tại Trúc Vị Lâu cho mượn cái chén canh đi cung tiêu xã đánh hàng rời rượu bắp. Lần này, chính hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Cái này Hứa Quốc Ổn thật mẹ hắn là một nhân tài a. Nghĩ tới đây, hắn cũng đã mất đi đùa Hứa Quốc Ổn tâm tư, dứt khoát lưu lo nói, "Hứa đại ca, đừng làm nữa, ta còn có buổi họp, thời gian có chút eo hẹp, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Hứa Quốc Ổn nghe xong Trương Kiến Quốc cuối cùng tiến vào chính đề, vội vàng móc ra Tiểu Xuân Thành thuốc lá đưa một chi đi qua. Lãnh đạo, hút thuốc. Trương Kiến Quốc nhấc tay một cái ngăn trở Hứa Quốc Ổn tay. Mấy ngày nay cuống họng không thoải mái, không hút. Hứa Quốc Ổn nhìn xem Trương Kiến Quốc trước mặt cái gạt tàn thuốc bên trong còn bốc lên từng sợi khói xanh đại trọng cựu tàn thuốc, cũng tức thời thu hồi thuốc lá Xuân Thành. Lãnh đạo, đây là ta tiểu nhi tử Hứa Phú Dân, hiện tại tại Đại Viên thôn tiểu học dạy học, là một cái trường làng dạy thay lão sư, ta nghe nói quốc gia hiện tại ra sân khấu chính sách, có thể dân xử lý chuyện việc công, lúc này mới suy nghĩ tới làm phiền ngài. Trương Kiến Quốc thản nhiên nói, không tệ, hiện tại đúng là công khai lão sư trường làng chuyện việc công chính sách, bất quá những thứ này đều có quy chế, phải dựa theo quá trình tới. Hứa Quốc Ổn cười xóa nói, ta hiểu, bất quá quy định là chết, người là sống đi, lãnh đạo ngài là trường học trung tâm hiệu trưởng, ngài nhìn một chút có thể hay không cho ta ra một cái chủ ý, lãnh đạo, uống rượu, ta kính ngươi. Trương Kiến Quốc đưa tay ngăn trở Hứa Quốc Ổn muốn tới rót rượu tay, bình tĩnh nói, có quy định, thời gian làm việc không thể uống rượu, vi phạm kỷ luật các ngươi chuyện ta cũng nghe đã hiểu, việc này à, tìm ta cũng vô dụng, ta cũng là thi hành phía trên quy định. Nói chuyện, Trương Kiến Quốc nhìn một chút đồng hồ bên trên thời gian quả quyết đứng dậy. Ngượng ngùng, còn có việc, đi trước. Hắn hiện tại chỉ muốn mau mau rời đi ở đây, đem Trần Đông Phong cái này keo kiệt thân thích cố sự chuyển cho bằng hữu nghe, đây con mẹ nó thật sự là quá tốt cười. Hắn nhận biết Trần Đông Phong lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Đông Phong ăn quả đáng khó chịu. Hứa Quốc Ổn đội vàng đứng dậy giữ lại, lãnh đạo, ăn cơm xong hãy đi à, việc này ngài giúp đỡ chút, ngài nhìn bao nhiêu tiền phù hợp, chúng ta hôm nay mang tiền tới rồi. Trần Đông Phong nghe đến đó cũng là buồn bực đóng lại con mắt phun ra một hơi. Tại sao có thể có loại này không rõ ràng chuyện bao cỏ, việc này là có thể hiện tại nói. Quả nhiên, Trương Kiến Quốc sầm mặt lại. Ngươi cho ta là người như thế nào, ta Trương Kiến Quốc là tội phạm tham ô. Đưa tiền sẽ làm chuyện. Ngươi đây là đút lót, là phạm tội ngươi biết hay không? Ngu xuẩn vô cùng. Đẩy ra Hứa Quốc Ổn cơ thể, Trương Kiến Quốc trực tiếp liền ra phòng riêng, lưu lại Hứa Quốc Ổn hai cha con không biết làm sao đứng tại chỗ. Trần Đông Phong dập tắt tàn thuốc đứng dậy bình tĩnh nói, người ta cho các ngươi hẹn ra, sự tình làm sao bây giờ nhìn các ngươi chính mình, về sau có việc cũng không cần tới tìm ta. Nói dứt lời, hắn khởi hành liền đi. Hứa Quốc Ổn không dám cản liên quan đến hắn nhi tử tiền trình Trương Kiến Quốc, nhưng mà hắn dám cản Trần Đông Phong. Trần Đông Phong, có phải hay không là ngươi tại sau lưng nói gì? Hứa Quốc Ổn vừa đến đã âm dương quái khí, rõ ràng chính là ngươi tại sau lưng giở trò quỷ, việc này ngươi muốn cho ta một cái thuyết pháp. Trần Đông Phong sững sờ, từ lúc hắn tại Tân Trúc trấn lẫn vào cũng không tệ lắm đến nay, hắn chưa từng thấy qua ai tại hắn trước mặt hung hăng cản quái. Hứa Quốc Ổn đừng có được thể làm tới, nếu không phải là cha ta lên tiếng, ta cho ngươi hẹn người, ta cho ngươi hẹn ngươi nằm mối. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái dạng quỷ gì tử, mời khách ăn cơm cả chút món rau, ngay cả rượu cũng không có. Đừng nói Trương Kiến Quốc, đổi lại lao tử tại cái kia vị trí, nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một mắt, ngu xuẩn, xéo đi. Hứa Quốc Ổn sắc mặt tối sầm, dùng sức đẩy Trần Đông Phong một chút. Sự tình không làm được, ngươi phải thanh toán, ta đều không muốn mời khách ăn cơm, là ngươi muốn ăn cơm, rượu cũng là ngươi muốn đánh, tiền này liền nên ngươi ra. Trần Đông Phong im lặng đến cực điểm cười hai cái, trong lòng đã hoàn toàn đã mất đi dục vọng nói chuyện, lay mở Hứa Quốc Ổn cơ thể muốn đi. Hứa Quốc Ổn thấy thế nhanh chóng liền đưa tay đi bắt Trần Đông Phong ở ngực áo, không để Trần Đông Phong đi. Trần Đông Phong lầm bầm lầu đầu nói, ta còn cho là đời ta lần thứ nhất đánh lão nhân hẳn là đánh ta cha vợ, xem ra cha vợ của ta còn chỉ có thể sắp xếp thứ hai cái, có người so với hắn còn dũng mãnh à. Nói chuyện, Trần Đông Phong nhấc chân trực tiếp đá vào Hứa Quốc Ổn trên thân, trực tiếp cho hắn đạp bay ra một em mở nện vào trên sàn nhà, lúc này mới kéo ra phòng môn muốn đi. Hứa Phú Dân nhìn xem lão phụ thân bị đánh, nhấc chân liền hướng về Trần Đông Phong liền đá bay tới. Đã sớm đề phòng hắn Trần Đông Phong cơ thể hơi hơi cánh, trong nháy mắt kéo ra phòng đại môn, trơ mắt nhìn Hứa Phú Dân nhấc chân từ trước người hắn bay qua, xuyên qua phòng đại môn, hiện lên một chữ mã đập xuống đất. Cờ giáp. Trần Đông Phong nhìn xem Hứa Phú Dân cái kia tiêu chuẩn một chữ mã cùng bản mèo ngũ quan, mất tự nhiên nhấc nhấc đúng quần. An ngay nói thật, chỉ là nghe âm thanh, hắn đều có thể tưởng tượng Hứa Phú Dân hiện tại là có nhiều đau. Cái này có thể trực tiếp đè đúng chỗ một chữ mã, ngoại trừ nhân sĩ chuyên nghiệp ai có thể làm được. Ngư bức. Trần Đông Phong hướng về Hứa Phú Dân giơ ngón tay cái lên, thực tình nói một câu bội phục, quay người liền xuống cầu thang. Hứa Quốc Ổn đứng dậy tiến lên đỡ lên ngũ quan vặn vẹo Hứa Phú Dân đuổi theo Trần Đông Phong xuống lầu. Nhân viên phục vụ canh giữ ở cửa ra vào cười híp mắt nói, lão bản các ngươi muốn đi sao? Phiền phức kết xuống sổ sách, cảm tạ. Hứa Quốc Ổn trông thấy Trần Đông Phong đã lái xe rời đi, chỉ có thể thấp giọng nói, cái kia phòng riêng bên trong đồ ăn chúng ta một ngụm không ăn, có thể hay không lui? Nhân viên phục vụ một mặt kinh ngạc nhìn chăm chăm Hứa Quốc Ổn rất lâu mới lên tiếng, ngươi có phải hay không điên ư? Nào có xào kỹ đồ ăn lui đạo lý, nhanh chóng tính tiền, có phải hay không muốn ăn cơm chùa? Ngươi muốn như vậy chúng ta chỉ có thể tìm công an. Hứa Quốc Ổn nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi nhân viên phục vụ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ tiền tính tiền. Hứa Phú Dân xoa đùi hận hận nói, cha, một hồi chúng ta liền đi nhà Trần Đông Phong, nếu là hắn không cho cái thuyết pháp bồi thường tiền, hai chúng ta liền ở tại nhà hắn không đi. Mẹ nói, nhân viên phục vụ dùng nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng ánh mắt nhìn xem Hứa Quốc Ổn nói, hai người các ngươi hẳn là thật điên rồi, Trần Đông Phong cũng dám gây. Hứa Phú Dân bất mãn nói, thế nào rồi, Trần Đông Phong nhiều cái nấm mối à? Nhân viên phục vụ lắc đầu bất đắc dĩ nói, người khác là địa đầu xà, Trần Đông Phong thế nhưng là tọa địa hổ, những năm này đấu với hắn người, không phải là bị súng bắn, chính là đi ngồi tù, nếu không liền chạy trốn, cũng liền các ngươi cầu thí người không hiểu mới dám nói như vậy. Ngươi ra cửa hỏi thăm một chút, Tân Trúc Trấn có ai không biết Trần Đông Phong tiếng xấu, hai người các ngươi là từ Thâm Sơn rừng giả tới à? Hứa Quốc ổn sững sờ, vội vàng lại hỏi, hắn không phải là một bí thư chi bộ thôn đi, như thế nào ngươi nói hắn giống như một cái du côn nhân viên phục vụ? Ý vị thâm trường nói, hắn cũng không phải chính là chúng ta Tân Trúc trấn lớn nhất du côn. Hứa Quốc ổn nghe nhân viên phục vụ đem Trần Đông Phong phong quang chuyện cũ nói một lần, từ bán dược liệu Vương Gia Sơn, đến thượng thụ thôn Lý Gia, lại đến cản đường kiếp cướp gia Đỏ Phi, cùng với ngồi tù ông chủ mỏ than hổ hành bưu cuối cùng. Trung thực xuống, cái giám cũng không dám phóng một cái liền bắt lấy nhi tử trực tiếp trở về đại viên thôn. Trường học trung tâm văn phòng. Trương Kiến Quốc cho đại viên thôn ban quản lý thôn gọi điện thoại liên hệ với tiểu học hiệu trưởng, hơi hờn nói, các ngươi trường học có phải hay không có cái gọi Hứa phụ dân, loại người này cũng không cần giữ lại dạy hư bọn nhỏ, để cho hắn trở về chồng cho ta. Hạ thụ thôn, Trần Đông Phong thần thanh khí sảng về đến nhà. Tuy nói là bị một bụng tử khí, nhưng mà trước khi đi nhận được phong thích, cũng làm cho tâm tình của hắn thay đổi tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, hắn ngược lại có chút lý giải Trần Hùng. Có sao nói vậy, nắm đấm cái đồ chơi này, đúng là muốn so giảng đạo lý để cho người ta thoải mái. Khó trách trong TV diễn người xấu những người kia khẩu vị hảo, mỗi ngày miệng cười thường mở, trong lòng có hỏa tại chỗ liền phát, cơ thể làm sao có thể không tốt, nhất định phải ăn đi đi hương à. Bằng không người xấu này không phải làm cho chơi. Tắt máy xuống xe vào nhà, Trần Đông Phong nghi ngờ hướng về Hứa Hồng Đầu hỏi, cha đâu? Hắn cái này cha là chỉ Hứa lao bao. Hứa Hồng Đầu bĩu môi, trở về, bị ra ra giáo dục một trận an bị không được. Trần Đông Phong nhíu mày, ngươi tức giận. Việc này a, Hứa Hồng Đầu khoát khoát tay đánh gây hắn, ta tức cái gì, ta chỉ mong sao hắn nhanh chóng trở về đâu, mỗi một ngày chính sự không làm, liền biết thêm phiền. Trần Đông Phong lúc này mới mỉm cười, trở về liền trở về a, đi, trực tiếp đi Xuân Thành chơi hai ngày, hay là muốn ít tại trong nhà, thí sự quá nhiều. Hắn kỳ thực không quá muốn ra cửa, tình nguyện liền ngồi xổm ở trong nhà ngẩn người đều được. Chỉ có điều cân nhắc đến tiểu hài lão nhân không sao cả đi qua thành phố lớn, suy nghĩ vẫn là tận lực mang bọn hắn ra ngoài đi loanh quanh, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Lão nhân còn tốt, mấu chốt là tiểu hài. Cũng không thể chờ tiểu hài lên cấp 3 mới có thể lần thứ nhất đi thành phố lớn a, đến lúc đó nông thôn tiểu hài lần thứ nhất nhìn thấy nhà cao tầng, ngựa xe như nước, sợ là liền đèn xanh đèn đỏ cũng đều không hiểu. Cùng trong thành tiểu hài so sánh, dễ dàng sinh sôi xuất từ ti tâm lý, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Đã có cơ hội thay đổi, vậy liền đem tất cả vấn đề đều từ đầu nguồn ngăn chặn đi, hết khả năng cho bọn hắn sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh lớn lên. Nam nhân mà, kiếm tiền không phải là vì nhường vợ lao tiểu qua cuộc sống tốt, một cái cô gia quả nhân, chính là có ước vạn tài phú lại có ý tứ gì? Đến Xuân Thành, sắc trời đã đen lại. Trần Đông Phong cũng không giống như về sau như thế ở nhà nấu một bát mì sợi liền đem liền một trận, mà là mang theo một nhà già trẻ tới Phan Hữu Tài Vân nam nhân ra ăn cơm. Có tiền vậy sẽ phải học được hưởng thụ sinh hoạt, có tiền trả qua phải móc móc siêu, cái kia sống được có ý gì? Nhằm vào ở bên ngoài ăn cơm chuyện này, tiểu hai tử cả đám đều rất cao hứng, duy nhất bất mãn chính là Vương Quế Hương cùng Trần Đại Quốc cảm thấy quá lãng phí. Hay là về nhà ăn đi, ngoài này ăn một bữa cơm tiền đều đủ trong nhà một tuần lễ chi tiêu. Trần Đông Phong đã bị cha mẹ nói đến lỗ tai đều lên bếp chai, hắn có thể hiểu được cha mẹ không muốn bên ngoài tiêu tiền ý nghĩ, bởi vì xem như quỷ nghèo hắn về sau cũng là một cái quỷ bộ dáng, không nỡ xài tiền, nhất là không nỡ xài con cái tiền, là một cái vô cùng mất hứng cha mẹ. Mặc kệ con cái gọi hắn đi chỗ đó ăn cơm, hắn định viễn đều là một bộ không vui vẻ dáng vẻ, thậm chí hơi một tí còn phải phê bình quán ăn bên trong đồ ăn ăn không ngon, giá cả quý, để cho nguyên bản vui vẻ sự tình trở nên phiền lòng. Khi đó hắn tính khí bướng bỉnh, không có người quản, con cái đối với hắn cũng không thể tránh được. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, Trần Đại Quốc cùng Vương Quế Hương đầu bên trên nhưng vẫn là có Trần Thanh Hà. Đối mặt Trần Đại Quốc mà nói, Trần Đông Phong chỉ là ngắm Trần Thanh Hà một mắt, Trần Thanh Hà liền hướng về Trần Đại Quốc trừng mắt phun nói, búp bê một mảnh hiếu tâm mang các ngươi tới Xuân Thành chơi, an bài nhà cửa lại an bài ăn cơm, các ngươi miệng dùng để ăn uống là được, ít nói nhảm, a ta ngược lại là nghĩ ngươi có thể dẫn ta tới Xuân Thành đi loanh quanh, hạ điểm tiệm ăn, ngươi có năng lực như thế đi, nhìn, nghe an bài chính là. Trần Đông Phong hướng về Trần Thanh Hà tán dương gật gật đầu, im lặng nói, lao gia tử, ngư bức. Trần Thanh Hà trở về hắn một cái khinh miệt ánh mắt, ngươi cũng cho ta ngậm miệng lại ít nói nhảm đi. Có Trần Thanh Hà trấn áp, người một nhà cuối cùng mở vui vẻ tâm tại Vân Nam nhân ra cơm nước xong xuôi lại trở lại điện trì bên cạnh Trầm Hồ tinh xá. Trần Vân Quân ngồi ở trên ghế salon, đem một cái chuyện tranh dấu ở sau lưng chứng chạc đàng hoàng hướng về Trần Đông Phong nói, ba ba đồ vật gì thật dài, trắng trắng, rút đối với cơ thể không tốt. Trần Đông Phong nhìn xem trong tay thuốc lá, bất động thanh sắc ấn tắt tàn thuốc quét Hứa Hồng Đầu một mắt, thành thành thật thật nói, ba ba không biết. Hắn có dự cảm, Trần Vân Quân chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi hắn, cái này sau lưng khẳng định có Hứa Hồng Đầu dở trò. Thấy thế, hắn cũng có chút buồn bực. Hắn nhớ kỹ hắn hút thuốc mấy chục năm, Hứa Hồng Đầu thế nhưng là chưa từng có quản qua hắn hút thuốc lá, như thế nào hiện tại quản. Trần Vân Quân không buông tha, ai nha, ngươi biết, ngươi làm sao lại không biết? Trần Đông Phong bóp bóp Trần Vân Quân khuôn mặt, ba ba ít đọc sách, thật sự không biết. Trần Vân Quân miệng nhỏ một xẹp, hoa một tiếng lại khóc đi ra. Ba ba là bại hoại, ba ba là bại hoại. Hứa Hồng Đầu tức giận nói, ngươi trêu chọc nàng làm gì? Trả lời vấn đề của nàng chính là, quả thực là muốn đem nàng đùa khóc ngươi mới vui vẻ đúng không? Trần Đông Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm Trần Vân Quân nói, nhanh đừng khóc, ba ba nghĩ tới. Trần Vân Quân trong nháy mắt ngừng tiếng khóc, trên mặt còn mang theo nước mắt, một mặt mong đợi nhìn xem Trần Đông Phong, chờ đợi Trần Đông Phong trả lời. Trần Đông Phong sờ lên cằm nhẹ nói, thật dài, trắng trắng, rút đối với cơ thể không tốt đúng không? Trần Vân Quân nắm chặt nắm tay nhỏ, trơ mắt nhìn Trần Đông Phong dùng sức gật gật đầu. "Ân." Trần Đông Phong quét Hứa Hồng Đầu một mắt, lúc này mới cười híp mắt nói, "Ta đã biết, xương sống." Xương sống chính là thật dài, trắng trắng, rút há lại chỉ có từng đó đối với cơ thể không tốt, người đều liền tê liệt đi rồi. Nói tới chỗ này, Trần Đông Phong cũng vì mình cơ trí cho điểm một cái khen. Ta mẹ hắn thật là một cái thiên tài, đáp án này cũng nghĩ ra được, muốn ta nói thuốc lá, nghĩ hay lắm. Hứa Hồng Đậu cũng bị Trần Đông Phong đáp án cho choáng váng, sững sờ nhìn xem Trần Đông Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Trần Vân Quân cao hứng nhảy dựng lên nói, ba ngươi thật lợi hại, xương sống đều đoán được, và ca ca nói ngươi chắc chắn không biết, ngươi thật lợi hại à. Trần Đông Phong cùng Hứa Hồng Đậu liếc nhau, hai người đều có chút ngộng. Câu trả lời này không phải là thuốc lá đi, như thế nào nói bậy cái xương sống đi ra còn đúng. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Hứa Hồng Đậu. Có phải hay không là ngươi dạy nàng nói hút thuốc không tốt, để cho ta không nên hút thuốc lá. Hứa Hồng Đậu đồng dạng mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, ngươi yêu rút không rút, ta còn quản ngươi những thứ này, ngươi đi à, nàng cũng nói là ca ca dạy, cái này không nói rõ chính là Trần Vân Dã dạy những thứ này loạn thất bát tao đổ chơi đi. Lúc này, tại cửa ra vào đùa giỡn Trần Vân Dã bỗng nhiên ló đầu vào. Mẹ, ngươi kêu ta. Hứa Hồng Đậu phất tay nói, ngươi qua đây ta hỏi ngươi chuyện gì. Trần Vân Dã thành thành thật thật đi tới, trên đường đem khoảng thời gian này chuyện xấu suy nghĩ một lần, xác định Hứa Hồng Đậu cũng không biết tình huống, lúc này mới đứng nghiêm, trong lòng đã có lực lượng. Ngươi một ngày thiếu dạy ngươi muội muội những cái kia chuyện loạn thất bát tao, cái gì trắng trắng thật dài là xương sống, tốt không dạy liền dạy những thứ này, ta cảnh cáo ngươi, về sau cho ta chung thực điểm. Trần Vân Dã mở miệng nói, đây không phải đố vui hại não đi, ta cũng không dạy bậy nàng a. Đố vui hại não? Hứa Hồng Đậu hầu nghi nhìn xem Trần Vân Dã thực sự là đố vui hại não, vậy ngươi lại nói hai cái tới ta nghe một chút. Trần Vân Dã trong nháy mắt tới tinh thần, tăng hắng một cái mặt mày hớn hở nói, xin nghe để, đồ vật gì bằng vàng, thô sáp, từ trên cây rơi xuống sẽ đập chết người. Hứa Hồng Đậu nghe vậy một mặt ngộng, chỉ có thể cầu viện Trần Đông Phong. Trần Đông Phong nết lên chân bắt chéo, khinh miệt nói, sầu riêng. Nói đùa cái gì, một cái đố vui hại não còn nghĩ làm khó hắn, làm sao có thể? Trần Vân Dã cười hắc hắc lắc đầu, không đúng. Trần Đông Phong sờ lên cằm, trái bưởi, quả dứa, chắc chắn không có khả năng là lê a, còn không đúng. Trần Vân Dã một mặt cười xấu xa, tất nhiên không đoán ra được, vậy ta liền công bố đáp án a, máy xúc. Hắc hắc. Trần Đông Phong tức sạm mặt lại mắng, phóng cha ngươi cái rắm, máy xúc còn có thể từ trên cây rơi xuống. Trần Vân Dã hủy quát nói, trên sách chính là như vậy. Trần Đông Phong tính cách không chịu thua bị Trần Vân Dã kích phát ra như có điều suy nghĩ nói, đố vui hại não là như thế này chơi đúng không? Đi, ngươi tại ra một vấn đề. Trần Vân Dã nghiêm trang nói, đồ vật gì xanh xanh, lông sủ, từ trên cây rơi xuống sẽ đập chết người. Xanh. Mao. Trần Đông Phong đầy đầu dấu chấm hỏi, đột nhiên con mắt sáng lên, một mặt đắc ý nói, cái này ta biết, lên mút máy xúc. Trần Vân Dã trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm Trần Đông Phong, một mặt sùng bái. Cha, ngươi thật lợi hại. Chương 374, tao khí ngất trời triệu đại chủy. Chương 374, tao khí ngất trời triệu đại chủy. Trần Đông Phong hưởng thụ xong Trần Vân Dã ánh mắt sùng bái cũng hơi buồn ngủ, sau khi rửa mặt liền chuẩn bị lên lầu ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm mang bọn hắn đi dạo tòa nhà bách hóa, không đi không được á, hắn không đi, người trong nhà có thể không nỡ xài tiền. Hơn nữa trong nhà tứ hợp viện trước mắt chủ thể đã đứng lên, cũng cần định chế đồ gia dụng. Trên lý luận tới nói, phối hợp một cái quý giá đồ gia dụng bằng gỗ thật thích hợp nhất. Bất quá Trần Đông Phong đối với một khối này không phải cảm thấy rất hứng thú. Đồ gia dụng bằng gỗ thật thoạt nhìn là không tệ, nhưng mà ngồi xuống vừa cứng lại lạnh, không thích hợp tính cách của hắn, còn lâu mới có được ghế sofa để cho hắn làm được thoải mái. Ngồi cả đời bằng ghế, có tiền đổi thành một cái lớn ghế đầu gỗ, đây không phải không có đáng miễn cưỡng ăn đi. Lên tới lầu 2, Trần Đông Phong nghe phụ thân tiếng ngáy hướng về phòng khách bên trong liếc mắt nhìn, mẫu thân còn chưa ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon nồng nhiệt xem TV. Trong nhà nhân khẩu nhiều, mỗi cái nhìn phim truyền hình không giống nhau, làm dâu trăm họ. Vì giải quyết vấn đề này, Trần Đông Phong dứt khoát tại lầu 2 cũng trang TV, thuận tiện cha mẹ sinh hoạt. Mẹ, còn chưa ngủ à? Vương Quế Hương gật gật đầu, xem xong tập này à? Trần Đông Phong chần chờ một chút, lên lầu cầm 1 vạn tiền xuống. Cái nhà này, phụ thân có dưỡng trại heo thu bảo, thê tử càng là nắm trong tay hắn tất cả tiền, duy chỉ có mẫu thân ngoại trừ 1 tháng 100 khối thu bảo, liền không có những thứ khác tiền. Mà lấy hắn đối với mẫu thân hiểu rõ, cái này 100 khối nàng cũng sẽ không chịu tốn, khả năng cao đều là tồn giữ lại. Trần Đông Phong nghĩ nghĩ, một người sở dĩ móc không nỡ xài tiền, là bởi vì trong túi không có phong phú tiền. Nếu như trong túi tùy thời có cái mấy bạc khối, ai còn sẽ không dùng tiền. Mẹ, tiền này đưa cho ngươi, chính ngươi cầm, muốn mua cái gì thì mua cái đó, không cần không nỡ xài tiền, ngươi đời này là xài không hết tiền của ta. Vương Quế Hương đội vàng khoát khoát tay, ta không cần tiền của ngươi, ngươi đã mỗi tháng để cho Hồng Đậu cho ta 100 khối, ta dùng đều dùng không hết, ta muốn tiền của ngươi làm gì, ngươi hiện tại sinh ý nhiều như vậy, khắp nơi đều là tiêu tiền địa phương, ta bắt ngươi tiền làm gì, nhanh chóng mang về đi. Trần Đông Phong cười cười, đem tiền tiện tay đặt ở trên bàn trà. Ta mua một cái xe đều hoa 18 vạn, một năm hơn 100 vạn thu bảo, 1 vạn khối với ta mà nói không coi tiền vào đâu, giống như ngươi tốn 1 khối tiền, cầm a ta hiện tại có tiền, các ngươi liền muốn học được dùng tiền, bằng không ta kiếm tiền đều không kịp. Không nói, ta về ngủ. Vương Quế Hương nắm lên tiền cứng rắn nhét về Trần Đông Phong trong tay, ta biết ngươi có tiền, nhưng mà ta không thiếu tiền, ta không cần ngươi, ngươi cũng là, không cần quá mệt mỏi. Tiền đủ là được, đừng nghĩ đến dây đồng tiền lớn, mua lớn nhà cửa, mua xe sang trọng, dạng này kiếm tiền lúc nào mới hết. Mỗi ngày đi sớm về trễ, uống say say say, không cần tuổi còn trẻ liền một thân bệnh, nhanh chóng thu hồi đi. Trần Đông Phong mắt vành mắt hơi nóng. Phần lớn người, hắn chỉ để ý ngươi bay có cao hay không, chỉ có mẫu thân, nàng sẽ quan tâm ngươi bay có mệnh hay không. Nàng chưa từng cầu ngươi đại phú đại quý, chỉ cầu ngươi bình an khỏe mạnh. Đã có tuổi lão nhân, hạnh phúc của các nàng khoái hoạt đều là xây dựng ở con cái trên thân. không phải đồ con cái cho bao nhiêu tiền dưỡng lao, chỉ là nhi nữ bình an, cơ thể khỏe mạnh, các nàng cũng rất hạnh phúc. Đưa cho ngươi chính là của ngươi, nhanh chóng cất ta, ngươi người này cũng là khó khăn câu thông, lão nương hoa nhi tử tiền, không phải thiên kinh địa nghĩa, đi rồi. Thả xuống tiền Trần Đông Phong liền đi. Hắn rất tin tưởng, dây dưa tiếp nữa, mẫu thân vẫn sẽ không thu số tiền này, thậm chí còn có thể lén lén lút lút đem tiền lại cho hắn đặt ở cái gì địa phương, lại tìm một cơ hội nói cho hắn, căn bản liền sẽ không dùng số tiền này. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm, về sau năm thì mười họa liền lấy ít tiền cho mẫu thân, thời gian dài, chậm rãi là có thể đem mẫu thân tiêu phí quan sửa đổi tới. Đi tới lầu 3, Trần Đông Phong lại không buồn ngủ. Người này à, chính là kỳ quái như thế, ngồi ở trên ghế salon xem TV, vài phút liền có thể chìm vào giấc ngủ, một khi lên giường, lại ngủ không được. Trần Đông Phong châm một điếu thuốc đi tới sân thượng nhìn ra xa địa chỉ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn rất hài lòng hiện tại sinh hoạt, duy nhất không tốt địa phương, chính là hắn sâu đậm biết tương lai lạm phát cùng với tiêu phí càng ngày sẽ càng cao. Trăm vạn giá trị bản thân nghe rất khủng bố, nhưng mà đặt ở về sau, chỉ có thể tại thành phố lớn mua một cái nhà xí. Hắn hiện tại tích lũy còn chưa đủ, còn phải tiến một bước phát triển, viễn siêu sự phát triển của thời đại mới có thể một mực hưởng thụ cuộc sống như vậy. Không ai có thể tùy tiện thành công về sau cũng là dạng này, không cố gắng liền sẽ bị đào thải. Lúc này, Hứa Hồng Đậu lại tại dưới lầu giống to, Trần Vân Giá đều mấy giờ rồi còn không đi ngủ, còn ở bên ngoài quậy, cảm lạnh ngươi cứ thử xem ta có vả cho không. Trần Vân Giá phủi mông một cái, cũng không để ý Hứa Hồng Đậu, thảnh thơi tự tại vào trong nhà. Trần Đông Phong đánh tàn thuốc bất đắc dĩ nói, hắn cái kia cơ thể, liền tri thức còn không thể nào vào được, ngươi còn trông cậy vào vi rút có thể vào, yên tâm đi, ai cảm mạo, hắn đều sẽ không cảm mạo. Trần Vân Giá nghe xong, còn cho là Trần Đông Phong là đang khen hắn cơ thể tốt, áo lông cởi một cái, nhảy vào viện tử chính là một trận múa thương lộc côn, đánh hoa hoa cỏ thảo bày tứ tung. Trần Vân Giá, Hứa Hồng Đậu đầu lông mày nhướng một chút, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Trần Vân Giá đứng thẳng cơ thể, vung vẩy nắm đấm nói, mẹ, cha ta đều nói ta cơ thể tốt, ngươi nhìn ta đều có cơ bắp, sẽ không cảm mạo. Tốt xấu lời nói cũng sẽ không nghe, cút vào cho ta, bằng không ta lột da của ngươi. Trần Vân Giá bĩu môi, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Hứa Hồng Đậu trấn áp trở về phòng. Buổi sáng hôm sau, Trần Đông Phong đắc ý rời giường. Có sao nói vậy, Xuân Thành mùa đông mặc dù không bằng bản nạp phổ nhị bên kia ấm áp, nhưng mà so bọn hắn hạ thụ thôn cái kia phá địa phương đúng là muốn tốt rất nhiều. Chờ hắn xuống lầu ăn cơm, lập tức liền thấy tối hôm qua Long Tinh Hổ manh Trần Vân Giá hiện tại đang hút lấy nước mũi đang uống thuốc. Bên cạnh Hứa Hồng Đầu hận thiết bất thành cương đang mắng người. Ta thật muốn từng truy một chết ngươi. Ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không loạn cởi quần áo. Trần Vân Giá cơ thể vẻ vải thành thật thật uống thuốc, cái dám cũng không dám phóng một cái. Trần Đông Phong đối với Trần Vân Giá sinh bệnh ngược lại là có chút kinh hỉ. Một cái lớp học, nếu như lão sư là hoàng đế, như vậy phía dưới học sinh chính là văn thần võ tướng. Bình thường tới nói, văn thần chính là lão sư tâm phúc, đọc sách lợi hại, cơ thể liền hơi muốn hư một chút. Võ tướng cũng không giống nhau, mặc dù đồng dạng thân kiêm đại họa tâm phúc chức vị, nhưng mà cái kia cơ thể nhưng chính là vô cùng đồng, không dễ dàng có thể xảy ra bệnh. Trần Vân Giá xem như võ tướng thủ lĩnh, vậy càng là lão sư bệnh hắn đều sẽ không bệnh, quanh năm tọa trấn phòng học, mỗi ngày muốn chọc giận lão sư đau gan. Hiện tại Trần Vân Giá cảm mạo, cái kia đại biểu virus đã tiến nhập hắn cơ thể, nói không tốt, cái này tri thức có lẽ cũng có thể theo đi vào. Hắn ngược lại không trông cậy vào Trần Vân Giá có thể trở thành một văn thần, chỉ cần tại trong võ tướng xếp hạng không cần bước bằng đầu, có thể rớt lại phía sau vài tên, là hắn có thể thắp hương bái phật. Nghĩ tới đây, Trần Đông Phong tâm tình cũng trở nên tốt hơn, ăn mì sợi thời điểm còn nhiều làm nửa bát. Ăn sáng xong, vừa người nhà liền mênh mông quần quật đi tới tòa nhà bách hóa mua sắm. Trần Đông Phong thẳng đến đồ gia dụng một khối này, dựa theo bản vẽ hoạch định xuống đặt trước đồ gia dụng, này mới khiến Hứa Hồng Đậu mang theo gia nhân ở bên trong đi dạo hắn nhưng là một người đi ra mua thức ăn. Nếu đã tới Xuân Thành, vậy khẳng định muốn mời Ngô Bí bọn hắn tới ngồi một chút, quan hệ loại sự tình này vẫn là nhiều đi lại mới được. Tại Trung Quốc, cao cấp nhất yến hội chính là gia yến. Cái này cũng là Trần Đông Phong tại sao muốn tự mình mua thức ăn nguyên nhân, cũng nên phong phú một chút mới phù hợp. Đáng tiếc hiện tại mới 86 năm, nếu là 26 năm, giờ Huyin ở bên trên tùy tiện đều có thể tìm được một nắm lớn tới cửa làm đồ ăn đồ bếp, chỉ cần có tiền ngươi, xào rau, hải sản, dê nướng nguyên con lên một lượt đều được, có tiền không có đất phương hoa cũng là một loại đau đớn a. Chờ Trần Đông Phong mua tốt đồ ăn, Hứa Hồng Đậu các nàng cũng từ tòa nhà bách hóa đi ra. Ngoại trừ mua chút quần áo, cũng không mua vật gì. Vật tư bần cùng, giao thông không tiện, cái niên đại này ngoại trừ đồ điện, đúng là không có cái gì dễ tiêu phí. Bất quá so sánh 30 năm trước người, hiện tại người mặc dù đang ăn phương diện rất đơn sơ, nhưng mà trạng thái tinh thần nhưng phải tốt hơn nhiều, từng cái khí huyết phong phú, vẻ mặt tươi cười, rất không giống chín ít, sau 10 ít mệt mỏi thành chó, một ngày về nhà hướng về trên giường một năm sớp, cũng không muốn núp đích. Dù sao, người của cái niên đại này nhưng không có phòng bay, xe bay, sữa bột tá lót những đồ chơi này, cũng không cần tăng ca, không có lớn như vậy sinh hoạt áp lực. Đi ngang qua tiệm bị quay, Trần Đông Phong nhìn lướt qua nhìn một chút trong tay sách theo đồ ăn, cũng không có suy nghĩ mua một con vịt ép tẩm gia vị. Đối với người Vân Tỉnh tới nói, dê bò lợn gà mới là đái khách chủ lực, thịt vịt nướng cái đồ chơi này à, chỉ có sau trên bàn rượu mới ngẫu nhiên trông thấy một hai lần. Hơn nữa bởi vì tiệc rượu đều là đại lượng nướng, mang thức ăn lên thời điểm đã chém thành khối nhỏ đều lạnh, ăn cũng như nhau, Trần Đông Phong đối với thịt vịt nướng cũng không có hứng thú gì. Trần Vân Giã dương mắt nói, "Cha, mua con vịt quay a." Trần Đông Phong quát lớn, "Mua cái gì mua, đồ chơi kia có cái gì ăn ngon?" Không nói chuyện nói một nửa, quầy thịt vịt nướng bên cạnh quầy thịt kho ngược lại là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thịt lợn nhưng là một cái nhắm rượu đồ tốt, cái này có thể mua chút. Trần Vân Giá đầy nghi ngờ đoán niệm nhìn cái này Trần Đông Phong tại trong miệng mua thịt heo đầu nói lầm bầm, trong miệng người lớn chính là không có một câu lời nói thật, tiểu hai tử điều này cũng không có thể ăn, vậy cũng không thể ăn, các ngươi mua liền toàn bộ là mình thích ăn hử. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên con mắt khẽ động, trong lòng một phát hoảng, trực tiếp liền đầy miệng cắn lấy trên một cái da lò mông vịt. Ai, ngươi tiểu hài này, chuyện gì xảy ra? Trần Đông Phong nhìn lại Trần Vân Giá ngậm cái mông vịt nóng đến nhe răng niết mép, sắc mặt tối sầm, chỉ có thể hung tợn chừng hắn một mắt vội vàng nói, lão bản, cái này con vịt quay ta mua, ngươi giúp ta cắt một chút. Lão bản lúc này mới cười ha hả bắt đầu băm nhỏ vịt. Trần Vân Giá cúi đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười như ý sẽ kêu hài tử có nại ăn, người không sợ chết cũng sẽ có thịt vịt nướng ăn. Cùng lắm thì chính là cái mông bị đánh một trận thôi, ngược lại miệng là hưởng phúc. Sóng này không lỗ. Bất quá là một con vịt mà thôi, Trần Đông Phong cũng không có giáo huấn Trần Vân Giá nâng lên đồ vật liền mang theo hắn về nhà. Về đến nhà, Trần Đông Phong đánh tới cho Ngô Úy một chiếc điện thoại, cũng liền bắt đầu cơm tối sự tình. Thời tiết lạnh, cái kia nước dùng thịt dê tất nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất, còn phải tuyển dụng thượng hạng lỗ hai nhỏ đèn dê núi, hầm đi ra ngoài thịt dê mới hương, nhất là một bát nóng hổi dê hầm vào trong bụng, đó mới là mùa đông nên có dáng vẻ. Thịt dê vào nồi hầm lên, Trần Đông Phong bắt đầu lộng kho hồng thiêu giòn giả, khoai tây hầm thịt bò nạm, sườn chiên bạc hà những thứ này món chính. Nhất là món thịt băm xào cà chua ớt siêu tốn cơm và bát canh khoai tây sợi chua cay để giải rượu vậy càng là ắt không thể thiếu. Hứa Hồng Đậu chợt nói là chiêu đãi Ngô Úy, ta nhìn ngươi là nghĩ chiêu đãi chính mình à, ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ, ngược lại hiện tại làm ăn khá. Hương hỏa cũng có, nếu không thì ngươi trực tiếp đi cùng Ngô Úy sinh hoạt ta. Trần Đông Phong suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại là không có vấn đề, cũng không biết Lục Hướng Dương có thể hay không đồng ý, dù sao nhà bọn hắn còn không có hương hỏa đâu. Cút đi ngươi. Hứa Hồng Đậu tức giận mắng một câu, cuốn tay háo lên cho Trần Đông Phong trợ thủ. Lúc này, Ngô Úy cũng tới. Bất quá, hắn không phải một người. Ngoại trừ thê tử Lục Hướng Dương, còn có Triệu Đại Chủ ý cùng Lữ Quân. Ngô Úy không đổi xe, tọa giá vẫn là cùng Trần Đông Phong lấy trước kia chiếc xe một dạng, tám tay dịp. Lúc này Ngô Úy trực tiếp đem xe lái tiến Trẩm Hồ Tinh Xá viện tử mở ra cốp sau nói, mang cho ngươi điểm mạo đại tới. Trần Đông Phong vốn muốn nói tới dùng cơm liền ăn cơm, còn mang rượu gì thủy, ngươi là xem thường ai đây, ngươi một cái không uống rượu ra hỏa, rượu còn có thể có ta cấp bậc cao. Chỉ là chờ hắn trông thấy Ngô Úy cốp sau, lời đến khỏe miệng lập tức liền rụt trở về, nhiệt tình hướng về Ngô Úy đưa tay nói, Ngô ca, mời vào bên trong, ngồi. Lâm Hạ, lấy trà phổ nhĩ thời đạo quang mà ta cất kỹ ra đây mời Ngô tổng nếm thử không có biện pháp, Ngô Úy cho nhiều quá đáng giá hắn dạng này ăn nói khép nép thái độ. Dòng dã một cốp sau mao đài, ít nhất cũng có 10 dương. Thậm chí còn có hai cái là hắn đều rất ít gặp nắp sắt mao đài. Làm một tận sức tại vì quốc phòng sự nghiệp làm công những người, Trần Đông Phong cái khác không hiểu, rượu mao đài về sau giá cả tăng vọt có nhiều hung, hắn vẫn là rất tin tưởng. Trong mắt hắn, mao đài cái đồ chơi này liền cùng vàng mở dạng, đều là có thể giấu đồng tiền mạnh, năm càng dài, giá cả thì cũng càng cao. Vì thế, hắn thậm chí còn đem Trẩm Hồ Tinh Xá tầng hầm đang đi ra, chuyên môn chính là dùng để đặt mua về rượu. Mỗi lần ra cửa, chỉ cần có mua rượu cơ hội, Trần Đông Phong từ tới cũng sẽ không bỏ qua. Mao đài, ngũ lương dịch, quốc diếu 1573, rượu phần các loại một loạt rượu, chỉ cần là nghe nhiều nên quen nhãn hiệu, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ngược lại đều uống không hết, tích chữ đến liền là tiền. Lại trải qua thêm mấy chục năm, còn có thể dùng tới trăm bức. Nô Úy cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn liền không hiểu, thuốc lá này cùng rượu đến cùng có gì tốt, Trần Đông Phong làm sao lại sẽ như vậy nóng lòng những vật này. Thuốc, hắn không cần rút, chỉ là ngửi mọi người khói thuốc liền đã đủ. Rượu, hắn uống qua hai lần, có sao nói vậy, trong miệng người khác nói đều là cái gì thuần hương nồng đậm. Trong miệng của hắn chỉ có một loại hương vị, đó chính là cay, giống một cái hỏa tuyến trực tiếp theo cổ họng tiến vào trong dạ dày. Lại càng không cần phải nói uống say cảm giác, vậy càng là khó chịu. Trời đất quay cuồng, ăn gì nhà gì, chỉ hoãn một ngày mới có thể lấy lại tinh thần. Tại Ngô Úy trong mắt, hút thuốc uống rượu người đều là có bệnh, tốn giá cao tiền mua thuốc rượu trở về dày vò chính mình. Uống trà không tâm sao? Nếu không được nữa, nước sôi để nguội cũng được a. Uống rượu, đồ ăn là mùi vị gì cũng không biết. Cái này, xem như hắn cùng Trần Đông Phong duy nhất không có đạt tới chung nhận thức địa phương. Bất quá Ngô Úy cũng không phải không có yêu thích, trà chính là hắn duy nhất yêu thích. Trần Đông Phong thu thập thuốc lá và rượu ngon, hắn liền nữa thích thu thập lá trà. Bất quá Vân Tỉnh cũng chỉ có phổ nhị trà, những địa khu khác trà ngon hắn liền không có con đường, mỗi lần chỉ có thể tới Trần Đông Phong ở đây cọ điểm lá trà. Bởi vì Trần Đông Phong mặc dù thu thập lá trà, nhưng lại không phải một cái thích uống trà người. Bất quá Trần Đông Phong giao hữu rộng lớn, tại Quảng Đông bên kia cũng có bằng hữu, ngược lại đúng là ẩn giấu tốt hơn trà. Ngô Úy vào nhà cùng lão nhân lên tiếng chào, hướng về Trần Vân Dạ vẫy tay, tới để cho thúc thúc nhìn một chút. Trần Vân Giá hùng hục hút lấy nước mũi chạy tới. Trần Đông Phong tất cả bằng hữu ở trong, hắn thích nhất chính là Ngô Úy, ưa thích trình độ thậm chí còn vượt xa Trần Đông An. Bởi vì Ngô Úy cực hào phóng, mỗi lần trông thấy Trần gia mấy đứa trẻ, ra tay thấp nhất đều là một tấm đại đoàn kết. Xem như Trần gia thời gian trải qua khổ nhất người, một mép kép nhảy Trần Vân Giá rất nhỏ liền học được nhìn mặt mà nói chuyện. Ngô thúc thúc, chúc mừng năm mới, cho ngài chúc Tết. Ngô Úy cười ha ha một tiếng, năm này đều qua hết một tháng ngươi mới đến chúc Tết, cũng được, cho ngươi một cái hồng bao. Nói chuyện, Ngô Úy móc ra đã sớm chuẩn bị xong hồng bao phân biệt đưa cho mấy đứa trẻ, liền đã là đại cô nương Lâm Hạ cũng không có bỏ sót. Người khác không biết, hắn nhưng là tin tưởng, Trần Đông Phong đây là đem cái này dưỡng nữ bồi hình thành xuân thành sự nghiệp người phụ trách, liền tài vụ đại quyền đều là trực tiếp chuyển xuống. Có lúc, hắn cũng rất hâm mộ Trần Đông Phong. Không chỉ có trong nhà nhân khẩu nhiều, ngay cả dưỡng nữ cũng rất hiểu chuyện cùng hắn một lòng, không có hình thành bạch nhãn lang, làm chuyện gì trong tay đều có thích hợp người thả đi ra, hoàn toàn cũng không cần lo lắng chi tiết vấn đề, chỉ cần nắm giữ đại phương hướng là được. Hắn lại không được, không có huynh đệ tỷ muội không nói, ngay cả đường huynh đường đệ cũng không có. Đến nỗi biểu huynh muội, trong mắt hắn còn không bằng Triệu Đại Chủ Ý cùng Lưu Quân, thậm chí cũng không sánh nổi Mã Học Vũ hai huynh đệ. Phát xong bao tiền lì xì, Nô Ý lấy ra khăn tay lau lau cho Trần Vân Dạ nước mũi nói, thúc thúc kiểm tra một chút ngươi, nếu là trả lời đúng, còn có ban thưởng. Trần Vân Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, lập tức than thở một tiếng. Hắn nhưng là nghe Trần Đông Phong nói qua, Nô Ý tự học liền có thể thi đại học, học trung học càng là cùng hắn tiểu cô Trần Đông Tình, liên tục 3 năm đạt song song cao trung thứ nhất. Chỉ có điều một cái là tên thứ nhất, một cái là đếm ngược tên thứ nhất mà thôi. Nô Ý kiểm tra hắn đồ vật, hắn rất có tự mình hiểu lấy, trả lời không được. Nô Ý cười cười nói, không cần hề phải đi, còn chưa bắt đầu liền từ bỏ rồi, trước hết nghe để, vạn nhất ngươi biết đâu. Trần Vân Dã xoa xoa tay, chỉ có thể bấm bụng chờ Nô Ý ra để mụ. Nghe cho kỹ, Vân Dã, ba ba của ngươi kho chứa bên trong có thứ gì là trà? Trần Vân Dã một ngộng, khổ sở gãi gãi đầu nói, a, cái này ta thật không biết. Nô Ý không thèm để ý khoát khoát tay, không có việc gì, thúc lại cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đi kho chứa bên trong nhìn một chút có chút gì trở lại trả lời vấn đề này. Trần Vân Giã lập tức con mắt sáng lên, lập tức liền muốn thẳng đến Trần Đông Phong kho chứa. Nô Ý nhìn lướt qua vẫn còn đang bận việc Trần Đông Phong, nhỏ giọng dặn dò, như vậy đi, ngươi đem mỗi một loại lá trà đều cầm một phần đi ra, ta dạy cho ngươi nhận thức một chút, miễn cho lần sau ngươi trả lời không được. Trần Vân Giã giống như gà con mổ thóc một dạng gật gật đầu, hùng hục liền hướng về tầng hầm chạy tới. Nô thúc thúc thật hảo, đây là cố ý lại cho ta tiền mừng tuổi a. Càng nghĩ, Trần Vân Giã càng là cảm thấy vui thích. Ta đã nói rồi, sẽ khóc hài tử có nại ăn, hắc hắc. Phút chốc, hắn cầm một cái gùi nhỏ, khó khăn đem trên cái giá lá trà đều chọn lựa một bánh để vào trong cái gùi, xác định không có bỏ sót, mỗi dạng lá trà đều đã cầm tới một phần, lúc này mới đắc ý trở về lại bên cạnh Nô Ý. Nô Ý tiếp nhận cái gùi, con mắt sáng lên. Ta nhìn một chút ta, Tây Hồ Long Tỉnh, Tín Dương Mao Tiêm, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm, Bạch Hào Ngân Châm Lục Can Trẻ Xanh, Đại Hồng Bảo, Trà Ô Long xoa xoa tay, Nô Ý bất động thanh sắc thả xuống cái gùi, hào phóng lại móc ra 10 đồng tiền đưa cho Trần Vân Dã. Rất tốt, ngươi khảo thí thông qua được, đây là phần thưởng của ngươi. Bất quá thúc thúc cần phải nhắc nhở ngươi, cha ngươi keo kiệt rất nhiều, nếu là biết ngươi từ ta cái này cầm tiền mừng tuổi, nhất định sẽ đem tiền chủ xuống. Thúc thúc vì muốn tốt cho ngươi, sẽ không cùng ngươi cha nói cho ngươi chuyện tiền, chính ngươi cũng muốn chú ý, không được nói lỡ miệng. Trần Vân Gia sùng bái nhìn xem Nô Ý, dùng sức gật gật đầu, miệng ta rất nghiêm, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nô Ý vô cùng hài lòng Trần Vân Gia thái độ, lần nữa móc ra 10 đồng tiền đưa cho Trần Vân Gia. Vậy là tốt rồi, thúc thúc lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi con cái gùi nhỏ từ cửa sau ra ngoài, đem cái này cái gùi đặt ở trong thúc thúc cốt sau, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bởi vì ta lần sau còn phải kiểm tra ngươi, nghe hiểu không có? Nghe hiểu. Trần Vân Giã nhận lấy tiền quăng lên cái gùi lén lén lút lút liền ra cửa sau, khoe miệng thậm chí đều ngoắc đến mang thai bên cạnh. Nô thúc thúc thật là một cái người tốt ta, hắn làm sao lại không phải cha ta cha đâu. Trần Đông Phong lúc này cũng từ trong phòng bếp bận rộn đi ra, giải hết tạp dề hướng về Ngô Úy mấy người hô, chuẩn bị ăn cơm, nữ sĩ ngồi phòng khách, nam sĩ tại phòng ăn, hút thuốc uống rượu không có can thiệp lẫn nhau. Ân. Ngô Úy mà nói, ngồi tiểu hài một bàn kia là được. Ngô Úy cười mắng, ngươi cho là ta nguyện ý cùng các ngươi ngồi, khói thuốc ta đều hút đủ. Nói chuyện, hắn ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Trần Vân Giã đem cái gùi bỏ vào trong xe, lập tức tâm tình thật tốt. Rượu đế không thể uống, ta bồi các ngươi uống chút nước ngọt, uống nước ngọt ta vẫn không có vấn đề. Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc giặt sạch sẽ nấu cơm tay lau khô đi tới nói, tính toán, nước ngọt đồ chơi kia uống có gì ngon, chống đỡ bụng vô cùng, ta lấy cho ngươi điểm trà ngon, nhường ngươi cho hết thời gian. Nô Úy nhanh chóng giữ chặt Trần Đông Phong, coi như xong đi, uống trà gì, mỗi ngày uống ta cũng ngán, ta hai ngày này cũng không muốn uống trà, liền uống nước ngọt. Trần Đông Phong nghi hoặc địa điểm gật đầu, thật sự. Vậy ta cũng mặc kệ ngươi, ngươi nếu là muốn uống trà liền tự mình đi lấy. Nô Úy trên mặt lộ ra không che giấu được nụ cười, tốt, ta sẽ tự mình cầm. Trần Đông Phong xem Nô Úy, luôn cảm thấy hắn có chút không đúng, nhưng là lại nói không ra. Vậy thì ăn cơm, đêm nay thật tốt tâm sự. Mấy cái đại nam nhân ngồi vây tại một chỗ uống rượu, cái kia chủ đề liền muốn phá lệ khai phóng rất nhiều. Ba chén rượu phía trước mọi người còn hữu mô hữu dạng trò chuyện nhân sinh, trò chuyện gia đình, trò chuyện bước kế tiếp kế hoạch. Ba chén rượu vừa qua, nhắm rượu tiểu đậu phộng ăn một lần, nói chuyện trời đất chủ đề dần dần liền bắt đầu sai lệch. Triệu Đại Chủ Y liếm liếm bờ môi hướng về Trần Đông Phong nói, Trần ca, buổi tối cơm nước xong xuôi còn có chuyện không có? Trần Đông Phong bất động thanh sắc nhìn lướt qua tao khí ngất trời Triệu Đại Chủ Y nhẹ nói, ta à, cơm nước xong xuôi đi tản bộ ngủ thôi, còn có thể làm gì, trời lạnh như vậy. Triệu Đại Chủ Y nâng lên chén rượu cùng Trần Đông Phong đụng một cái, một mặt thần bí nói, lần trước nói chuyện phiếm về sau, ta nghe lời ngươi làm cái tiệm massage chân hai ngày này mới gây dựng, nếu không thì buổi tối ta mang ngươi tới ngồi một chút. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, thích hợp sao? Triệu Đại Chủ Y vung tay lên, nhà mình huynh đệ, có gì không hợp? Chương 375, ta nhận tiền không nhận người. Chương 375, ta nhận tiền không nhận người. Trung ý tiệm massage chân cửa ra bảo. Trần Đông Phong ngơ ngác nhìn bình thường không có gì lạ chiêu bài, quay đầu nhìn về phía Triệu Đại Chủ Y, đồ chơi gì? Đây chính là ngươi làm cho tiệm massage chân. Trung ý massage chân, ngươi lấy tên quỷ gì? Này lại có sinh ý tới? Có Ngô Úy cái này nổi danh nam nhân tốt đánh nghiệp trợ, Trần Đông Phong một đoàn người ăn uống no nê sau đó cũng thuận lợi thoát thân, tràn đầy phấn khởi đi tới Triệu Đại Chủ Y làm cho Trung ý tiệm massage chân. Tiệm mới gây dựng, Ngô Úy cùng Mã Học Văn hai huynh đệ kỳ thực cùng Trần Đông Phong một dạng, đều vẫn là lần thứ nhất tới. Triệu đại chú ý một mặt bất mãn nói, chiêu bài chỉ là một cái ý tứ, ngươi cũng biết, làm việc phải điệu thấp, mù lòa cũng không nguyện ý đánh hắn cha vợ chiêu bài làm việc, chúng ta chỉ có thể điệu thấp một điểm, ngươi nếu là trong cả chút hoa hồ tiêu tên, đây không phải tìm phiền phái cho mình đi. Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Triệu đại chú ý, lại chỉ đối diện trang trí vàng son lộng lẫy, chiêu bài cũng là đèn xanh đèn đỏ lãng tử ca sành nói, ta không hy vọng xa với ngươi có nhân gia loại này thổ hào phong cách nhận thức, ngươi này lại sẽ không cũng quá một mạc cái kia có tiền lão bản nhìn thấy trung y tiệm massage chân mấy chữ nguyện ý tới cửa, ấn ngươi con đường cũ này, chờ lấy đóng cửa bồi thường tiền á coi như ngươi không hiểu những thứ này, Hồng Cổng cuối cùng nhìn qua a. Trong mèo bé hổ cũng sẽ không. Triệu đại chú ý quét đối diện lãng tử ca sành, sắc mặt trầm xuống, quét Ngô Úy một mắt, gặp Ngô Úy lắc đầu lúc này mới hướng về Trần Đông Phong tức giận nói, ngươi biết cái gì? Lãng tử ca sảnh đó là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bại Trần Đông Phong lạnh cười một tiếng nói tiếp, trong tối giữa. Ý gì, ngươi đây là ruột đông rách bên ngoài, kim ngọc trong đó đi. Triệu đại chú ý nhanh chóng gật gật đầu, đúng đúng đúng, chính là ý này, ta đây chính là kim. Kim ốc tàng kiểu. Kim ốc tàng kiểu. Trần Đông Phong ánh mắt khẽ động, ngươi còn có cái này trình độ. Không có thổi ngư bức. Nói nhảm. Triệu đại chú ý trợn trắng mắt, có. Có động tiên khác biết chưa, đi, ngươi là khách nhân, đêm nay tùy ngươi tuyển kỹ sư, đổi được hài lòng mới thôi. Trần Đông Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, trấn định nói, đầu tiên nói trước à, ta kết hôn, rửa chân không có vấn đề, những thứ khác tiểu hoa chiêu cũng không cần lấy ra khảo nghiệm cán bộ ý chí. Nói chuyện, hắn cũng không đợi Triệu đại chú ý mấy người, thứ nhất liền tiến vào trung ý tiệm mát xa chân. Triệu đại chú ý một mặt mộng hướng về Ngô Úy hỏi, hắn ý gì, cái gì gọi là tiểu hoa chiêu? Ngô Úy cũng là một mặt mờ mịt, ta làm sao biết, hắn cái kia bài lý tà thuyết có lý, ai biết hắn lại nghĩ tới cái gì, chúng ta đi vào đi. Học Vũ, khổ cực ngươi một chuyến, đi đối diện nhìn một chút, có tin tức trong lúc nhất thời tới thông tri chúng ta. Mã Học Vũ gật gật đầu rời đi, lưu lại Ngô Úy mấy người đi theo sau lưng Trần Đông Phong tiến vào trung ý tiệm mát xa chân. Trần Đông Phong chắp tay sau lưng thứ nhất đi vào, vô ý thức cảm thấy cái này tiệm mát xa chân có chút không đúng. Lầu một là quầy thu ngân, nhưng mà thu ngân chính là một cái béo trung niên, ánh đèn cũng là rất bình thường đèn chân không, cũng không có tiếp khách, căn bản là không có rửa chân không khí. Bất quá hắn còn không có tới kịp hỏi thăm, Triệu đại chú ý đã ôm cổ hắn hướng về cầu thang đi đến. Đi, chúng ta đi lầu 2, nơi đó có phòng riêng. Trần Đông Phong nghe được phòng riêng hai chữ, thế này mới đúng Triệu đại chú ý thả xuống một chút cảnh giác. Đi tới lầu 2, vẫn là không có người tiếp khách, cũng không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, ngược lại là Triệu đại chú ý lôi kéo bọn hắn đi vào một cái năm người phòng riêng. Phòng riêng bên trong vẫn còn tính toán bình thường, ghế sofa, tủ nhỏ, thậm chí còn có trắng đen tivi cùng thảm, xem trọng đi tới là ra dáng. Ngồi, ta đi sắp xếp người tới. Trần Đông Phong cùng Ngô Úy tuyển tận cùng bên trong nhất hai cái vị trí nằm xuống, trong lòng còn có chút hơi kích động. Nói thật, hắn đã cực kỳ lâu chưa giặt chân. Trong trí nhớ, lần trước rửa chân thời điểm, vẫn là lần trước. Lao Ngô, nơi này kỹ sư trình độ như thế nào? Ngươi có hay không hiểu qua? Ngô Úy lắc đầu, không có, ta cũng là lần thứ nhất tới, hắn lộng cái này tiệm massage chân cũng không cùng ta nói, tự mình một người chơi đùa đi ra ngoài. Trần Đông Phong thuận miệng hỏi, ta nhớ được đại chú ý tại các ngươi công ty có cổ phần à, các ngươi đây là tách ra. Làm sao có thể? Ngô Úy khoát khoát tay, hắn lộng cái này tiệm massage chân tựa như là cho hắn đệ đệ làm cho à, hắn không nói, cụ thể ta cũng không quá tin tưởng. Hai người đang nói chuyện, Triệu đại chú ý đã một lần nữa đẩy cửa vào. Các vị lão bản, hoan nghênh quang lâm. Kế tiếp liền để mọi người lãnh hội một chút Vân Tỉnh nhà thứ nhất tiệm massage chân mị lực, tất cả vào đi. Trần Đông Phong trong nháy mắt mất đi cùng Ngô Úy nói chuyện với nhau dục vọng, ngồi thẳng cơ thể, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cửa ra vào, chỗ đó còn có uống nhiều rồi bộ dáng. Dầm dầm, liên tiếp thân ảnh đi đến, Trần Đông Phong trong nháy mắt trở nên ánh mắt đờ đẫn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Triệu đại chủ y. Chơi đâu? Ngươi tại chơi ta cái này nằm mối. Vào cửa kỹ sư mặc dù trang phục thống nhất, nhưng mà không có một cái nào niên kỷ thấp hơn 40 tuổi. Cái này đều không tính thái quá, càng kỳ quái hơn chính là cái này hơn 10 tên kỹ sư ở trong, còn có mấy tên là nam. Nam? Ngươi tại mở cái gì nói đùa, massage chân kỹ sư là nam. Đây con mẹ nó không phải trượt thiên hạ chi đại kê đi. Triệu đại chú ý cười híp mắt đi tới Ngô Úy bên cạnh, cưỡng ép cùng Ngô Úy đổi vị trí dựa vào Trần Đông Phong nằm xuống nói, như thế nào, ta những thứ này kỹ sư có phải hay không nhìn cũng rất chuyên nghiệp, đều là học qua một điểm trung ý đi, tinh thông nhân thể mỗi một vị, bóp chân kỹ thuật có thể nói đánh khắp Vân Tỉnh vô địch thủ. Trần Đông Phong cuộc đời không còn gì đáng tiếc hướng về trên ghế salon khẽ đảo, căn bản là không có cùng Triệu đại chú ý nói chuyện với nhau ý tứ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì đêm nay sẽ cảm thấy không được bình thường. Đây con mẹ nó thật đúng là có động thiên khắc a. Trung y tiệm massage chân cờ mở nở, vẫn thật là mặt chưa ý tứ. Thua thiệt hắn nghe Triệu đại chú ý thổi phồng ruột đông rách bên ngoài, kim ngọc trong đó thời điểm, còn cho là Triệu đại chú ý có đầu góc buôn bán, cố ý chỉnh một cái điệu thấp tên che giấu cái này có chút màu xám sinh ý ngu xuẩn. Việc đã đến nước này, Trần Đông Phong đối với Triệu đại chú ý chỉ có hai chữ này đánh giá. Triệu đại chú ý không có nghe được Trần Đông Phong lời mắng người, còn tại khoe khoang nói, ta an bài cho ngươi một cái chuyên nghiệp lao trung ý đi, cam đoan nhường ngươi bóp chân về sau ngủ một giấc đến hừng đông. Trần Đông Phong thần sắc u ám, đối với Triệu đại chú ý hoàn toàn chính là thờ ở tại trong thế giới của hắn, thế giới này đều là màu xám. Tính toán, hủy diệt ta, lão tử sống hai đời, chưa từng nghĩ tới còn sẽ có bị nam nhân bóp chân một ngày, ta muốn cước này để làm gì, ngươi nói cái gì? Triệu đại chú ý không nghe rõ Trần Đông Phong lẩm bẩm lầu bầu mà nói, ngươi liền muốn nam nhân bóp chân. Cái này đơn giản, Ngưu ca, liền ngươi. Trần Đông Phong quay đầu chỗ khác xem ở ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt đã từ khóe mắt trượt xuống. Tê. Đúng lúc này, một cỗ dây rất đau đớn từ Trần Đông Phong bàn chân chuyển đến. Cơ mờ nở, đại ca, ngươi là bóp chân, không phải bóp heo tết, điểm nhẹ a. Ta người này không thụ lực. Ngươi lực đạo này, ăn tết mổ heo một mình ngươi là có thể đem heo ấn vào a. Đại ca nghi ngờ nháy mắt mấy cái, ta còn không có dùng sức a, ngươi đây là cơ thể có chút hư a. Trần Đông Phong lập tức cảnh giác nói, ngươi ấn là cái nào huyệt bị? Gan a. Trần Đông Phong lúc này mới thở dài một hơi, ta thường xuyên uống rượu, gan đúng là có chút không tốt, bất quá ngươi hạ thủ vẫn là điểm nhẹ, ta đúng là không thể nào chịu lực bóp chân. Như ca gật gật đầu, vậy ta tận lực điểm nhẹ, bóp chân việc này à, vẫn là đắc lực thêm chút sức, bằng không liền chẳng ấn, ngươi cũng không phải tới dựa chân. Trần Đông Phong thở dài một tiếng, nhưng ta thật sự cũng chỉ là nghĩ đến dựa chân a. T. Ca. Như ca nghe vậy buông tay ra, ngươi cái này thận cái này không đau, ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi, ngươi tiếp lấy ấn là được. Việc quan hệ tôn nghiêm của nam nhân, Trần Đông Phong liền biến thành một cái con bị chết, toàn thân trên dưới, miệng cứng rắn nhất. Chỉ là, phút chốc không đến, hắn liền đã đau đến xuất mồ hôi chán, sau lưng thậm chí đều có chút ướt, tay càng là vô ý thức nắm thật chặt ghế sofa. Cơ mờ nở, làm sao lại đau như vậy, không có khả năng à, lao tử mỗi ngày uống rượu hổ cốt, 30 tuổi không đến, chính là long tinh hổ mãnh niên kỷ, làm sao có thể thận sẽ có vấn đề, nhất định là thằng chó này lực tay quá lớn. Lúc này, Triệu Đại Chú Ý cũng phát hiện Trần Đông Phong chỗ kỳ quái, kinh ngạc nói, không phải chứ Trần Đông Phong, ngươi mới còn trẻ như vậy, thận liền có vấn đề. Ta sát, ngươi cái này cơ thể cũng quá giả dối à, nếu là không có rượu hổ cốt kéo dài tính mạng, ngươi sẽ không đều bất lực đi. Ta lần trước nghe ai nói các ngươi trong thôn có người nói ngươi bất lực, ta còn nói hắn thổi ngưỡng bức, nguyên lai là thật sự à. Trần Đông Phong cố nén cái này đau đớn nói, phóng ngươi cái rắm, ta cơ thể của con mẹ nó hào rất nhiều, chính là cái này đại ca lực tay thực sự quá lớn. Tê đại ca, ngừng một chút. Ta không phải là đối với ngươi có ý kiến, ta thật sự không thể chịu lực, ngươi nghỉ ngơi một chút hút điếu thuốc. Nói chuyện, Trần Đông Phong cũng thừa cơ thu chân về, đưa cho Như Ca một điếu thuốc nhanh chóng chỉ hoãn một chút. Đúng là mẹ nó đau a. Đau đến xuất mồ hôi loại kia đau. Triệu Đại Chú Ý cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thừa nhận mình không được cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, đều là nhà mình huynh đệ, ta còn có thể chê cười ngươi, mù lòa, ngươi nói đúng không? Ta sẽ đem Trần Đông Phong thận hư chuyện này khắp nơi cùng người khác nói sao? Ta làm miệng như vậy tụng người sao? Quân ca, ngươi nói chuyện a. Họ Văn, ta Triệu Đại Chú Ý liền không phải như vậy người. Trần Đông Phong tức giận đem khoảng không hộp thuốc lán đện ở trên thân Triệu Đại Chú Ý, tới, ta và ngươi đổi, Ngưu ca, ngươi đi cho hắn ấn, ta nhìn một chút hắn có bao nhiêu ngưỡng bước. Triệu Đại Chú Ý nhả ra một ngụm khói, một mặt khinh miệt, Ngưu ca, buông ra tay tới ấn, lấy ra ngươi ăn tết bóp heo tết thực lực tới, để cho ta Trần Bí Thư biết một chút, cái gì gọi là kim thương không ngã. Ngưu ca cùng Triệu Đại Chú Ý kỹ sư đổi một vị trí, xoa xoa tay liền bắt đầu cho Triệu Đại Chú Ý bóp chân. Triệu Đại Chú Ý ngậm lấy điếu thuốc, đột nhiên sắc mặt trong miệng biến đổi cũng hít một hơi khí lạnh. Trần Đông Phong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, như thế nào, ta liền nói tay hắn sức lớn. Quan hệ đến tôn nghiêm vấn đề, Triệu Đại Chú Ý giờ khắc này cũng biến thành sắc miệng, cũng tạm tạm, cũng liền như vậy, ta cái này cơ thể không có vấn đề, Ngưu ca, tùy tiện phát huy, ta không phải là Trần Đông Phong loại kia bất lực phế vật. Trần Đông Phong dứt khoát trực tiếp không bóp chân, xếp bằng ở trên ghế salon nhìn chằm chằm Triệu Đại Chú Ý, nhìn một chút Triệu Đại Chú Ý miệng cứng đến bao nhiêu. Chỉ chốc lát công phu, Triệu Đại Chú Ý cái chán đã bắt đầu bốc lên điểm điểm mồ hôi, cơ thể bốn phía thậm chí bắt đầu bốc lên bạch khí. Trần Đông Phong mỉm cười, Đại Chú Ý, chịu không được cũng không cần được chống, thu tay lại à, ngươi không chịu được. Triệu Đại Chú Ý níu lấy ghế sofa, mở mắt nói lời bịa đặt, đánh giám, ta. T. Ta không hề có một chút vấn đề, không tin ngươi xem, ta muốn hử một tiếng ta là ngươi nhi tử. Trần Đông Phong trừng lớn con mắt quan sát Triệu Đại Chú Ý, giữa mắt trở lấy Triệu Đại Chú Ý cái này đại nhi gọi hắn một tiếng ba ba. Vậy mà Triệu Đại Chú Ý ra hỏa này chịu đựng lực thật đúng là không là bình thường mạnh, hai mặt bờ môi đều hơi trắng bệnh, trên thân giống như lồng hấp một dạng bước lên khói trắng, vẫn là chiếc kiêng, không nói một lời. Trần Đông Phong quan sát 2 phút cũng mất hứng thú, từ trong thâm tâm bội phục nói, "Ngưu bức, Đại Chú Ý, ngươi mẹ nó thực sự là một cái nhân vật hung ác." Nói chuyện, hắn cũng lời lại lý tới Triệu Đại Chú Ý, ra hiệu đổi qua tới kỹ sư bắt đầu bóp chân. Cái này kỹ sư cũng không giống nhau, lực đạo vừa vặn, ấn phải Trần Đông Phong rất thoải mái. Thời gian lại qua 10 phút, Trần Đông Phong đều có chút bối rối, vô ý thức nhìn lướt qua Ngưu ca còn tại ấn Triệu Đại Chú Ý thật, lần này đối với Triệu Đại Chú Ý người này cũng là bội phục hơn. "Đi, Đại Chú Ý, ngươi ngưu bức, ta nhận, tới hút điếu thuốc." Chỉ là chờ Trần Đông Phong ném khói đi qua, Triệu Đại Chú Ý lại là không nhúc nhích không có phản ứng, tùy ý thuốc lá rơi tại ngực cũng không có động tĩnh. Trần Đông Phong sững sờ, "Đại Chú Ý?" Triệu Đại Chú Ý vẫn là không có phản ứng. Trần Đông Phong một cái xoay người ngồi dậy, lúc này mới trông thấy Triệu Đại Chú Ý ngẹo đầu nhìn về phía Ngô Úy bên kia, trong miệng đã phun ra bọt mép. "Người, đã ngất đi." Không đợi Trần Đông Phong nói lời, bóp chân Như Ca cảm khái nói, "Triệu tổng cơ thể chính là không tầm thường, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy ấn thận lâu như vậy không nói tiếng nào người, đây nếu là tại chúng ta lão gia, theo tết ta đều cho hắn ấn phế đi." Trần Đông Phong mắng, thu tay lại, "A A Ngưu, ngươi con mẹ nó có phải là mù hay không? Triệu Đại Chú Ý đều bị ấn thượng Tây Thiên ngươi còn ấn nhắm mắt lại ngủ." Ngô Úy nghe vậy cũng mở mắt ra, lập tức liền trông thấy Triệu Đại Chú Ý miệng sủi bọt mép hướng về phía hắn cũng là sợ hết hồn, nhanh chóng đứng dậy lay động cơ thể của Triệu Đại Chú Ý. "Đại Chú Ý, Đại Chú Ý, tỉnh, không có sao chứ?" Triệu Đại Chú Ý chật vật mở hai mắt ra, gan từng chữ như linh chém sắt nhìn xem Ngô Úy nói chuyện. "Nói cho Trần Đông Phong, ta, thận của ta không có vấn đề." Nói dứt lời, hắn trực tiếp nhào đầu, người liền ngất đi. Trần Đông Phong liếc mắt, tức giận mắng, "Thảo, trước hôm nay có lẽ ngươi thận chính xác so với ta tốt, hiện tại đi, sợ là đang khoác lác bước, Lưu Ca hẳn là đều cho thận đều ấn phế đi, Sadio. Nghỉ ngơi hơn một giờ, chỉ nửa bước đã lên Tây Thiên Triệu đại chủ ý lúc này mới ung dung tỉnh lại, dãy rủa đứng dậy nói, à, kỹ sư đều đi. Điểm nhỏ này cường độ, đều không ảnh hưởng ta ngủ, làm sao lại đi, gọi trở về lại ấn một lần, để cho Trần Đông Phong biết cái gì gọi là chân nam nhân. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, đại chủ ý, ngươi mẹ hắn 200 cân cơ thể, 180 cân miệng, miệng là thực sự mẹ nó cứng rắn à. Ngươi nếu là ngày nào chết, có thể nhớ kỹ thổ táng, tuyệt đối không nên suy nghĩ hỏa táng, ngươi cái này miệng, thiêu thi lô đều thiêu không được. Triệu đại chủ ý cười lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Phế vật. Trần Đông Phong liếc mắt nói, ưa thích trang bức đúng không, đi. Ta đi đem Lưu Ca mời đi ấn, để cho hắn cho ngươi ấn cái suốt đêm, miễn cho ngươi mất ngủ, ai không ấn ai là đồ chó hoang. Triệu đại chủ ý sắc mặt cứng đờ, cũng không có cần thiết này, hôm nay đã buông lòng qua, ngày mai rồi nói sau, đi, an bia, ta an bài. Trần Đông Phong điểm môi, ta còn cho là ngươi đồ chó hoang thật không sợ chết đâu. Triệu đại chú ý ngượng ngùng nở nụ cười cũng không nói tiếp, đứng dậy mang theo mấy người liền xuống lầu. Trước lúc ra cửa, hắn quẹ lấy chân bất động thanh sắc đi tới sân khấu nhỏ giọng mắng, cờ mờ nờ, ta không phải là nhường ngươi tìm chút trung ý tới bóp chân đi, cái như ca này là làm gì, hắn sẽ ấn cái nấm mối chân, lão tử hôm nay đều kém chút cho hắn ấn phế đi. Sân khấu bất đắc dĩ nói, ca, các ngươi nhiều người, chúng ta kỹ sư cũng không đủ, ta liền để như ca tạm thời đỉnh đi lên. Đỉnh cha ngươi kích thước, cái này có thể loạn đỉnh. Khai trừ, nhất thiết phải khai trừ, đêm nay liền để hắn đi, ta dựa vào. Còn tốt đêm nay hắn tiếp đãi là bằng hữu của ta, đây con mẹ nó nếu là khách hàng, đêm nay không được đem khách hàng đưa đi. Mắng xong sân khấu, Triệu đại chủ ý lúc này mới quẹ lấy chân ra cửa, chuẩn bị cùng Trần Đông Phong mấy người đi ăn kia. Mà lúc này đây, Ma Học Vũ đột nhiên từ đối diện lãng tử ca sảnh đi tới, xa xa hướng về Ngô Úy gật gật đầu. Ngô Úy nhíu mày, hướng về Trần Đông Phong nhẹ nói, ăn kia sẽ không ăn, ta để cho quân ca lái xe đưa ngươi trở về, ngày khác có thời gian lại ngồi một chút. Trần Đông Phong từ trong lỗ mũi phun ra hai cây thuốc lá long, mà không thay đổi nói, buổi tối có việc à? Cùng một chỗ thôi. Tới đều tới rồi, ta và ngươi đi tham gia náo nhiệt. Nô Úy cười cười, không có việc gì, chính là gặp người bằng hữu, không cần. Trần Đông Phong nổ ra thuốc lá, che kín áo khoác không nói một lời liền hướng về đối diện lãng tử ca sảnh đi đến. Đều là nhà mình huynh đệ, đêm nay tất nhiên đủ phải, sao có thể đi trước. Nô Úy bất đắc dĩ quét Trần Đông Phong một mắt, hướng về phía Mã Học Vũ nhẹ nói, đem đồ vật tu hồi đi, không mang. Mã Học Vũ nhíu mày, không mang theo. Không thích hợp à? Nô Úy lắc đầu, xử lý vấn đề phương thức từng có rất nhiều loại. Không phải mỗi một sự kiện đều cần giống đào cắt sông như thế chém chém giết giết, đối phó người khác nhau phải dùng khác biệt thủ đoạn. Nếu như chỉ có thể một vị dựa vào đánh, tổng hội gặp phải người lợi hại hơn người, đi thôi. So với Triệu đại chủ y trung y tiệm massage Trần cái này lãng tử ca sảnh nhưng là muốn khí phái rất nhiều, một thủy thổ hào mạ vàng tu, nhân viên phục vụ cũng là thống nhất đồ tây đen, đánh ngơ. Mặc dù tại trong Trần Đông Phong mắt, ở đây lộ ra một cố nồng nặc nông thôn cờ tờ vờ phong cách, nhưng mà ở niên đại này, đã tính toán vô cùng vượt mức quy định trang hoàng. Nhất chuyện trọng yếu, nơi này có rất nhiều tuổi trẻ nữ hải tử. Điều này cũng làm cho dẫn đến lãng tử ca sảnh sinh ý bốc lửa dị thường, hoàn toàn không phải Triệu đại chủ y phá tiệm massage Trần có thể so sánh. Trần Đông Phong đã thành ra, cũng không có vượt quá giới hạn ý nghĩ, nhưng mà không trở ngại hắn đối với đây hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ. "Lão bản, người mấy vị?" Nô Úy tiến lên một bước nhẹ nói, "Chỉ những thứ này, chúng ta không ngồi lại sảnh, tìm phòng riêng cho chúng ta." Trần Đông Phong sững sờ, "Ở đây còn có phòng riêng? Làm sao ngươi biết? Ngươi có phải hay không thường xuyên đến?" Tại trong ấn tượng của hắn, phòng ca múa là không có phòng riêng, đều là trong người phòng lớn kiêu vũ. Phòng riêng vẫn là tại phòng ca múa diễn biến thành vi tạp lạp ok về sau mới sẽ xuất hiện. Đến cái kia thời điểm, phòng ca múa thời đại liền sẽ dần dần xuống dốc, bị tạp lạp ok thay thế. Nô Úy đối mặt Trần Đông Phong đoạt mệnh tam vấn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hiện tại người đã không vừa lòng chỉ khiêu vũ tình huống, rất nhiều người còn ưa thích ca hát, phòng riêng bên trong mới có máy phát nhạc, đây có cái gì kỳ quái đâu. Trần Đông Phong tiếp tục truy vấn, nói như vậy, người thường xuyên chiếu cố. Nô Úy liếc mắt, ta đem chi thanh phòng ca múa sang lại, để cho ta đại cứu ca đi làm đi, ngươi nói ta có biết hay không những thứ này, đi thôi. Triệu đại chủ ý ôm Trần Đông Phong bả vai nói, ngươi một hồi đi theo ta, không nên đi lung tung, ở đây không phải cái gì nơi tốt. Trần Đông Phong nhíu mày, ý gì, Long Đàm hang hổ a? Triệu đại chủ ý lắc đầu, cái này lãng tử ca sảnh không chính quy, làm một ít tiểu nương môn đi làm, có tổn thương phong hóa, hơi không chú ý, những thứ này yêu tinh liền muốn ăn người, Long Đàm hang hổ không đến mức, hẳn là động bản tơ. Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Triệu đại chủ ý, sao, ý của ngươi là, ở đây muốn học ngươi trung y tiệm massage chân nguyên một đống thợ mổ heo mới đúng à? Đại ca, ai tới phòng ca múa khiêu vũ là vì cùng thợ mổ heo khiêu vũ a? Ngươi sọ não bên trong đến cùng chứa những gì? Triệu đại chủ ý cười nhạo một tiếng, hạ giọng nhỏ giọng nói, phòng ca múa có tiểu bà nương ta có thể hiểu được, dù sao mọi người là tới khiêu vũ. Nhưng mà, cái này phòng ca múa cũng không chỉ có khiêu vũ, còn có loại kêu bà nương loại nào? Bà nương Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, nói tỉ mỉ, chính là loại kêu bà nương. Triệu đại chủ ý mặt coi thường, làm ra thịt buôn bán loại kia, mất mặt ta. Thật tốt phòng ca múa làm thành ký viện, Quách Kim Bưu chính là một cái đầu heo. Trần Đông Phong khiếp sợ nhìn xem Triệu đại chủ ý, ta sát, thì ra ngươi là muốn như vậy. Khó trách ngươi mẹ nó có thể mở dạng này một cái tiệm massage chân, lão tử xem như hiểu ngươi đầu óc. Nói đến đây, Trần Đông Phong thần sắc đều trở nên cực kỳ thành khẩn. Đại chủ ý, không phải ca xem thường ngươi, trong túi có chút tiền ngươi liền thành thành thật thật tổ lấy, ngươi thật không phải là làm ăn cái này khối liệu, nghe ca một lời khuyên, đừng giày vò. Liên ngươi quỷ này dạng, bao nhiêu tiền đều đến hết. Triệu đại chú y bất mãn nói, ngươi làm sao nói cùng mù loà mở dạng, ta làm sao lại không thể làm ăn, chú y massage chân là vì mọi người khỏe mạnh, chuyện thật tốt, làm sao lại không thể làm, các ngươi chính là ghen ghét ta thiên tài ý nghĩ. Trần Đông Phong bị Triệu đại chú y kinh người đầu góc nghẹn phải lồng ngực nghẹn lại, nghĩ nửa ngày, căn bản vốn không biết nên như thế nào cùng Triệu đại chú y nói chuyện, cuối cùng chỉ có thể từ trong miệng tung ra hai chữ. Ngư bức. Triệu đại chú y đắc ý nói, đúng không, ta cũng cảm thấy ta rất ngư bức, anh hùng sở kiến lược đồng, hắc hắc. Lúc này, một người mặc bại lộ, uốn một đầu tóc xoăn, an mặc phong tình vạn chủng nữ nhân tiến lên đón, ôm Triệu đại chú y cánh tay nói, chú y ca, ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Triệu đại chú y nhíu mày nói, tiểu lệ, làm sao ngươi tới lãng tử ca sảnh, nơi này cũng không phải là cái gì nơi tốt, nhanh chóng đi. Tiểu lệ tựa hồ cùng Triệu đại chú y rất quen, cười cười nói, chú y ca, muốn ăn cơm nhà, không đi làm chẳng lẽ uống gió tây bắc, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình ngươi suy tính được thế nào? Ngược lại hai chúng ta đều là cô gia quả nhân, ngươi nói đúng không? Triệu đại chú y một mặt mờ mịt, ngươi chừng nào thì cùng ta nói sự tình, ta như thế nào không nhớ rõ? Tiểu lệ liếc mắt, đem Triệu đại chú y cánh tay ôm càng chặt. Chính là sự kiện kia a, ta không muốn cùng ngươi làm bạn, mệt mỏi. Nghĩ tới điểm bình thường thông thường thời gian, Triệu đại chú y lông mày vận thành một đoàn, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu lệ lạnh lùng nói ra, ngươi không muốn cùng ta làm bạn. Vậy ý của ngươi, ngươi muốn cùng ta là địch? Trần Đông Phong đang tại hút thuốc, nghe Triệu đại chú y lời nói trực tiếp hắc liên tục ho khan, trong nháy mắt kéo ra cùng Triệu đại chú y khoảng cách. Thảo, gia hỏa này chính là một cái bệnh tâm thần, đầu óc không giống với bình thường. Triệu Đức Trụ là thuần ái chiến sĩ, cái này Triệu đại chủ y là thuần chủng chiến sĩ. Lãng tử ca sảnh lầu 2888 phòng riêng. Trần Đông Phong bưng lên một ly nước trà hướng về chạy tới Lục Hướng Sơn đụng một cái. Sơn ca, đã lâu không gặp, nghe nói hiện tại làm quan a. Lục Hướng Sơn giải khai chỗ cổ nút áo sơ mi, một mặt bất đắc dĩ nói, làm nấm môi quan, ta hiện tại liền một cái cảnh sát khu vực quen, mỗi ngày thì làm chút chuyện nhỏ nhặt, lên được so gà sớm, ngủ được so cầu mượn, cầm bán rau củ tiền, mà phải lo cái tâm của kẻ buôn hàng trắng. Trần Đông Phong cười cười, vừa đi đi, rất bình thường, chịu 2 năm chính là lãnh đạo. Lục Hướng Sơn đặt chén trà xuống thở dài một tiếng. Không nói những thứ này, ca hát, ai đó, tiểu lệ đúng không, đem các ngươi nơi này trà mới đều gọi tới nhìn một chút, ta gần nhất gặp được một cái đại sư, đang học xem tướng tay đâu. Đêm nay các ngươi thật có phúc, ta tự mình cho các ngươi xem tướng tay. Tiểu lệ cười gật gật đầu, kéo ra phòng riêng liền bỏ vào một loạt nữ hài tử. Lão bản buổi tối tốt. Lục Hướng Sơn hài lòng địa điểm gật đầu, đều ngồi, bản đại sư hôm nay chắc chắn vượt xa bình thường phát huy. Tiểu lệ nghe vậy sững sờ, nhỏ giọng nói, vị lao bản này, các ngươi toàn bộ đều phải sao? Lục Hướng Sơn nhíu mày, có ý tứ gì? Sợ ta không trả tiền nổi? Không phải không phải. Tiểu lệ nhanh chóng khoát qua tay, ta nói là có thể nhiều lắm rồi hay không? Nô bí nâng chung trà lên nhấp một miếng, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Trà này còn không có lá cây ngâm nước dễ uống. Quân ca. Lưu Quân kéo ra ba lô từ bên trong lấy ra hai chồng tiền tiện tay ném lên bàn, mặt không thay đổi nhìn xem tiểu lệ. Còn có vấn đề sao? Tiểu lệ con ngươi hơi co lại, cười xòa nói, không có vấn đề. Nô bí lúc này mới nết lên chân bắt chéo nhẹ nói, vậy ngươi có thể đi ra. Tiểu lệ cười rạng rỡ lui lại đi ra phòng riêng, đóng cửa lại, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Phòng riêng bên trong cái này một số người, nàng chỉ nhận thức Triệu đại chủ y, cũng biết Triệu đại chủ y là cái ra tay khoát khí kẻ có tiền, là một cái khách hàng lớn. Cho nên nàng đêm nay cũng rất để bụng, đem tất cả đi làm nữ hải tử đều gọi đi qua, mục đích đúng là để cho Triệu đại chủ y mấy người có thể chọn được thích hợp. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lục Hướng Sơn thế mà đem tất cả nữ hải tử đều giữ lại xuống, lần này sự tình cũng có chút phiền toái. Bởi vì hiện tại chính vào buổi chiếu phim tối giờ cao điểm, thời khắc đều có khách nhân đến. Những thứ này có chút giá trị bản thân khách nhân cũng sẽ không tại lầu 1 khiêu vũ, đều sẽ tới lầu 2 phòng riêng bên trong ca hát. Tiểu lệ xem như quản lý, tự nhiên không phải Triệu đại chú ý loại này bao cỏ, vô cùng tin tưởng những khách nhân này lên lầu 2 phòng riêng mục đích chính là tìm nữ hải tử. Hiện tại tất cả nữ hải tử đều bị Lục Hướng Sơn bao tròn, cái kia những thứ khác khách hàng còn không phải vỡ tổ. Nghĩ tới đây, tiểu lệ cũng là có chút tâm phiền, không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao Lục Hướng Sơn là vàng dòng bạc trắng hoa tiền. Nghĩ tới đây, nàng khẽ cắn môi, chỉ có thể dọc theo trên bậc thang lầu 3. Việc này chỉ có thể hồi báo cho lão bản Quách Kim Yêu. Lãng tử ca sảnh lầu 3, ở đây không có phòng riêng, chỉ có mấy cái văn phòng. Lão bản Quách Kim Yêu ngồi ở văn phòng trên ghế ông chủ, đang cầm lấy một bản hậu hát học đang cẩn thận đọc. Quách Kim Yêu qua tuổi 40, bởi vì trường kỳ rèn luyện nguyên nhân, cơ thể không chỉ không có mập ra, thậm chí còn có một thân cơ bắp, áo sơ mi trắng quần tây đen, nhìn ngược lại là có chút dạng chó hình người. Chỉ có điều mặt mũi tràn đầy râu vai nón để cho gương mặt hắn có vẻ hơi hung thần ác sát. Khép lại sách vở, Quách Kim Yêu nhìn một chút treo trên tường chung thời gian, những mày hướng về đang vây ở bàn trà bên cạnh đánh bài thủ hạ quát lớn, đến giờ đều cho ta xem sách, từng ngày liền biết đánh bài, tháng này ai thành tích cuộc thi không hợp cách, ta lột ra hắn. Mấy tên thủ hạ liếc nhau, bất đắc dĩ thả xuống trong tay bài, thành thành thật thật cầm lấy trên bàn tiểu học ngữ văn sách giáo khoa nhìn. Quách Kim Yêu lúc này mới hài lòng địa điểm gật đầu, không học thức vĩnh viễn chỉ có thể làm cái tiểu lâu lâu, ta không trông cậy vào các ngươi có thể giúp ta chia sẻ sự tình, nhưng mà các ngươi mỗi người thấp nhất đều phải làm đến biết chữ mới được các ngươi nhìn ta, nếu không phải là bởi vì đọc sách, ta sẽ nghĩ tới tại bia bên trong chỗ nước bán giả rượu tây những thứ này sinh ý. Không có ta ở phía trước nhìn chằm chằm, các ngươi đều phải uống gió tây bắc. Ta nhớ được lần trước cùng Thường Hoa Vinh lúc ăn cơm, Thường Hoa Vinh lời nói thành khẩn nói, tiền không còn có thể lại dãy, nhưng mà lương tâm không còn có thể dãy đến càng nhiều. lời này ta là rất tán thành. Lúc này văn phòng cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, cắt đứt hắn cửa mắng. Quách Kim Biêu liếc mắt cửa ra vào một mắt nói, đi vào. Tiểu Lệ đẩy cửa vào nói, lão bản, phía dưới xảy ra chút chuyện. Nói chuyện, Tiểu Lệ đem Triệu Đại Chú Y một đoàn người bao chọn tất cả nữ hài tử sự tình cùng Quách Kim Biêu nói một lần. Lão bản, ngươi phải nghĩ biện pháp lại tìm điểm nữ hài tử tới, bằng không một hồi lầu hai khách nhân khẳng định muốn ồn ào. Quách Kim Biêu nghe vậy có chút mắt tròn váng. Hắn nhìn lâu như vậy hầu hát học, chính xác cũng học chút ra lông, nhưng mà đối mặt trong loại trong sân này không có nữ hài tử sự tình, hắn vẫn thật là lần thứ nhất gặp. Trong ngày thường, phần lớn thời giờ đều là khách nhân thiếu, nữ hài tử nhiều, người người hướng hắn phàn nàn sinh ý, cho tới bây giờ còn không có loại này có khách nhân không có nữ hài tử sự tình phát sinh qua. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Dù sao làm cái Xuân Thành cứ như vậy mấy nhà phòng ca múa, giống hắn như vậy còn có ra thịt buôn bán phòng ca múa càng là chỉ có hắn một nhà, giang hồ cứu cấp đều không biện pháp. Tiểu Lệ, những cái kia tiệm bốn tóc bên trong còn có người sao? Tạm thời điều một nhóm tới được hay không? Tiểu Lệ khó xử lắc đầu, lão bản, cái này lớn buổi tối, tiệm bốn tóc đoán chừng cũng có suy nghĩ, hẳn là tìm không thấy người. Quách Kim Bưu lông mày khóa chặt, còn không có nghĩ ra đối sách tới, lầu hai lại vội vàng chạy tới một cái nhân viên phục vụ. Lệ tỷ, ngươi nhanh chóng xuống nhìn một chút, 888 phòng riêng khách hàng đều là một đám bệnh tâm thần, bọn hắn bao chọn nữ hài tử, lại là một bình rượu đều không điểm, chỉ là gọi chúng ta bên trên nước trà. Hơn nữa Tiểu Lệ bực bội nói, thêm gì nữa, nhanh chóng nói nhân viên phục vụ e ngại quét Quách Kim Bưu một mắt lúc này mới vội vàng nói, hơn nữa bọn hắn còn an bài một người tại lầu 2, chỉ cần có nữ hài tử từ phòng riêng bên trong đi ra, hắn liền sẽ trực tiếp mang đến 888 phòng riêng, lầu 2 khách nhân đã đang mắng người. Quách Kim Bưu sầm mặt lại, vỗ bàn một cái mắng, cờ mờ nờ, bọn hắn không có điểm đồ uống, không có rượu ta như thế nào kiếm tiền. Tiểu Lệ nghe vậy đều ngộng. Đây là rượu sự tình sao? Lão bản, ngươi có phải hay không trước tiên nghĩ một chút không có nữ hài tử vấn đề này, một hồi lầu 2 khách nhân nếu là ồn ào, cái này cũng không phải chính là rượu vấn đề đơn giản như vậy, đêm nay cũng không có buôn bán ngạch. Quách Kim Bưu sững sờ, lúc này mới sự tỉnh hiểu ra. Đúng đúng đúng, mấy người này là tới gây chuyện a. Mẹ nó, rất lâu không có gặp phải loại này đồng hành tới cửa nháo sự, ta đều quên ta là xã hội đen, đi, xuống nhìn một chút đều là thứ gì đứa đần, dám ở động thủ trên đầu thái thuế. Lầu 2 888 phòng riêng. Lục Hướng Sơn một mặt nghiêm túc lôi kéo một cái nữ hải tay nhỏ tinh tế bước về, "Tiểu muội, ngươi đây là đoạn trưởng a. Vấn đề có chút nghiêm trọng, ngươi ngồi lại đây, ca hôm nay thật tốt cho ngươi nhìn một chút." Lưu Quân cùng Mã Học Văn liền không có Lục Hướng Sơn lớn như vậy giao lưu cảm tình, đã cùng mấy cái nữ hải tử tại đổ xúc sắc uống rượu. Đến nỗi Trần Đông Phong cùng Nô Úy, hai người nhưng là tại uống trà. Nô Úy là căn bản đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú, thuần túy là tới xử lý Quách Kim Bưu sự tình. Trần Đông Phong nhưng là đã lập gia đình, có ý định không đi đụng những vật này. Loại sự tình này, chỉ có linh lần cùng vô số lần khác nhau, dính cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Hắn hiện tại vợ con nhiệt kháng đầu, trong túi lại có tiền, có bò lớn yêu thích có thể đi nghiên cứu, không đáng làm những vật này, dù sao nếu để cho Hứa Hồng Đậu biết, trong nhà khó tránh khỏi lại muốn gà bay chó chạy, không đáng. Nam nhân có tiền, làm việc vậy thì chỉ dựa vào tự luật. Hắn tự hỏi, vẫn là tính toán một cái người tự hạn chế, trải qua được khảo nghiệm. Đến nỗi thuần chủng chiến sĩ Triệu Đại Chủ Y, cái kia lại là không giống nhau hình ảnh. Chỉ thấy Triệu Đại Chủ Y lôi kéo một cái nữ hài, lời nói thành khẩn đang quyến đủ, muội tử, tuy nói việc làm chẳng phân biệt được quý tiện, nhưng mà cái này một nhóm đúng là không tốt lắm, thật không có cần thiết này, thật tốt tìm lớp học à, chân quý thời gian à. Nữ hài không thèm để ý trêu chọc nói, đại ca, vậy nếu không ngươi thu ta thôi, ta đi theo ngươi sinh hoạt, cứu ta ở tại thủy hỏa được hay không? Triệu Đại Chủ Y sắc mặt tối sầm, ngươi đã hết có thuốc chữa, phế đi. Cái tiếp theo, ngươi. Đúng, nhìn cái gì vậy, chính là ngươi, ngươi qua đây. Bị gọi vào nữ hải tử cuộc đời không còn gì đáng tiếc, đi tới Triệu Đại Chủ Y bên cạnh bất đắc dĩ nói, đại ca, cách luôn đều nói, người nghèo không cởi ký nữ, ngươi liền đừng nói, nếu không phải là không có biện pháp, ai nghĩ làm một nhóm đúng không? Triệu Đại Chủ Y sắc mặt hơi thả lỏng, gật gật đầu, ngươi cũng không tệ lắm, còn có hy vọng, muội tử, nghe cái một lời khuyên, bể khổ không mở, quay đầu làm ở. Trần Đông Phong nhiều hứng thú hướng về phía Ngô Úy nói, Triệu Đại Chủ Y có chút ý tứ a. Ngô Úy quét Triệu Đại Chủ Y một mắt nhẹ nói, hắn có cái cầu ý tứ, khuyên ký nữ lên mở, kéo lương nhân xuống biển, từng ngày cùng một bệnh tâm thần mở dạng, thiếu phản ứng đến hắn. Thật sự, ta cùng hắn nhận biết đã nhiều năm như vậy, ta đến hiện tại đều không hiểu hắn cái nào kia là thế nào lớn lên. Ngươi nói hắn là bị điên rồi, hắn nói chuyện có lý, còn có logic. Ngươi nói hắn không phải bị điên rồi, hắn lại tận làm chút bệnh tâm thần mới có thể làm chuyện. Ta dù sao cũng là xem không hiểu hắn, bất tiếp xúc chính là đối với bảo vệ cho mình. Trần Đông Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng. Hắn kỳ thực rất có thể lý giải Triệu Đại Chủ Y, ngược lại là cảm thấy Ngô Úy mới là một đóa kỳ hoa. Giống Triệu Đại Chủ Y dạng này người, kỳ thực mới là một cái hợp cách béo trung niên. Ngược lại là Ngô Úy loại này rượu thuốc lá không dính, tới ca tính không tìm nữ hài tử, còn uống trà người trong mắt hắn mới là bệnh tâm thần. Nghĩ tới đây, hắn cũng là châm một điếu thuốc treo chọc nói hắn là bệnh tâm thần có chút quá phận, không chừng hắn là bệnh tinh thần, hắn muốn thực sự là tinh thần có vấn đề, đây hết thể ngược lại có thể tiếp nhận. Ngô Úy lắc đầu nhẹ nói, hắn chỗ đó tính là bệnh tâm thần, một hồi Quách Kim Bưu tới, ngươi mới biết được cái gì gọi là bệnh tâm thần. Trần Đông Phong còn nghĩ nói chuyện, cửa bao xương đã bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài, tường kép cửa gỗ càng là trực tiếp bị đá phải lõm một khối, mặt mũi tràn đầy râu quai nón Quách Kim Bưu một ngựa đi đầu đi tới. Các ngươi rất nhu bức a, dám đến sân của ta bên trong náo sự. Trần Đông Phong bắt chéo chân hướng về Ngô Úy ném đi ánh mắt, ý là đây chính là ngươi nói cái kia bệnh tâm thần Quách Kim Ưu. Ngô Úy bình tĩnh gật gật đầu. Trần Đông Phong đối với cái này rất tán thành. Hắn liền không có gặp qua người lão bản nào sẽ đem nhà mình môn đá hư, cái này hỏng chẳng lẽ không đòi tiền tu, hoa không phải mình tiền. Đến xem như vậy, cái này Quách Kim Ưu đúng là một bệnh tâm thần. Ngô Úy hướng về Quách Kim Ưu cười cười, "Bưu ca đúng không? Nhận thức một chút, ta là Ngô Úy, nghe các huynh đệ nói ngươi nhà máy rất náo nhiệt, ta tới cho ngươi cổ động một chút." Quách Kim Ưu cười lạnh một tiếng, "Cổ động, ngươi nâng cái nấm mới nâng, ta xem các ngươi mấy cái chính là tự tìm cái chết, lao tử ở trên đường hôn lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám cùng ta đối nghịch." Không đợi Ngô Úy nói chuyện, Triệu đại chủ y nghi ngờ hỏi, "Ngươi chưa thấy qua có người cùng ngươi đối nghịch, vậy ngươi trước đó hẳn là hôn địa phương nhỏ à, trên trấn vẫn là trong thôn?" Quách Kim Ưu sững sờ, hắn tinh thần này bệnh cũng bị Triệu đại chủ y đầu góc cho ngậm một chút. Đây con mẹ nó ở đó hôn là trọng điểm sao? Trọng điểm không phải không có người dám đối nghịch sự tình đi. Ngu xuẩn, ngươi hỏi cái gì loạn thất bát tao đồ chơi, lão tử trước đó hôn chỗ đó quản ngươi lông gà chuyện, đêm nay chọc tới ta, các ngươi xem như đá trúng thiết bản, xương tên ra, lão tử nhìn một chút ngươi là cái thá gì. Triệu đại chú ý bị chửi đạo sắc mặt tối sầm, còn nghĩ chửi đồng thời điểm bị Ngô Úy gõ gõ cái bàn quên đủ. Ngô Úy mang theo không hiểu nhìn xem Quách Kim Ưu, "Ta gọi Ngô Úy, nghe tin tưởng sao?" Quách Kim Ưu cười lạnh một tiếng, "Cái gì con mẹ nó Ngô Úy, ngươi chính là liền Trương Úy Lý Úy lại thế nào rồi, dám đến chọc ta, cha ruột ta đều một dạng làm." Ngô Úy phun ra một hơi, xoa xoa căng đau huyệt thái dương, khó được bạo một lần nói tụ. "Thảo, thật là một cái bao cỏ, lão tử liền kêu Ngô Úy, Vạn Hào Kiến Trúc lão bản, hiện tại nghe được không có." Nghe được Vạn Hào Kiến Trúc bốn chữ, Quách Kim Ưu lúc này mới tỉnh táo lại, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm trọng. Hiện tại hắn cuối cùng phản ứng lại, Ngô Úy không phải tới nháo sự, đây là tới tìm hắn để gây sự. Bởi vì Ngô Úy Vạn Hào Kiến Trúc đang lộng định ốc bán buôn thị trường hạng mục, hắn thu đến Ngô Úy đối thủ cạnh tranh Thường Hoa Vinh chỉ thị, nhiều lần đến công trường náo sự, càng là động thủ đánh qua Ngô Úy công nhân, đập qua Ngô Úy hạng mục bộ. Ngô Úy tới tìm hắn phiền phức, không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ có điều, hắn tỉnh táo cũng bất quá một phút, lập tức liền phách lối nói, "Là ngươi a? Ngươi thật đúng là ngu bức, lại dám tới đây tìm ta, ta nói cho ngươi, lão tử mặc kệ ngươi là Ngô Úy vẫn là Lý Úy, tóm lại, ta nhận tiền không nhận người, thu tiền liền muốn làm việc. Ngươi công trường một ngày không đình công, lão tử liền còn đi tìm ngươi gây sự." Đang tại cho nữ hải tử xem tướng Lục Hướng Sơn lưu luyến không rời đuổi đi trước mặt nữ hải tử, bất đắc dĩ hướng về Ngô Úy nói, "Đã sớm cùng ngươi nói, đi ra hôn chính là đấu chỗ dựa, ngươi lão che giấu có ý gì? Trông thấy à, loại mặt hàng rác dưới này cũng dám cưỡi tại trên đầu ngươi đi bị đánh, dám, ngươi tội gì tới quá thay?" Ngô Úy bình tĩnh uống một ngụm nước trà nói, "Đây không phải gọi ngươi tới xử lý đi, đi, ít nói nhảm đi, Hướng Dương còn tại nhà chờ ta đâu, nàng mang thai về sau tính khí rất lớn, nhanh chóng xử lý xong đi trở về." Quách Kim Ưu nhíu mày nhìn xem Ngô Úy còn tại cùng Lục Hướng Sơn nói chuyện, tiến lên một bước đưa tay liền hướng về Lục Hướng Sơn tóc chụp tới, "Hai người các ngươi con mẹ nó ở đó nói thầm cái gì, làm ta không sao đúng không?" Lục Hướng Sơn từ trong túi móc ra giấy chứng nhận nâng tại trước mặt Quách Kim Ưu trước mặt nhẹ nói, "Sở công an tỉnh, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta không nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa chương 376, thời đại này, đại ca khó làm a chương 376, thời đại này, đại ca khó làm a có lẽ đối với những cái kia mới xuất đạo tiểu thí hài tới nói, thì còn dám đôi co vài câu với công an. Nhưng với loại người có sản nghiệp riêng như Kim Bưu bọn hắn tại đối mặt công an thời điểm, liền sẽ trở nên rất địa thấp. Bởi vì những người này có thể khiến hắn trở thành kẻ trắng tay chỉ sau một đêm. Đến nỗi trả thù, đó chính là chém gió. Bởi vì đây là ranh giới cuối cùng, ai đụng người đó là chết. Kim Bưu chỉ là một cái bệnh tâm thần, không phải điên rồ. Đối mặt màu trắng thiết quyền, điên rồ đều có thể ngoan ngoãn, chớ nói chi là hắn bộ dạng này bệnh tâm thần. Càng làm cho hắn trở nên điệu thấp vẫn là Lục Hướng Sơn trong tay giấy chứng nhận, sở công an tỉnh. Nếu như là cơ sở đồn công an, Kim Bưu còn dám làm mỏ một tí. Đến cục thành phố, hắn liền muốn trung thực. Tỉnh, cái kia đã hắn mong muốn mà không thể so sánh tồn tại, hắn dạng này người, thậm chí còn không có tư cách tiến vào cấp tỉnh đơn vị con mắt. "Đại ca, tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, lời mới vừa nói lô mắng rồi, ta tu một chai cấp đại ca tạ tội tiểu lệ, lấy bia." Lục Hướng Sơn thu hồi giấy chứng nhận tư thái lười biếng nhìn xem Kim Ưu nói, "Liền một cái a." Kim Ưu sắc mặt biến hóa, nhìn ra Lục Hướng Sơn hôm nay là quyết tâm phải chỉnh hắn, nhanh chóng cười xòa nói, "Ca, ngươi chừng nào thì hài lòng, ta lúc nào ngừng." Nói chuyện, Kim Ưu cắn ra nắp chai bia, thông thạo lay động một chút, trong nháy mắt liền đem một chai bia xuống bụng. Trần Đông Phong nhìn xem điệu thấp Kim Ưu cảm khái bất phần. Hắn cũng không phải hâm mộ quyền thế tác dụng, dù sao hắn hiện tại cũng coi như là vừa người được lợi ích, không có gì tốt hâm mộ. Cái hắn hâm mộ chính là cái trình uống bia của Kim Ưu. Hắn liền không hiểu, như thế nào cái này một số người lúc uống rượu cổ họng liền cùng công thoát nước một dạng, nói huyễn một bình liền huyễn một bình. Chính hắn một hơi nhiều lắm là cũng liền có thể uống nửa chai bia liền đã muốn cho ăn bể bụng, ở hơi nửa ngày mới có thể tiếp tục uống. Trần Đông Phong tiện tay vứt cho Lục Hướng Sơn một điếu thuốc, trêu chọc nói, "Sơn ca, chỉ phạt rượu à? Vậy ngươi đây không phải bàn thưởng hắn đi." Hắn mở phòng ca múa, uống rượu không tựa như uống nước, nếu không thì đổi thành nước a. Một người có thể uống một sách bia rất nhu bức, nhưng mà không có nghĩa là người này liền có thể uống một lốc nước. Uống một sách bia chưa chắc sẽ trúng độc rượu cồn, nhưng mà uống một lốc nước nhất định sẽ ngộ độc nước. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút, những thứ này xuân thành bệnh tâm thần có bao nhiêu lượng nước. Lục Hướng Sơn nghe vậy con mắt sáng lên, "Lão đệ, vẫn là ngươi biết chơi, Bưu tử, đổi mới a, để ta nhìn một chút ngươi lượng nước có phải hay không cùng miệng ngươi một dạng cứng rắn." Kim Ưu sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nếu như uống rượu có thể đem chuyện này đi qua, vậy hắn cùng lắm thì nhà hai ngày dẹp đi, nhưng mà muốn uống nước, đó chính là chạy muốn chỉnh hắn ý nghĩ tới. Nghĩ tới đây, Kim Bưu ánh mắt cũng dần dần trở nên có chút bất thiện. Tiểu Lệ nhìn chằm chằm Lục Hướng Sơn nhìn hồi lâu, đột nhiên ánh mắt chấn động lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhanh chóng một phát bắt được Kim Bưu nói, "Lão bản, hắn họ Lục Kim Bưu không hiểu tên họ này hàm nghĩa, sắc mặt có chút không hiểu." Tiểu Lệ thấy thế cũng chỉ có thể nói đến càng ngay thẳng một chút, cục trưởng cũng họ Lục. Lời này vừa ra, Kim Bưu trong nháy mắt liền hề bại xuống. Cái này một số người, hắn không thể chơi vào. "Đại ca, nô tổng, trước đó có nhiều chỗ đắc tội, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng, coi ta là cái giám thả." Trần Đông Phong trêu chọc nói, "Ngươi không phải nhận tiền không nhận người đi, như thế nào hiện tại còn nhận thức, đừng à, ta vẫn thích ngươi vừa rồi kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Khi đại ca, phải có đại ca bộ dáng, Bưu tử, lấy ra ngươi quyết mà tới." Kim Bưu nhìn lướt qua vắt chéo chân Trần Đông Phong không có lên tiếng âm thanh. Hắn không biết Trần Đông Phong, nhưng mà chỉ bằng Trần Đông Phong tùy ý như vậy cùng Lục Hướng Sơn còn có Ngô Úy ngồi cùng một chỗ, rõ ràng chính là cũng có chút bối cảnh, không phải hiện tại hắn có thể chọc được. Ngô Úy nâng chung trà lên nhấp một miếng nhẹ nói, tiếp tục. Kim Bưu cổ họng khẽ nhúc nhích, khẽ cắn môi vớ lấy chai bia rồi ngửa cổ nốc cạn. Vừa rồi hắn còn may mắn đêm nay uống là bia, không phải rượu đế. Hiện tại, hắn đã bắt đầu hối hận, cỡ nào hy vọng uống chính là rượu đế, như vậy thứ nhất, hắn còn có thể sớm một chút uống say, có lẽ tỉnh sự tỉnh liền đi qua. Uống bia muốn uống say, vậy thì có chút khó khăn. Từ ngực một điếu thuốc công phu, Kim Bưu đã đi xuống 8 bình địa, dạ dày chống khó chịu không được, chạm đều có chút đứng không vững. "Đại ca, mẹ cầu xin tha thứ còn chưa nói đi ra." Kim Bưu đã khống chế không nổi cơ thể, kéo qua một cái rác rưởi thùng liền bắt đầu nhả bia. Nô Úy chống lên cái cằm, hơi hờn nói, "Còn kém 4 bình." Kim Bưu kịch liệt thở dốc 2 tiếng, không nói một lời đứng dậy lại bắt đầu uống rượu, chỉ có điều lần này đã không có cơn lốc nhỏ bị phong. Đánh uống rượu xong, Kim Bưu trọng trọng phun ra một ngụm thở dài, thần sắc cứng ngắc cười xòa nói, "Ca, ngươi nhìn còn có vấn đề gì không?" Việc này Ngô Úy ngẹo đầu nhẹ nói, "Này một bản a, ta nghe nói ngươi là Xuân Thành Múa Vương, để ta nhìn một chút vũ khí của ngươi xứng hay không xứng cái danh hiệu này." Trần Đông Phong thổi phù một tiếng phun ra vừa uống vào trong miệng nước trà, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngô Úy. Hắn là không nghĩ tới luôn luôn nhìn thật thà chất phác Ngô Úy thế mà tao như vậy, liền biến thái như vậy yêu cầu đều có thể nói ra. Kim Bưu người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, căn bản mấy không dám cùng Ngô Úy có kẻ mà cả, trực tiếp liền bắt đầu tại chỗ nhảy dựng lên. "Ngươi đừng nói, thật là có mấy phần Xuân Thành Múa Vương tư thái." Trần Đông Phong cười híp mắt nói, "Có chút khô khan, nếu không thì phối điểm âm nhạc a, ta còn không có thưởng thức qua Xuân Thành Múa Vương phong thái, hôm nay xem như may mắn mở mang kiến thức một chút." Kim Bưu sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể bấm bụng bắt đầu cầm ống nói lên thiêu vũ. Cái này chính là nửa giờ, Kim Bưu mệt mỏi toàn thân hư thoát, mồ hôi rơi như mưa. Ngoài cửa Tiểu Lệ một mặt cảm khái nhìn xem Kim Bưu nhẹ nói, "Thời đại này, đại ca khó thực hiện a. Không chỉ phải biết văn biết vũ, múa, còn phải biết ca hát." Nô Úy gặp đem Kim Bưu dạy vào đến không sai biệt lắm, lúc này mới nhìn một chút đồng hồ nhẹ nói, "Nếu không thì tạm đi đi, cái điểm này ta muốn đi ngủ." Lục Hướng Sơn mắt lom lom nhìn Nô Úy nói, "Không phải, cứ đi như thế. Lại chơi một chút nếu không thì đi ăn bia, ngươi mời khách." Nô Úy quét mắt nhìn hắn một cái nói, "Vậy ta trở về liền cùng Hướng Dương nói, tối nay là ngươi không để ta về nhà." Lục Hướng Sơn mắt trợn trắng lên mắng, "Mau mau cút, nói chuyện không hợp, nửa câu cũng là nhiều." Nói chuyện, mấy người cũng là đứng lên ra cửa. Kim Bưu đặt mông ngồi dưới đất, lau mồ hôi trên mặt một cái, thần sắc ngược lại là hơi hơi buông lỏng. Ít nhất, chuyện này chung quy là ứng phó được. Mã Học Vũ đi ở cuối cùng, hắn không bằng Trần Đông Phong mấy người bọn hắn người, chỉ là bên cạnh đi tới Kim Bưu ngồi xuống nhẹ nói, "Bưu ca, ngươi thật may mắn, đêm nay thế mà nhẹ nhàng như vậy liền để ngươi tránh thoát, vốn là ta cùng ta ca còn nghĩ mượn ngươi để dựng tên tuổi đêm nay thực sự là tiếc nuôi a." Tự giới thiệu mình một chút, "Ta gọi Mã Học Vũ, Vạn Hào Kiến Trúc phía dưới một cái tiểu công nhân. Chúng ta dạng này người, Vạn Hào Kiến Trúc còn có trên 100 cái. Bưu ca, ngươi ăn no rồi, chúng ta còn bị đói đâu, ngươi nói đúng không đạo lý này?" Kim Bưu sắc mặt âm trầm nhìn xem Mã Học Vũ. Đối phó Ngô Úy hắn không dám, nhưng mà đối phó Mã Học Vũ dạng này tiểu lâu lâu, hắn vẫn là không có áp lực, cũng không muốn thua mặt mũi. Đi ra hốn, mặt mũi chính là chiêu bài nếu là không sáng lên, vậy sau này ăn cơm cũng thành vấn đề. "Mã Học Vũ đúng không? Đi, ta nhớ phía dưới ngươi, ngươi tùy thời tới tìm ta chơi, ta chờ ngươi." Mã Học Vũ cười cười, đột nhiên ra tay bắt được Kim Bưu tay phải, một cái tay khác nắm Kim Bưu ngón trỏ đột nhiên hướng phía sau một tách ra. Giang rắc. Kim Bưu ngón trỏ ngạnh sinh sinh bị tách ra hướng phía sau đốn lượn, dính vào mu bàn tay bên trên. Kim Bưu đau đến ngũ quan bật mẹo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mã Học Vũ, đã ở vào bộc phát biên giới. Mã Học Vũ khinh miệt vô vô Kim Bưu gương mặt, "Chúng ta lão bản nói, cái này ngón tay chính là nhường ngươi ghi nhớ thật lâu, nhớ kỹ làm việc phải dùng đầu óc, không cần xem như bài trí chúng ta đám người này có thể đi đến hôm nay một bước này, ngươi thật cho là chỉ dựa vào chút bối cảnh. Ngươi dùng ngươi cái kia đầu heo suy nghĩ thật kỹ, vị ốc như thế khối lớn thì mỡ, người khác như thế nào không lên tiếng, liền ngươi cái này ngu ngốc ngốc hô hô tới. Bưu tử, những năm này gây tại chúng ta đại ca trong tay một cái tay đều đến không hết, nhưng mà giống ngươi ngu xuẩn như vậy, ta cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không phục tùy thời có thể tới tìm ta, ta chờ ngươi." Kim Bưu miệng to thở dốc, ngực không ngừng trên dưới chập trùng, cuối cùng vẫn là một câu nói không nói. Lan lộn nhiều năm như vậy, hắn rất tin tưởng, đều nói chúng sinh bình đẳng, nhưng mà làm sao có thể bình đẳng? Coi đời này người, thiên nhiên có sẵn đủ loại khác biệt. Có ít người, hắn mãi mãi cũng không thể chơi vào. Trừ phi, hắn có không thèm đếm xỉa hết thể quyết đoán. Nhưng mà, hắn bây giờ liệu còn cái gan đấy sao? Thật muốn không thèm đếm xỉa, vậy những này năm chịu khổ không phải ăn chùa. lúc này mới qua cuộc sống tốt cứ như vậy từ bỏ. Mã Học Vũ nhíu môi, tiện tay lấy ra một xấp tiền ném xuống đất, không cần tìm, dư thừa tiền giữ lại cho ngươi phối một bộ kính mắt, miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Nói dứt lời, hắn hướng về mặt đất phun ra từng ngụm đàm, lúc này mới cước bộ nhẹ nhõm đi xuống lầu. Tiểu Lệ lúc này mới vội vàng tiến lên nói, Bưu ca, ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Kim Bưu sắc mặt giữ tật quát, nhặt lên, ta bảo ngươi đem tiền nhặt lên. Dưới lầu, Nô Ý cùng Mã Học Vũ triệu đại chủ y mấy người lên một chiếc xe về nhà. Đến nỗi tao bao Lục Hướng Sơn nhưng là lên xe của hắn, bởi vì hắn về nhà phương hướng vừa vặn cùng Lục Hướng Sơn tiện đường. Lục Hướng Sơn đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc. Ngươi có phải hay không có chút xem thường chúng ta loại người này? Trần Đông Phong có chút ngộng, nháy mắt mấy cái, ý gì? Xem thường chúng ta loại này dựa vào bậc cha chú sống cho qua ngày người. Trần Đông Phong liếc mắt mắng, mẹ nó, các ngươi đều con mẹ nó có bệnh, tốt như vậy xuất thân còn có thể nghĩ những thứ này, đều là bệnh tâm thần. Ta xem không dậy nổi ngươi cái lông gà, ta con mẹ nó hâm mộ cũng không kịp. Nói khó nghe một chút, ngươi có đây hết thể dựa vào là cha ngươi liều mạng trở về, ngươi lưng tựa cha ngươi, thưởng hưởng phúc thế nào? Ta mẹ nó cố gắng như vậy, không phải là vì để ta nhi tử về sau ăn ít một chút đắng đi. Bệnh tâm thần, đến, nhanh chóng xéo đi. Ta không ghét các ngươi loại người này, nhưng mà ta chán ghét ngươi cái kia trang bức bộ dáng, cho ta xem đến tức giận. Hắn những này là trong lòng lời nói, không có chút nào mang giả. Bậc cha chú cố gắng như vậy, không phải là vì hậu thế trải qua tốt một điểm đi. Điểm này, Hoa Hạ trên dưới 5000 năm đều là làm như thế. Bán mạng như vậy, không phải liền là đồ một cái vợ con hưởng đặc quyền, bằng không nhiêu đồ gì. Lục Hướng Sơn con mắt sáng lên, thật sự, ngươi là muốn như vậy. Trần Đông Phong không thèm để ý Lục Hướng Sơn thuận miệng lại mắng một câu bệnh tâm thần, lúc này mới lái xe trực tiếp về nhà. Sắp đến giao lộ, từ xa hắn nhìn thấy một người gầy đến mức biến dạng cả mặt mũi da rẻ nhăn nheo lao đầu ngồi xổm ở giao lộ, dường như đang mua bán cái gì đồ vật. Tháng 2 gió đêm còn có chút hơi lạnh, thổi khiến lao đầu phải đứng dậy đi đi lại lại triệt tiêu trên thân rét lạnh. Trần Đông Phong chần chờ một chút, vẫn là dừng lại xe. Lao đầu lớn tuổi như vậy còn có thể chợ đêm bán đồ, chắc chắn là trong nhà có một chút khó khăn. Hắn không biết lao đầu, nhưng mà hắn biết đây nhất định là người nào đó cha mẹ. Ra cửa bên ngoài, nếu như thuận tiện, hắn rất nguyện ý giúp người khác cha mẹ. Bởi vì hắn đã từng bị hảo tâm người trẻ tuổi từng trợ giúp. Người Trung Quốc đi, trong xương cốt giáo dưỡng vẫn là hiền lành, cứ việc cuộc sống của mình đều trải qua có chút không bằng ý, nhưng mà nhiều khi vẫn là nguyện ý cho người khác phụ một tay. Đại gia, đã trễ thế như vậy vẫn chưa về nhà a? Câu này khách sáo vừa ra, Trần Đông Phong hận không thể cho mình hai quyền. Đây con mẹ nó không phải nói nhảm đi. Nếu như không phải là vì sinh hoạt, ai nguyện ý trời đông giá rét ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng bổ thêm một câu lời nói. Ngươi đây là mua bán cái gì đâu? Lao đầu liếc Trần Đông Phong một cái nhẹ nói, khoai tây, ngươi có muốn không? Khoai tây vỏ đỏ ruột vàng nhà tự trồng 5 phân tiền một cân. Bao nhiêu? Trần Đông Phong khẽ nhíu mày hơi kinh ngạc. Hắn sở dĩ vô ý thức hỏi một tiếng, là cảm thấy cái giá cả này là tại thật sự là thấp đến mức có chút ngoại hạng. 5 phân tiền một cân, 2 cân mới một bao tiền. Lao đầu ở đây nhiều lắm là chính là 30 cân khoai tây, cũng liền một khối 5 giá cả, còn chẳng bằng tiền mấy cái đầu lọc thuốc lá hắn vứt đi tối nay. Chỉ là hắn hỏi lại dường như để cho lao đầu cho là bán đắt, lao đầu có chút cả lầm nhanh trong nói, 4 phân, ngươi nếu là toàn bộ muốn, 4 phân một cân. Trần Đông Phong thở dài một tiếng nhẹ nói, đều muốn. Nói chuyện, hắn trực tiếp móc ra 10 đồng tiền đại đoàn kết đưa cho lao đầu. Lao đầu nhận lấy tiền, có chút tay chân luống cuống lục soát trong túi tiền lẻ. Trần Đông Phong chỉ là nhìn lướt qua thì nhìn đi ra, lao đầu không có tiền thối lại tờ 10 đồng này. Bởi vì lao đầu trong tay tiền lẻ đều là mấy phần, một mao hai mao tiền, liền ngũ rắc tiền cũng không có. Hậu sinh, ta Trần Đông Phong đè lại lao đầu nói, không cần tìm, thu à, ta kiếm tiền so người dễ dàng. Lao đầu có chút bất an nhìn xem Trần Đông Phong, muốn nói gì nhưng lại không hợp ý nhau, chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoảng, chỉ là yên lặng nhìn xem Trần Đông Phong lái xe rời đi, biến mất ở trong bóng tối. Chờ Trần Đông Phong đi xa, lao đầu lúc này mới thận trọng gấp gọn lại tiền trong tay cất vào túi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cuối cùng lộ ra nụ cười, liền nếp nhăn đều tại lúc này giãn ra. Hắn không phải Xuân Thành người, hắn tới Xuân Thành là vì thăm hỏi sinh bệnh đệ đệ. Sở dĩ sẽ có khoai tây tới, đó là bởi vì hắn căn bản là không có tiền, chỉ có thể dựa vào bán chút khoai tây mới có thể đi thăm đệ đệ. Thậm chí tại hắn trong lòng, đêm nay bán khoai tây thu vào hắn một phần cũng sẽ không lưu, bao quát về nhà tiền xe. Hắn tình nguyện đem tiền đều lưu cho sinh bệnh đệ đệ, tự mình đi bộ về nhà. Nhiều 10 đồng tiền cũng có thể để cho lão nhị ngày mai ăn bữa ngon, hôm nay thực sự là gặp phải người tốt. Chương 376, thời đại này, đại ca khó làm a, 2, chương 376, thời đại này, đại ca khó làm a, 2, về đến nhà, Trần Đông Phong xách theo khoai tây vào trong nhà. Mấy cái nhỏ còn chưa ngủ, đều bốn tại trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy Trần Đông Phong mang theo một cái túi vào cửa, Trần Vân Giã càng là hấp tấp ân cần chạy tới. "Cha, ta giúp ngươi." Trần Đông Phong liếc mắt nhìn hắn, "Đừng, liền không làm phiền ngươi tự mình động thủ." Ngươi thành thật thật nhìn ngươi TV chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Buổi tối cùng Ngô Úy phân biệt thời điểm, Trần Đông Phong tại trong Ngô Úy cốp sau phát hiện lá trà, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây là trộm nhà Trần Vân Giã làm sự tình. Dù sao chuyện như vậy, đã không phải lần một lần hai. Lần trước, vẫn là Trần Vân Giã bị Triệu Đức Trụ lừa gạt, đem hắn rượu hổ cốt cho hố. Đây nếu là đặt ở nghèo khổ gia đình, Trần Đông Phong khẳng định muốn tức giận đến thổ huyết, khó tránh khỏi thu thập Trần Vân Giã một trận. Bất quá hiện tại đi, những thứ này đều là tiền trình, đối với Trần Đông Phong tới nói, chỉ có thể coi là cái việc vui, căn bản là không ảnh hưởng vào cụ. Cho nên, chuyện cũ kể thật tốt ta, nghèo hèn vợ chồng chăm sự buồn bã. Có tiền không phải bản năng, nhưng mà không có tiền, đó là tuyệt đối không thể. Trần Vân giã mặt dạn mày dày mắt lom lom nhìn Trần Đông Phong, hắn biết Trần Đông Phong ưa thích mua cho bọn hắn đồ ăn vặt cùng đồ chơi, lúc này mới chủ động xuất kích, muốn đi trước chọn lựa chiếm tiện nghi. Vậy mà chờ hắn mở túi ra, sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống. A, lại là khoai tây a. Sao hôm nay các ngươi ai cũng mua khoai tây? Khoai tây có cái gì ăn ngon? Ở nhà ăn khoai tây, tới Xuân Thành vẫn là ăn khoai tây, vậy ta không phải đi không đi? Trần Đông Phong sững sờ, có ý tứ gì? Ai mua khoai tây? Tại Bất Tỉnh, có thể nói từng nhà bữa bữa đều không thể rời bỏ khoai tây, nông thôn người nhà ai một năm không trồng vài mẫu? Ngoại trừ không có ruộng đất thành ba lão, ai sẽ mua khoai tây? Hắn từ Hạ Thụ thôn đi lên Xuân Thành, cốt sau bên trong thế nhưng là bị Vương Quế Hương an bài đủ loại bình bình lọ lọ, còn có khoai tây rau quả những vật này. Dựa theo Vương Quế Hương thuyết pháp, trong thành đồ vật cái gì đều quý, ngoại trừ hô hấp không cần tiền, khác làm gì đều phải tiền. Chính mình có xe, chắc chắn là có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu đi lên. Trần Vân Giã chỉ phòng bếp bĩu môi nói, "Ừm, gia gia mua một túi trở về, lão tổ cũng mua một túi trở về." Trần Đông Phong xách theo khoai tây tiến vào phòng bếp, lập tức cười ra tiếng. Rất rõ ràng, cha hắn cùng gia gia hắn đều chiếu cố cái kia lão đầu. Hắn không phải cười ông cháu ba người không hẹn mà cùng mua cùng một cái đồ vật, hắn là cao hứng. Cao hứng gia gia cùng phụ thân đều học xong tốn tiền, không giống trước kia móc móc siêu, một phân tiền tách ra thành hai nửa hoa. Dù sao hắn kiếm tiền mục đích đúng là vì cải thiện người nhà sinh hoạt, hy vọng mọi người có thể qua tốt một chút. Gia gia cũng tốt, phụ thân cũng được, chính là ngày ngày hoa tiền của hắn, lại có thể hoa mấy đồng tiền. Riêng là hắn một chiếc kia 18 vạn tiền xe, đã đủ tiết kiệm cha mẹ hoa cả đời. Tất nhiên khoai tây nhiều, Trần Đông Phong cũng liền không có đem hắn bán lưu lại trong tay, suy nghĩ đưa cho nhà trệt bên trong cư trú Nưu Khổ Thủy ông cháu ba người. Nói đến, Nưu Khổ Thủy Nưu Bách Thuận ông cháu ba người chịu hắn giúp đỡ tới Xuân Thành xem bệnh, lão nhân nằm viện, bọn hắn hai cha con tại Vĩnh Úc công trường đi làm lâu như vậy, hắn đã rất lâu chưa thấy qua mấy người kia. Chỉ là chờ hắn đi tới nhà trệt cửa ra vào, lúc này mới phát hiện bên trong thế mà không có ai. Hồng Đầu, Khổ Thủy thúc bọn hắn trở về. Hứa Hồng Đầu lắc đầu, không có, lão gia tử lại nhập viện rồi, bọn hắn phụ tử đi bệnh viện bồi hộ. Trần Đông Phong thở dài một tiếng, thế đạo này chính là như vậy, dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi chuyên tìm cực khổ người. Ngươi ngày mai nếu là không có việc gì, ta và ngươi đi bệnh viện nhìn một chút bọn hắn à, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. So với đem tiền tiêu phí đang hát khiêu vũ những thứ này nhảm chán trong hoạt động, Trần Đông Phong càng ưa thích tiêu vào hỗ trợ phía trên, cái này sẽ để cho hắn có một loại khác khoái cảm. Trần Đông Phong trở lại trong phòng, động động cái mũi nghi ngờ hỏi, các ngươi uống rượu? Hứa Hồng Đầu thuận miệng nói, nô ý không phải mang theo mấy bình rượu nho tới đi, chúng ta nếm một chút, cũng không biết hắn từ chỗ đó làm cho. Cái này nước ngoài người rượu nho khó uống muốn chết, vừa chua lại chát, không có chút nào ngọt. Trần Đông Phong có chút im lặng nói, đó là rượu đỏ. Hồng cái dám rượu, không phải liền là rượu nho đi. Thay cái tên cũng không cần nho. Hứa Hồng Đầu liếc mắt, muốn ta nói à, cái này nước ngoài người chính là không biết uống rượu, như thế chát chát rượu đều có thể uống xuống, còn không bằng uống nước sôi để nguội. Trần Đông Phong bị chẹn họng một chút, bất quá hắn vẫn tán thành Hứa Hồng Đầu quan điểm. Rượu đỏ cái đồ chơi này à, vẫn là phải đổi sự dài mới tốt uống, bằng không là thực sự khó uống à. Ngược lại hắn người này tự biết mình, lợn rừng ăn không vô mạch hang. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, 8 giờ sáng không đến, Trần Đông Phong liền tỉnh lại. Kể từ làm xí nghiệp về sau à, hắn cái này đồng hồ sinh học trở nên cực kỳ quy luật, liền giấc ngủ chất lượng đều xuống hàng rất nhiều. Không có biện pháp, sự tình quá nhiều, đều sẽ làm người ta đang ngủ thời điểm không nhịn được nghĩ sự tình. Trong nhà mấy đứa bé còn tại ngủ nướng, Trần Đông Phong cũng lười nhác động thủ làm điểm tâm, kêu lên Hứa Hồng Đậu liền đi ra cửa. Tiểu hài tử cái đồ chơi này à, không nhìn thấy thời điểm sẽ tưởng niệm, nhưng mà mỗi ngày cùng một chỗ, lại cảm thấy phiền không được. Nhất là Trần Vân Quân cũng đến cầu đều ngại niên kỷ, Trần Đông Phong nhìn càng thêm là đau đầu. Hắn tình nguyện đi đi làm cũng không muốn ngồi xổm ở trong nhà mang tiểu hài. Ít nhất đi làm còn có thể mò cá, mang tiểu hài cái kia là thực sự mệt mỏi a. Đi tới bệnh viện cửa ra vào, Trần Đông Phong ngừng xe tốt nói, đi cửa ra vào ăn bát bún gạo, thuận tiện mua chút hoa quả. Hai vợ chồng đi tới tiệm ăn sáng, Trần Đông Phong nhìn lướt qua trong phòng lập tức ánh mắt ngưng lại. Hắn gặp được tối hôm qua bán khoai tây cái kia đại gia. Đại gia đứng tại một người cao chỉ có một M50 nữ hài tử sau lưng, dường như đang ngồi tiếp nữ hài đến mua bữa sáng. Trần Đông Phong tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhàm chán dựng thẳng lên lỗ tai nghe đại gia cùng nữ hài nói chuyện. Đại bá, ngươi ăn cái gì? Đại gia lắc đầu, ta không ăn, ngươi ăn là được rồi. Nữ hài đồng dạng cũng là lắc đầu, ta không đói bụng. Trần Đông Phong nghe có chút im lặng, nhất quyết không ăn cái kia còn vào để làm gì. Đại gia nhìn thật sâu nữ hài một mắt nhẹ nói, tiến tử, cha ngươi sự tỉnh phải từ từ sẽ đến, gấp không được, không cần tiết kiệm như vậy, chuyện tiền bạc, ta về nhà cũng biết nghĩ biện pháp, ngươi cũng mua một bát ăn đi. Tiến tử miễn cưỡng cười cười, ta thật không đói, cho ta cha mua một bát mì sợi là được. Nói chuyện, nàng cũng là lấy ra chiếc hộp nhôm hướng về phòng bếp nói, ngươi hảo lão bản, một bát mì sợi. Phiền phức cho nhiều mì một chút. Lão bản kinh ngạc nhìn Yến Tử một mắt, rêu cợt nói, vậy ta cho ngươi nấu hai bát thôi. Nữ hài ngượng ngùng nở nụ cười, không cần không cần, một bát là đủ rồi. Ngượng ngùng a. Lão bản lúc này mới trợn mắt chừng một cái bắt đầu nấu mì sợi. Mì sợi nấu xong, nữ hài tử cùng đại gia rời đi, Trần Đông Phong lúc này mới bắt đầu ăn điểm tâm, nhịn không được lại thở dài một cái. Không có tiền, thời gian này là thực sự khó chịu a. Hắn nhớ kỹ có một lần hắn viêm túi mật phát tác, đau đến nữa ra mồ hôi lạnh, ăn cái gì thuốc đều vô dụng, chỉ có thể nằm viện đi trị liệu. Nhưng mà hắn trong túi không có tiền, bởi vì ngày mai mới mở tiền lương. Đến nỗi tiền tiết kiệm, nói thật, một cái phụng dưỡng ba đứa hài tử phụ thân, có thể có một lồng gà tiền tiết kiệm, không nợ nần đều tính toán như bước. Không có biện pháp phía dưới, Trần Đông Phong đành phải cắn răng chịu đau suốt một ngày một đêm thẳng đến phát tiền lương mới đi nằm viện. Chờ đến bệnh viện ở lại, đi qua kiểm tra, bác sĩ chửi bậy hắn bởi vì kéo thời gian quá lâu, nhiễm trùng rất nghiêm trọng, đều đã dính liền, trích đã không có hiệu quả, chỉ có thể khai đao cắt bỏ túi mật. Nguyên bản mấy trăm khối liền giải quyết sự tình, lần này muốn mấy ngàn khối. Nhìn xem bác sĩ lắc đầu dáng vẻ bất đắc dĩ, Trần Đông Phong chỉ có thể thở dài một tiếng không nói lời nào. Hắn lại làm sao không muốn tới sớm một chút trị liệu, trong túi không có tiền, hắn có thể làm sao? Tại nông thôn, còn rất nhiều lão nhân bởi vì cha ra bệnh nặng vì không liên lụy gia đình, trực tiếp uống thuốc trừ sâu đi chết. Nhưng mà hắn còn không một dạng, hắn trên có già dưới có trẻ, người đã trung niên, muốn chết đều là một loại xa xỉ. Hứa Hồng Đầu nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì vậy, từng ngày than thở, lại thế nào rồi? Trần Đông Phong cười cười, không có việc gì, chỉ là có chút cảm khái. Ăn cơm xong, hai người mua quả ướp lạnh liền tiến vào bệnh viện. Mới vừa vào bệnh viện đại môn, Trần Đông Phong lại vô ý thức dừng lại chân bước. Chỉ thấy Yến Tử cùng lão đầu đứng tại tòa nhà khám bệnh cửa ra vào, liều mạng kéo lấy một cái khác cơ thể gầy gò lão đầu, mang về mì sợi cũng không người ăn ăn tĩnh đặt ở cây cột bên cạnh. Xem ra, dường như là cơ thể gầy gò lão đầu muốn đi, Yến Tử không để đi. Lúc này, nữ hải tử bỗng nhiên hướng về trên mặt đất một quỳ, ô cơ thể gầy gò lão đầu lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói, "Cha, chúng ta làm kiểm tra à, ta có tiền, ta mang theo tiền." Gầy gò lão đầu tựa hồ không biết nói chuyện, trong mồm hoa hoa vài tiếng chính là không muốn lưu lại, chỉ là ra sức muốn rời khỏi bệnh viện. Yến Tử lau một cái nước mắt, trong thanh âm đã tràn đầy tuyệt vọng. "Cha, ta liền ngươi một thân nhân như vậy, ta van cầu làm kiểm tra có được hay không? Không có ngươi ta sống sót còn có cái gì ý tứ?" "Cha." Lão đầu gầy nhom tựa hồ bị nữ nhi câu này cho xúc động, cuối cùng không dãy rủa nữa, cứng cổ đứng tại chỗ, tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng lưu lại nước mắt. Trần Đông Phong lần thứ nhất trực quan nhìn thấy, cái gì gọi là nước mắt tuôn đầy mặt. Thì ra, nước mắt ngoại trừ chảy xuống tới, còn thật sự sẽ nằm ngang lưu. "Cha, ta van ngươi, ta chỉ một mình ngươi thân nhân." Lão đầu gầy nhom yên lặng lau khô nước mắt, đỡ dậy Yến Tử nhẹ nhàng qua tay. Yến Tử quật cường lắc đầu, "Không đắt, kiểm tra không mắc, ta có tiền, ta ở đây đi làm, ta có tiền làm cho ngươi kiểm tra, chúng ta thật tốt chữa bệnh, chờ ngươi khỏi bệnh rồi ngay tại trong nhà nấu cơm cho ta, chờ ta tan tầm trở về ăn." "Cha, ta còn thành thân, ta còn muốn ngươi nhìn tận mắt ta thành thân, ôm một cái ngoại tôn tử. Ta một người thật sự sống không nổi." Lão đầu gầy nhom cơ thể hơi hơi run rẩy, đưa tay đem trên mặt nữ nhi bị gió thổi loạn tóc buộc ở sau tai, nước mắt tuôn đầy mặt trên mặt lộ ra ôn nhu bắt đầu khoa tay. Tiến Tử ôm phụ thân tay cánh tay vẫn là bộ kia quật cường không nhận mệnh dáng vẻ. "Cha, ngươi làm sao lại liên lụy ta, ta là con gái của ngươi a. Ngươi nuôi ta lúc nhỏ, ta nuôi ngươi lúc già, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế nào lại là vướng hữu? Ta không mệt, ta cũng không sợ đắng, ta liền sợ không có ngươi." "Cha, ta van ngươi, ngươi liền nghe ta, chúng ta thật tốt chữa bệnh có được hay không?" "Cha." Tiến Tử thanh âm không lớn, nhưng mà cái kia cố mùi vị tuyệt vọng vẫn là đập vào mặt. Trần Đông Phong mắt vành mắt đỏ lên đứng tại chỗ, cũng cảm nhận được Yến Tử trong tuyệt vọng không cam tâm. "Đúng vậy a, đây là nàng phụ thân, là nàng thân nhân duy nhất. Nếu như phụ thân đi, nàng lại không có thành ra, trên thế giới này không phải liền chỉ còn lại nàng một người. Một người, cho dù ngươi có gia tài bạc triệu, hoặc là lên như diều gặp gió, không người chia sẻ ngươi vui sướng, như vậy có ý gì?" Hứa Hồng Đầu ôm Trần Đông Phong cánh tay nhẹ nói, "Đông Phong, chúng ta giúp đỡ nàng a." "Ai? Quá, quá đáng thương." Trần Đông Phong gật gật đầu, là hẳn là giúp đỡ nàng. Nói chuyện, Trần Đông Phong dắt Hứa Hồng Đầu tay đi tới Yến Tử bên cạnh vừa cười vừa nói, "Yến Tử, ngươi cùng ngươi ba ba đến khám bệnh sao?" "Lão gia tử, ta là Yến Tử lão bản, nghe nói ngươi ngã bệnh, hôm nay cố ý tới nhìn một chút ngươi, tại sao không đi nằm viện, tại cái này làm gì? Có phải hay không lo lắng vấn đề tiền?" "Lão gia tử, điểm ấy không cần lo lắng, Yến Tử nói với ta ngươi sự tình, ta cho nàng vay mượn, nàng tiền lương cao, không bao lâu nữa liền có thể trả cho ta. Đi đi đi, nhanh chóng đi vào, không được ở bên ngoài." Nói chuyện, Trần Đông Phong cũng là đẩy bọn hắn mấy người hướng về tòa nhà khám bệnh đi đến. Yến Tử ba người một mặt ngộp bức, vô ý thức liền đi vào bên trong. Yến Tử phụ thân càng là hướng về nàng ném đi hỏi thăm ánh mắt. Yến Tử không biết Trần Đông Phong rốt cuộc muốn làm gì, bất quá phụ thân có thể nghe khuyên đi làm kiểm tra chắc chắn là chuyện tốt, nhanh chóng gật gật đầu nói, "Cha, đây chính là ta đi làm lão bản." Trần Đông Phong cười híp mắt nói, "Không nói những thứ này, Yến Tử, ngươi nhường ngươi đại bá mang theo ngươi phụ thân nhanh chóng đi kiểm tra, chúng ta đi giao tiền nằm bệnh viện. Lão gia tử, ngươi cũng không thể chậm trễ thời gian, thật tốt phối hợp. Ta có người bằng hữu là bác sĩ, hắn nói cho qua ta, bệnh cái đồ chơi này à, đều là từ bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng. Chỉ cần kiểm tra phát hiện đến sớm, mấy trăm khối liền có thể giải quyết, càng kéo, có thể liền muốn vài ngàn vài vạn. Ngươi tại cái này chậm trễ thời gian, chính là đang lãng phí Yến Tử tiền, ngươi đừng bởi vì chính mình vấn đề lại làm hại Yến Tử thêm ra tiền, cái này cũng không tốt." Yến Tử vội vàng nói bổ sung, "Đúng, cha, chính là ý này, ngươi xem sớm, mấy trăm khối là đủ rồi. Mau đi đi." Yến Tử phụ thân trên mặt còn có chút do dự, còn nghĩ nói chuyện trên đầu đã chịu đại ca một cái tát. "Nghĩ cái giám à, nhanh chóng, ta đã sớm muốn quất ngươi, ngươi cho lão tử động tác nhanh nhẹn điểm, bằng không ta quất ngươi tin hay không?" "Chuyện cũ kể, huynh trưởng như cha." Yến Tử đại bá nổi giận, hắn phụ thân cũng không dám lại giả mồm, thành thành thật thật đi theo đại ca đi kiểm tra. Trần Đông Phong lúc này mới nhẹ giọng hướng về Yến Tử nói, "Yến Tử, thuận tiện mà nói, chúng ta đi cửa ra vào tâm sự." Yến Tử không biết Trần Đông Phong là có ý gì, chần chờ không có đi. Hứa Hồng Đậu nhỏ giọng nói, "Muội tử, đi thôi, chúng ta không phải lừa đảo, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi một chút, nói khó nghe một chút, ngươi cũng không có gì để cho chúng ta lừa gạt ta, đi thôi, ngươi cũng không muốn không có tiền cho ngươi phụ thân xem bệnh a. Phụ thân xem bệnh bốn chữ này cuối cùng đã động Yến Tử, nàng lúc này mới gật gật đầu đi theo Trần Đông Phong vợ chồng ra cửa xem bệnh cao úc. Trần Đông Phong ngậm lấy điếu thuốc, mở ra mang theo người ba lô lộ ra thật dày một sấp tiền mặt. Cái niên đại này đừng nói điện thoại thanh toán, quét thẻ chuyển khoản đều không phổ cập, Trần Đông Phong cũng sống trở thành hắn tha thiết ước mơ thổ hào bộ dáng, theo thói quen bên người mang theo lấy đại ngạch tiền mặt. Hôm nay bởi vì tới bệnh viện nhìn như khổ thủy phụ tử, hắn mang theo tiền mặt càng là bất mức, tràn đầy nửa ba lô. Nếu không phải là ngại con quá nhiều tiền có chút nặng, hắn thậm chí đều trên lưng một ba lô. Không có biện pháp, 100 khối mệnh giá còn không có ra, lớn nhất chính là 10 khối đại đoàn kết, mặc dù có nửa ba lô tiền, kỳ thực cũng không bao nhiêu. Hắn cũng không cùng Yến Tử dài dòng nói nhảm, trực tiếp lấy ra 5000 khối dùng túi đen sắp xếp gọn nhét vào Yến Tử trong tay nói, cho ngươi mượn, nhanh chóng đi xem bệnh cho lão nhân a. Chần chờ một chút, Trần Đông Phong dùng viết một tờ giấy đưa cho Yến Tử. Đây là nhà ta số điện thoại, nếu là không đủ tiền, ngươi gọi cú điện thoại này. Hắn cũng không phải suy nghĩ muốn Yến Tử tìm hắn trả tiền, chỉ là căn cứ cứu người cứu đến cùng, tiện đưa Phật đưa đến Tây ý nghĩ, chỉ cần tại hắn năng lực phạm vi bên trong, hắn có thể tiếp tục giúp đỡ Yến Tử một chút tiền. Yến Tử ngơ ngác nhìn Trần Đông Phong, đại não cảm thấy không nên tiếp tiền, tay lại không khống chế được muốn tiếp tiền. Nàng rất tin tưởng, khoản này thiên văn sổ tự đối với nàng mà nói chính là phụ thân cứu mạng tiền. Nàng đón lấy, phụ thân có thể liền được cứu rồi. Ta, ngươi là ai, ngươi tại sao phải giúp ta? Lời nói không xuất khẩu, Yến Tử đã trước tiên rơi lệ. Trần Đông Phong cười cười nói, bởi vì ta kiếm tiền so ngươi dễ dàng, chỉ đơn giản như vậy. Nói dứt lời, hắn vốn định liền mang theo Hứa Hồng Đậu rời đi, làm gì Yến Tử tựa hồ có chút không kiềm chế được nỗi lòng, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Trần Đông Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Hứa Hồng Đậu tại bên cạnh an ủi nàng, để cho tâm tình nàng ổn định lại. Mai mới chờ đến lúc đến Yến Tử ngừng nước nở, Hứa Hồng Đậu mới nhẹ giọng hỏi, không có việc gì rồi, Yến Tử, đối với cuộc sống từng có phàn nàn sao? Yến Tử lau sạch sẽ nước mắt bình tĩnh nói, đã từng có, hiện tại đã quen thuộc, phàn nàn có ích lợi gì? Hứa Hồng Đậu vỗ vỗ Yến Tử bả vai cũng không có lại nói cái gì, cùng Trần Đông Phong hướng về khu nội trú đi đến. Yến Tử ở phía sau hô, các ngươi tên gọi là gì, ta còn không biết các ngươi tên. Trần Đông Phong không có quay đầu, chỉ là đưa tay ra tùy ý cơ. Tiến vào tòa nhà nội trú hắn mới đắc ý hướng về Hứa Hồng Đậu nói, như thế nào, cuối cùng động tác này có phải hay không rất đẹp trai? Hứa Hồng Đậu lườm hắn một cái, đẹp trai rất. Nghe được Trần Đông Phong nói đùa, Hứa Hồng Đậu khó chịu tâm tình cũng đã khá nhiều, ôm Trần Đông Phong cánh tay cảm khái nói, có tiền thật tốt, cảm ơn ngươi, Trần Đông Phong, nếu không phải là ngươi, chúng ta chưa chắc lại so với nàng tốt hơn bao nhiêu. Trần Đông Phong cười cười không nói chuyện, bởi vì hắn cũng là cảm thấy như vậy. Đúng. Hứa Hồng Đậu đống nhiên ngẩng đầu, ngươi nói chúng ta dạng này làm việc thiện, xem như tích đức sao? Trần Đông Phong gật gật đầu, nhà tích đức làm việc thiện, ác có phúc báo về sau chắc chắn tính toán tích đức, ta không màng cái gì hồi báo, ta chỉ mong người nhà có thể bình an, khỏe mạnh đến già là được. Hắn sở dĩ hiện tại vẫn cứ làm việc tốt, tất cả đều là bởi vì hắn giảng giải không tin tưởng chính mình làm sao sẽ trở lại. Cái này lúc nào cũng để cho hắn có một loại ngẩng đầu ba thước có thần minh cảm giác. Nếu quả thật có một cái thần minh đang quan sát thế giới này, vậy hắn hy vọng thông qua lòng tốt của mình cử chỉ, đổi lấy người nhà sống lâu trăm tuổi. Làm nhiều chút chuyện tốt, cuối cùng sẽ không sai. Trần Đông Phong tiến vào tòa nhà nội trú đi thăm như khổ thủy phụ tử, Yến Tử cũng ôm tiền đi giao nộp. Tuyệt vọng mệt mỏi trên mặt cuối cùng xuất hiện sinh cơ bừng bừng. Lâu không cạnh bầu trời cũng tại lúc này lộ ra thứ nhất sợi dương quang. Cái này mùa đông giá rét rút cục đã trôi qua. Đợi Yến Tử đóng xong viện phí, mấy người cùng nhau đi về phía phòng bệnh. Nàng đại bá ý cười đầy mặt nói, bác sĩ nói không phải bệnh nặng gì, phát hiện đến sớm, làm tiểu phẫu là được rồi. Yến Tử kích động đến nói không ra lời, lệ rơi đầy mặt. Nàng đại bá hướng về Yến Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái cùng Yến Tử đi ra phòng bệnh hỏi, người kia không phải là các ngươi lão bản à, hắn cùng ngươi nói cái gì? Yến Tử sững sờ, đại bá, ngươi biết? Đại bá gật gật đầu, ta đương nhiên biết, hắn có phải hay không nói cho ngươi, hắn kiếm tiền so ngươi dễ dàng. Yến Tử giật mình địa điểm đầu, đúng, hắn chính là như vậy nói. Đại bá hít sâu một hơi phun ra, vậy ta biết nhà hắn ở đâu, quay đầu chúng ta phải tới cửa đi cảm tạ người khác. Chương 377, trời sinh xương cốt cứng rắn Trần Đông Phong. Chương 377, trời sinh xương cốt cứng rắn Trần Đông Phong, khu nội trú phòng bệnh. Trần Đông Phong xách theo hoa quả đặt ở đầu giường, cùng lão nhân nói mấy câu, lúc này mới móc ra một cái chuẩn bị tốt hồng bao đưa cho Như Khổ Thủy. Khổ Thủy thúc Như Khổ Thủy vội vàng từ chối nói, không được, Đông Phong, ta đây không thể nhận, ngươi đã giúp ta rất nhiều, nằm viện giao nộp đều là ngươi xử lý, số tiền này ta không thể cầm. Trần Đông Phong cưỡng ép đem tiền nhét vào trong tay Như Khổ Thủy. Khổ Thủy thúc, không nói những thứ này, cất à, lão nhân còn không có xuất viện, tiêu tiền địa phương còn rất nhiều. Như Khổ Thủy kiên trì chối từ. Đông Phong, thật không có thể muốn, ta cùng Bách Thuận hiện tại đều tại đi làm, sinh hoạt đã hoàn toàn không có vấn đề, ta không thể đón ngươi tiền, cái này không thành quỷ hút máu đi, thu hồi đi. Khổ Thủy thúc, không nói, Lâm Hạ một người ở chỗ này ta một mực rất lo lắng. Ngươi cùng Bách Thuận ở tại trong nhà của ta, cũng có thể chú ý an toàn của nàng, ta mới hẳn là cảm tạ ngươi. Ta nghe Lâm Hạ nói, có cái mao tặc tới trộm đồ, vẫn là ngươi cùng Bách Thuận hợp lực đem mao tặc để lại. Nếu là các ngươi không tại, hậu quả kia chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nói chuyện, Trần Đông Phong tiện tay đem tiền hướng về lão nhân đầu giường quăng ra, không cho Như Khổ Thủy trả tiền lại cơ hội, mang lên Hứa Hồng Đậu liền đi. Hôm nay ra cửa cho Yến Tử 5000, lại cho Như Khổ Thủy bao hết 1000 hồng bao, tiêu phí 6000 khối. Đối với người khác mà nói, đây là một bút đồng tiền lớn. Đối với hiện tại hắn mà nói, thật đúng là mưa bụi. Mặc dù hoa tiền, nhưng mà tâm tình của hắn lại là rất không tệ, thậm chí có thể nói có chút vui vẻ. Dạng này tiêu phí phương thức, có thể so sánh đi rửa chân ca hát sảng khoái nhiều. Mấy ngàn khối, ném tới phòng ca múa bên trong nhiều lắm là chính là đổi lấy một chút nhập khẩu rượu Tây cùng với người khác tiếng thán phục. Nhưng mà ở đây, có thể đổi lại mấy cái mạng. Tính thế nào, bút chướng này đều rất đáng được. Trần Đông Phong hai người đi được nhanh, Như Khổ Thủy cầm tiền lúc đi ra, hắn đã biến mất ở bệnh viện hành lang. Như Khổ Thủy hốc mắt từng đỏ, hướng về phía Trần Đông Phong rời đi phương hướng sâu đập bái, lúc này mới trở về phòng bệnh lấy ra một cái ố vàng sách nhỏ bắt đầu viết chữ. Như Bách Thuận Hiếu kỳ hỏi, cha, ngươi viết cái gì đâu, ngươi không phải không biết chữ làm sao còn học nhân ra ký sự. Như Khổ Thủy khép lại sổ ghi chép trừng mắt liếc Như Bách Thuận nói, đây là sổ sách, là nợ ơn người khác, về sau đều phải trả lại. Bách Thuận, ta sống, cái này sổ sách chính là ta quóng. Ngày nào ta chết đi, cái này sổ sách liền đến ngươi quóng. Đừng cho nhân ra làm việc thiện người cảm thấy chúng ta đều là bạch nhãn lang, không biết cảm ơn. Nghe thấy được không đó? Nói cuối cùng, Như Khổ Thủy âm thanh đều đã trở nên lớn. Như Bách Thuận nhanh chóng gật gật đầu. Nhớ kỹ, cha, ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ trả lại. Vịnh Úc chợ đầu mối hạng mục có Ngô Úy xử lý, Trần Đông Phong chỉ là lớn thứ hai cổ đông, lại không cần tham dự hạng mục vận doanh quản lý, tại Xuân Thành tự nhiên trải qua rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày ăn chút cơm, dọc theo điền trì đi loanh quanh, tâm tình tốt liền uy uy tới qua Đông Hồng Miệng Hải Âu, thời gian cũng là sống vui sướng. Nếu có thể cứ như vậy về hưu thật tốt ta. Nói tới nói lui, Trần Đông Phong trong lòng vẫn là tin tưởng, hiện tại hắn còn không có tư cách về hưu. Trăm vạn giá trị bản thân nghe rất nhiều, nhưng mà còn kém rất rất xa lạm phát. Tiếp qua 20-30 năm, rất nhiều người có thể không bỏ ra nổi mấy chục vạn, nhưng mà mắc nợ mấy chục vạn vẫn là rất nhẹ nhõm. Trăm vạn, không có chút nào nhiều, thậm chí cũng không có tư cách nằm ngửa. Hiện tại hắn còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Xa không nói Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến Chí Nghiệp, chính là dưới mắt cư trú cái này Trầm Hồ Tinh Xá đều không có lấy xuống, lại càng không cần phải nói. Hắn trong lòng không chỉ nhớ cái này Trầm Hồ Tinh Xá, hắn muốn cầm xuống toàn bộ giữ biên. Liên chuyện này, liên còn cần hắn càng không ngừng kiếm tiền, kinh doanh nhân mạch mới có thể làm được. Hôm nay trời trong gió nhẹ, điện trì qua hết Đông Hồng Miệng Hải Âu bắt đầu lên đường bay đi, hắn cũng chuẩn bị trở về thôn. Trên lý luận tới nói, lại chơi một đoạn thời gian, thậm chí mấy tháng vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà Trần Đông Phong không phải một người, hắn còn mang nhà mang người. Lão nhân nhắc tới muốn về nhà, mang theo vườn rau, mang theo trong nhà nhà cửa. Tiểu hai lập tức muốn khai giảng. Người đã trung niên, thân bất do kỷ. Trần Đông Phong từ lầu 3 xuống thời điểm, Hứa Hồng Đậu đang tại quét dọn cho Trần Vân Dã gian phòng, không ngừng hùng hùng hổ hổ. Trần Vân Dã, ta một hồi muốn lột ngươi ra. Chính ngươi nhìn một chút, những thứ này bánh mì thả bao lâu, đều dài nấm mốc, ta bảo ngươi lãng phí lương thực, về sau không cho phép ăn đồ ăn vặt. Trần Đông Phong ôm Trần Vân Quân đi qua chỉ là nhìn lướt qua bảo trì địa thấp, miễn cho một hồi Hứa Hồng Đậu lửa vô danh đốt tới hắn trên thân tới. Vân Quân, trông thấy không có, lên mốc đồ vật liền không thể ăn, ăn sẽ sinh bệnh, liền muốn uống thuốc, hiểu không? Trần Vân Quân vẻ mặt thành thật nói, ta biết, mốc meo chính là đại biểu qua sáu. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái có chút ngộng, ngươi nói cái gì? Qua sáu a? Trần Vân Quân đồng dạng nháy lớn con mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Đông Phong. Trần Đông Phong hơi hơi suy tư một hồi lúc này mới phản ứng lại, ngươi nói là quá hạn a, không phải qua sáu. A. Trần Vân Quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, làm sao còn qua bảy, có phải hay không ngày mai liền qua tám, ngày mốt liền qua chín? Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, ai dạy ngươi những thứ này loạn thất bát tao, chỉ có quá hạn, chưa từng có sáu qua tám những thứ này. Trần Vân Quân nhăn lại lông mày nhỏ, thế nhưng là nhị ca cũng đã nói sáu a. Trần Đông Phong trợn trắng mắt, thiếu nghe ngươi nhị ca nói chuyện, hắn chính là một cái đầu heo. Trần Vân Quân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, a thì ra nhị ca là đầu heo a. Lúc này, Hứa Hồng Đậu cũng đem gian phòng quét dọn xong, mặt đen lên đi ra nói, hôm nay thời tiết hảo, ngươi nếu là không có việc gì liền đi cho mấy người bọn hắn gội đầu. Trần Đông Phong quét Hứa Hồng Đậu một mắt, trong nháy mắt đánh giá ra những lời này là mệnh lệnh, không phải câu thông, lập tức hiểu chuyện gật gật đầu. Không có vấn đề, lập tức xử lý. Gội đầu chuyện này a, có tiểu hài tử rất tốt tẩy, có tiểu hài tử sẽ rất khó tẩy. Đối phó Trần Vân Thiên cái kia ngược lại là rất đơn giản. Trần Đông Phong đi tới phòng vệ sinh thử tốt nhiệt độ nước, hướng về Trần Vân Thiên ngoắc ngoắc ngón tay. Trần Vân Thiên lập tức đã hiểu Trần Đông Phong ý tứ, cởi áo ra đi qua ngồi xuống, hướng phía trước túi đầu, hai tay càng là chuẩn bị sẵn sàng xoa nắng tóc, Trần Đông Phong chỉ cần phụ trách xả nước là được. Đơn giản không được. Đây còn là bởi vì tại Xuân Thành, nếu là tại Hạ Thụ thôn Trần Đông Phong thậm chí đều không cần động thủ, trực tiếp một cái ánh mắt, Trần Vân Thiên liền có thể chính mình đi vòi nước bên cạnh giải quyết vấn đề. Đến nỗi Trần Vân Dã vậy hắn thì không khỏi không động thủ, dù sao còn có một ít, người còn chưa cao bằng cái bồn nước. Bất quá so với Trần Vân Thiên, Trần Vân Dã liền sẽ hưởng thụ nhiều. Thời áo ra, hắn cũng không gấp đi vào phòng vệ sinh, lại kéo một cái tứ phương băng ghế đi vào, cùng Trần Vân Thiên lấy đi vào ghế song song đặt chung một chỗ. Hắn nhưng là hướng về trên ghế một nằm, đóng lại con mắt liền đợi đến Trần Đông Phong cho hắn phục vụ. Trần Đông Phong khỏe mắt hơi hơi có rúm, nhìn thế nào Trần Vân Dã đều có chút không thoải mái. Bất quá hắn còn tìm không ra lý tới, cũng không có nói cái gì. Chờ Trần Vân Dã gội đầu xong, gội đầu chuyện này mới đi tới phiền toái nhất địa phương. Trần Vân Quân đến ngươi. Trần Đông Phong khẽ đá rồi một lần Trần Vân Dã cái mông ra hiệu hắn xéo đi. Lúc này mới hướng về phía bên ngoài hô cái này khó khăn nhất tắm tiểu nữ nhi. Cũng không biết vì cái gì, Trần Vân Quân từ xuất sinh bắt đầu liền vô cùng kháng cự gội đầu, mỗi lần gội đầu liền giống như đánh trận, trốn đông trốn tây muốn trốn tránh gội đầu. Liền xem như cưỡng ép đem nàng bắt tới, cũng là cùng mổ heo một dạng không ngừng dãy rủa. Quả nhiên, theo hắn hô gội đầu, Trần Vân Quân đã sớm như một làn khói chạy vào phòng bếp núp ở dưới mặt bàn. Trần Đông Phong kêu nửa ngày không có trả lời, chỉ có thể hướng về Trần Vân Giã đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi đem nàng kéo tới, cẩn thận một chút ta, nếu như bị cắn ta không chịu trách nhiệm. Trần Vân Giã xoa xoa tóc, ngũ quan đều nhíu chung một chỗ, một chút đều không muốn đi kéo Trần Vân Quân. Hắn nhưng là bị Trần Vân Quân cắn qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều cắn làn da đen thanh, một hàng dấu răng. Làm gì lệnh cha khó vi phạm, hắn chỉ có thể bấm bụng xuất phát. Rất nhanh, phòng khách bên trong liền vang lên Trần Vân Quân mổ heo âm thanh. Đi ra, hai người các ngươi bại hoại, nhanh đi ra. Ta không cần gội đầu, nhanh lên buông ra ta, ta không có chút nào ưa thích các ngươi. Chán ghét Trần Đông Phong tự động xem nhẹ Trần Vân Quân mổ heo âm thanh, ra hiệu một cái ôm đầu, một cái ôm chân, hai cái nhi tử ôm lấy Trần Vân Quân liền bắt đầu cưỡng chế gội đầu. Ô, ta không cần gội đầu, ta không cần gội đầu, ba ba là bại hoại, ta muốn mụ mụ. Mụ mụ ba ba khi dễ ta, mụ mụ cứu mạng. Trần Đông Phong tức giận nói, ngươi la rách cổ họng cũng không người tới cứu ngươi, đóng lại con mắt rất nhanh thì tốt rồi, một hồi bọt biển chảy đến con mắt bên trong cay đến con mắt, ngươi đừng khóc. Trần Vân Quân dọa đến dùng sức nhắm mắt lại, trong miệng còn là đang cầu cứu. Mụ 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 cứu mạng. Hứa Hồng Đậu tại phòng khách không nhịn được nói, ngậm miệng, suốt ngày liền mụ mụ ngươi mới là mẹ ta, gội đầu giống như muốn ngươi lắm vậy. Trần Vân Quân cầu cứu không cửa, chỉ có thể âm thanh càng lớn tốt thiết. Trần Vân Giã sắc mặt đỏ lên nói, cha, nhanh lên, ta không kiên trì nổi. Trần Đông Phong mắng một câu phế vật, cũng không có chậm trễ nữa, nhanh gọn giải quyết chiến đấu. Trần Vân Quân bôi nước mắt ủy khuất ba ba đứng tại chỗ chừng Trần Đông Phong, ta muốn tìm mụ mụ, ta không cần ngươi, thử, ngươi là người xấu. Trần Đông Phong tức giận nói, ta còn mặc kệ ngươi đây, đứng ngưỡng tội tóc, thổi xong tóc ngươi muốn làm gì thì làm đi. Trần Vân Quân loa một tiếng, khóc đến lớn tiếng hơn. Mụ mụ ba ba không cần ta nữa, mụ mụ. Trần Đông Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng thêm tốc độ đem nàng tóc thổi một nửa khô liền thả nàng rời đi. Cho hai cái nhi tử gội đầu, không cần hắn một phút thời gian, cho tiểu nữ nhi gội đầu, so đánh trận còn khổ cực. Gội đầu xong, Trần Đông Phong thu thập xong phòng vệ sinh giãn gân cốt một cái liền muốn ra cửa. Chương 377, trời sinh xương cốt cứng rắn Trần Đông Phong 2. Chương 377, trời sinh xương cốt cứng rắn Trần Đông Phong 2. Hứa Hồng Đậu nhắc nhở, ngươi hôm nay có phải hay không muốn đi dược liệu cửa hàng bên kia? Tiểu Phương đều gọi mấy cú điện thoại tới thúc giục. Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, không đi, nàng mỗi ngày phun ta đi làm gì? Công ty con dấu không phải đều tại nàng nơi đó đi, ta không đi. Đi qua tại Xuân Thành mấy năm một mình đảm đương một phía ma luyện, hiện tại lại Tiểu Phương đã hoàn toàn cùng Hạ Thụ thôn cái kia xấu hổ nữ hài hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải là Trần Đông Phong đối với nàng hiểu rõ, thậm chí đều sẽ hoài nghi lại Tiểu Phương bị đoạt xá. Hiện tại lại Tiểu Phương làm việc hùng hùng hổ hổ, lôi lệ phong hành, nếu ai không làm tốt ảnh hưởng đến dược liệu cửa hàng sinh ý, nàng thế nhưng là há mồm liền phun, ai mặt mũi cũng không cho. Trần Đông Phong cái này vung tay trưởng quỹ đều bị nàng phun qua mấy lần. Hứa Hồng Đậu tức giận nói, ngươi cho là nàng muốn ngươi đi à? Nếu không phải là những cái kia hợp đồng nhất định phải ngươi ký tên, nàng mới lười nhác gọi ngươi, nhanh chóng đi, không nên trễ nải thời gian. Trần Đông Phong phun ra một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm lấy điếu thuốc lái xe ra cửa. Đi tới Bảo Thiện đường phố, Trần Đông Phong đem xe hướng về ven đường dừng lại, trên mặt cũng là lộ ra cảm khái thân sắc. Hắn đã rất lâu đều không tới qua Bảo Thiện đường phố, nhưng mà đối với công ty thay đổi vẫn là rất tin tưởng, dù sao mỗi một cái biến hóa lại Tiểu Phương đều sẽ gọi điện thoại nói cho hắn. Trước đó, bọn hắn tại Bảo Thiện đường phố chỉ có 3 cái cửa tiệm. Hiện tại, đi qua lại Tiểu Phương vận hành, hắn tại Bảo Thiện đường phố có mười mấy cái cửa tiệm. Những thứ này cửa tiệm không chỉ có phân loại thu đủ loại dược liệu, thậm chí còn thu một chút lâm sản. Cái gì hồ cốt, ngà voi, TT mấy thứ này đều thu mua như thường. Nhất là tại phía ngoài cùng hai gian cửa tiệm, vậy càng là bị lại Tiểu Phương trực tiếp cải tạo thành cửa hàng. Một cái cửa hàng bán bảo chế tốt thuốc bắc, một cái cửa hàng nhưng là bán ra hộp trang thuốc tây, sinh ý cũng là càng thêm hảo, nhân viên đều từ lúc đầu 4 người đã biến thành 20 người. Trần Đông Phong đi vào xem như khu vực làm việc cửa hàng, trông thấy bên trong đầy áp người, cũng chỉ có thể hướng về chính mình dành riêng phòng làm việc ông chủ đi đến. Đẩy cửa ra, hắn lập tức sững sờ. Một đầu lưu loát tóc ngắn lại Tiểu Phương đang ngồi ở tiếp khách trên ghế salon cùng mấy cái trung niên nam nhân thương lượng sự tình. Thấy hắn đi vào cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt liền tiếp tục nói chuyện. Lưu lão bản, chúng ta cái này cũng là sinh ý nhỏ, tam thất giá cả ngươi nhắc lên nhắc lại, chúng ta đều phải không có lời, như vậy đi, đều là lao bằng hữu, ta một cân lại cho ngươi thêm một mao như thế nào? Trần Đông Phong hơi hơi lui ra phía sau một bước, nhìn lướt qua trên cửa viết phòng làm việc ông chủ, lần nữa xác nhận đây là phòng làm việc của mình, lúc này mới đi đến ghế sofa bên cạnh cho mấy cái kia trung niên phát một điếu thuốc. Tới, hút thuốc. Lại Tiểu Phương giới thiệu nói, Lưu tổng, đây là ta thuốc, cũng chính là thất thải công ty lão bản Trần Đông Phong, ngươi vẫn là lần thứ nhất thấy hắn à? Trần Đông Phong lễ phép đưa tay cùng Lưu tổng cầm một chút, còn chuẩn bị nói chuyện tào lao vài câu chuyện ma quỷ, lại Tiểu Phương đã tiếp lời Lưu tổng rồi lại bắt đầu bàn bạc tiếp đem hắn gạt qua một bên, phút chốc càng là trực tiếp đưa ra ngoài. Chờ lại Tiểu Phương lúc trở lại lần nữa, đã ôm một sấp hợp đồng đặt ở bàn trà nói, công việc của ngươi chính là ký tên, dấu cũng không cần ngươi đóng ta đóng cho, dành thời gian à, nay không có xong không cho phép đi. Nói chuyện, lại Tiểu Phương đem nắp bút máy nổ đưa cho Trần Đông Phong, quay người muốn đi. Trần Đông Phong mắt liếc nhìn nàng nói, ngươi là lão bản hay ta là lão bản, chú ý thái độ của ngươi. Lại Tiểu Phương giữ dằn nói, ta thái độ thế nào? Có vấn đề gì? Trần Đông Phong nhìn xem trên bàn đại biểu kim tiền hợp đồng, quyết định hôm nay tạm thời phóng lại Tiểu Phương một ngựa, nhặt nhau nói, nhiều như vậy hợp đồng muốn ký, cũng nên pha ly nước trà đi. Ừ, muốn uống trà chính mình pha, ta chỗ này nhưng không có pha trà người rảnh rỗi, ngươi nắm chắc thời gian, đừng ảnh hưởng đến công việc của ta, một ngày làm chuyện lẳng bà lằng nhằng, cái gì đều phải ta thúc giục. Trần Đông Phong nhíu môi, quyết định không cùng lại Tiểu Phương chấp nhận, cầm hợp đồng lên liền bắt đầu ký tên. nơi này hợp đồng cơ bản đều là nhận thầu dược liệu thu mua hợp đồng, hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền có thể xác nhận mỗi một phần hợp đồng thấp nhất đều có thể mang đến cho hắn hơn vạn nguyên lợi tức. 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn có tiền vào túi, Trần Đông Phong tâm tình lại trở nên vui thích, trên tay ký lấy chữ, trong miệng nhắc tới đã kiếm bao nhiêu tiền. Chưa được vài phút công phu, lại Tiểu Phương lại dẫn mấy người đi vào văn phòng. Trần Đông Phong nhìn lướt qua khách đến thăm, chần chờ muốn hay không đứng dậy chào hỏi. Bất quá không cần hắn nói chuyện, lại Tiểu Phương đã giúp hắn làm ra lựa chọn. Ngươi đừng ở chỗ này cản trở, ôm ngươi hợp đồng đi bàn làm việc bên trên ký, ta còn có nói chuyện, nhanh chóng. Trần Đông Phong nghiêng qua lại Tiểu Phương một mắt, trông thấy lại Tiểu Phương trong tay còn chuẩn bị tốt 2 phần chế tạo hợp đồng chờ lấy cùng khách hàng ký tên, lập tức thành thành thật thật ôm lấy hợp đồng trở lại bàn làm việc đằng sau ký tên đóng dấu. Mất cảm giác giống như một cái vô tình ký tên người máy. Thật vất vả ký xong hợp đồng, Trần Đông Phong đã không nhớ rõ hắn phòng làm việc này tới qua mấy lượt người. Đứng lên giãn gân cốt một cái, hắn cũng là nhịn không được chép miệng một cái. Thủ hạ này rất có thể làm cũng không phải chuyện gì tốt, ép buộc lao bản cũng phải nỗ lực à. Châm điếu thuốc, Trần Đông Phong liền chuẩn bị ra cửa đi hít thở không khí. Xế chiều hôm nay lượng công việc thực sự có chút lớn. Lại Tiểu Phương đứng dậy hô, ngươi đi đâu à, ngươi không được chạy rồi, còn có chuyện, ngồi lại vị trí. Trần Đông Phong liếc mắt, ta ra ngoài hóng gió một chút lập tức liền trở về. Lại Tiểu Phương rõ ràng không tin Trần Đông Phong, chặn cửa không để hắn đi. Muốn thổi tới bên trong thổi, ta cho ngươi mở cửa sổ, ngươi đi qua ngồi xuống, ngay tại nơi đó chờ lấy, chuyện làm không hết không cho phép đi. Trần Đông Phong bất đắc dĩ, đành phải nín nhịn trở lại trên chỗ ngồi. Lại Tiểu Phương đưa qua một sấp văn kiện nói, nhàm chán liền nhìn một chút cái này, xem xong ngươi liền không kẻ nhạt. Trần Đông Phong lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi ngậm lấy điếu thuốc, thuận tay cầm lên cặp văn kiện một lần, chỉ là liếc mấy cái, trong nháy mắt an vị thẳng cơ thể. Vẹn vẹn vào tháng 2 một tháng này, hắn liền vào túi 10 vạn khối. Hơn nữa dựa theo trong cặp văn kiện kế hoạch, đến tháng 6 thời điểm, cái này thu vào còn có thể gấp bội, có thể đạt đến 20 vạn, cả năm dự đoán thu vào đã đạt đến 150 vạn. 86 năm 150 vạn, cái này cũng không phải chính là muốn cất cánh tiết tấu. Xem xong những vật này, Trần Đông Phong eo cũng đã hết đau, tay cũng chua, lập tức đẩy máu sống lại. Mắt thấy lại Tiểu Phương mặc dù còn tại đàm luận, nhưng mà trên mặt đã có chút mỏi mệt, hắn lập tức hiểu chuyện pha trà bưng đi qua. Lại tổng, uống trà, cơ thể mới là tiền vốn làm cách mạng, không thể quá liều mạng. Lại Tiểu Phương khoát qua tay, ngươi đừng chậm trễ ta đàm luận, an vị ở bên kia chờ thông chi, ta sẽ cho ngươi an bài chuyện. Trần Đông Phong nhanh nhẹn địa điểm gật đầu, không có vấn đề, ta tùy thời nghe theo chỉ thị, đêm nay suốt đêm đều sẽ đem làm xong việc. Trở lại bàn làm việc sau ngồi xuống, Trần Đông Phong còn không có tới kịp uống trà, Trần Tứ Cẩu đã quỷ quỷ túy túy đi đến, chân chó đi tới Trần Đông Phong bên cạnh. Đối với Trần Tứ Cẩu, cái kia Trần Đông Phong thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Có lời nói, có giam phóng. Không nên chế mãi ta làm việc, một chuyện không làm xong, lại tổng mắng chửi người ta liền để ngươi trên đỉnh. Trần Tứ Cẩu định hót sau lưng đi tới Trần Đông Phong vì Trần Đông Phong xoa bóp bả vai. Thúc, ký một ngày chữ, mệt không, ta giúp ngươi ở lớn bả vai. Trần Đông Phong mặt không thay đổi là quét mắt nhìn hắn một cái quả quyết nói, có phải hay không lại xảy ra vấn đề gì? Đầu tiên nói trước, ta không quản được lại tổng, chính ngươi cùng nàng nói đi, ta là không có bản lĩnh này. Trần Tứ Cẩu cười hắc hắc, thúc, ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta là hạng người như vậy sao? Ta gần nhất rất khiêm tốn, chuyện gì cũng không có, công trạng còn cọ cọ đi lên, Tiểu Phương tỷ trông thấy ta đều là cười nói. Trần Đông Phong nghe vậy càng thêm cảnh giác. Trần Tứ Cẩu lời đã nói đến mức này, cái tiêu mưu đồ chắc chắn không nhỏ. Có giam phóng, ta rất bận rộn, nhanh chóng, có thể làm ta sẽ làm, xử lý không được ngươi liền tự cầu phúc, bất quá nếu thật là xuất hiện cái gì tai nạn lao động các loại vấn đề, công ty cho ngươi toàn ngạch thanh lý. Trần Tứ Cẩu trợn mắt chừng một cái, thúc, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chính là muốn thương lượng với ngươi một chút, ngươi cái kia Toyota dạo mở như thế nào? Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Trần Tứ Cẩu, làm gì, muốn mượn xe dùng a? Một hồi tiễn ta về nhà chính ngươi lái đi là được. Trần Tứ Cẩu khoát khoát tay, mượn xe làm gì, ta cũng không chuyện gì, ta là muốn nói, ngươi có hay không đổi xe ý nghĩ? Tiểu Mãn bên kia đều lái lên 8 tay dịp chạy nghiệp vụ, chúng ta thường xuyên muốn xuống địa châu làm việc, ngươi xe này có phải hay không? Trần Đông Phong tức giận nói, ngươi nghĩ đến đẹp, xe ta đây còn chưa mở 1 năm, 18 vạn a. Ngươi cho là cái kia 8 tay dịp có thể so sánh, xéo đi. Bớt làm chút nằm mơ 3 ngày. Trần Tứ Cẩu thở dài một tiếng, hơi hờn nói, a, dạng này a. Tiểu Phương tỷ nói muốn kiếm tiền cho ngươi đổi chiếc hổ đầu chạy, ta còn muốn lấy ngươi xe này không dùng được liền để cho chúng ta dược liệu công ty, xem ra ngươi gần nhất không có tính toán đổi xe ý nghĩ a. Trần Đông Phong bá ngồi thẳng cơ thể, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Tứ Cẩu, nếu không muốn chết, đúng sự thật đưa tới, hổ đầu chạy là cái tình huống gì? Trần Tứ Cẩu cười hắc hắc, chúng ta không phải thu dược liệu bán cho xưởng thuốc đi, chất chứa rất nhiều tài chính. Tiểu Phương tỷ nghĩ ra một cái mới mạch suy nghĩ, dược liệu đổi thuốc, chính chúng ta bán. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, đánh rắm, cái này con mẹ nó là ta nghĩ ra được. Trần Tứ Cẩu khoát khoát tay, ngươi người này, ta lời còn chưa nói hết, ngươi làm sao lại cấp nhãn? Mắt thấy Trần Đông Phong có động thủ xu thế, Trần Tứ Cẩu cũng nhanh chóng ngừng chân bước, cười xoa nói, tất nhiên có thể dùng thuốc bắc đổi thành thành phẩm thuốc, cái kia chúng ta kỳ thực chính là đang giúp xưởng thuốc giảm bớt tài chính áp lực có phải hay không đạo lý này? Thúc. Tiểu Phương tỷ coi đây là từ, cùng các đại xưởng thuốc trực tiếp liền ký kết cung hóa hợp đồng, bảo đảm nhà chúng ta hàng toàn bộ đều có thể bị ăn. Hơn nữa nói đến đây, Trần Tứ Cẩu nhìn lướt qua đang đàm luận lại Tiểu Phương, thấp giọng. Hơn nữa chúng ta năm nay thay đổi sách lược, không giống những năm qua cái kia chở dược liệu đưa ra thị trường mới đi thu hàng, chúng ta là trực tiếp tại dược liệu không có thành thục thời điểm liền đi phía dưới đặt trước, chỉ để chiếm lĩnh thị trường hiện tại còn nhìn không ra tất cả nhà chiến lệnh, nhưng mà chờ lấy gốc dạ này dược liệu đưa ra thị trường, hắc hắc. những cái kia nhưng là không thu được dữ liệu. Ngươi liền nói, có đủ hay không nhường ngươi đổi một chiếc hổ đầu chạy vội. Trần Đông Phong nhíu mắt, chỉ văn kiện trên bàn kèm nói, ta cần ngươi nói, Tiểu Phương không phải đã viết ở chỗ này đi.
A.
Trần Tứ Cầu sững sờ, nàng đã cùng ngươi nói. Nói chuyện, Trần Tứ Cầu cũng thuận tay cầm lên cặp văn kiện cẩn thận lật ra. Phút chốc, hắn trở nên có chút ủ rũ. Ai sai lầm rồi? Nàng làm sao lại cùng ngươi nói đâu, đây không phải thua thiệt lớn đi. Trần Đông Phong ghét bỏ nói, thật dễ nói chuyện à, ta con mẹ nó là lão bản, nàng không cùng ta nói, chẳng lẽ cùng ngươi nói, liền ngươi cái kia đầu, cái mông nết lên ta liền biết ngươi muốn làm gì. Trần Tứ Cầu lật xem xong cặp văn kiện, đột nhiên sững sờ, ồ lên một tiếng, gãi gãi đầu không nói chuyện, giống như liền nghĩ tới sự tình gì. Trần Đông Phong quét mắt nhìn hắn một cái, đừng cả cái này chết ra, nghĩ câu mồi ta, ngươi còn non lắm. Trần Tứ Cầu cao mày nói, thúc, văn kiện này bên trong chỉ có một cái chiến lược, thứ hai cái chiến lược Tiểu Phương tỷ không có biết đâu. Trần Đông Phong nghe vậy lại tới hứng thú, có ý tứ gì? Ý là các ngươi còn có kế hoạch. Trần Tứ Cầu gật gật đầu, hai năm này chúng ta cắm rễ Xuân Thành, trong tay cũng chữ bị một chút lâu năm dược liệu, Tiểu Phương tỷ trước mắt đang cùng bên trong bệnh viện thương thảo hợp tác, đem những thứ này lâu năm dược liệu chế tác thành dưỡng sinh bảo toàn cánh mạng dược hoàn, tìm nổi danh lão trung y hợp tác, còn phải làm quảng cáo, giá cao bán. Dựa theo Tiểu Phương tỷ dự tính, trong này trên lệnh giá có thể tiêu thăng đến hơn 100 lần.
A.
Trần Đông Phong cũng ồ lên một tiếng, ý nghĩ này, ta cảm thấy không có vấn đề, nàng như thế nào ta như thế nào không biết bảo đúng không? Lúc này, lại Tiểu Phương cũng đưa cái này một nhóm khách hàng đi tới. Sự tình vẫn chỉ là đang nghiên cứu thảo luận giai đoạn, cụ thể hiệu quả như thế nào còn phải kiểm nghiệm mới biết được, bất quá nếu là được, cho ngươi đổi một đài hổ đầu chạy vẫn là không có vấn đề. Bất quá gần nhất kiểm nghiệm hiệu quả không tệ, vừa xa khỏi mong muốn. Ngươi chuẩn bị một chút, qua 2 tháng hẳn là cũng có thể đi để xe. Trần Đông Phong con mắt sáng lên, đứng dậy nói, "Lại tổng, tới tới tới, ngươi ngồi, ta cho ngươi nện nện bà bay." Hắn người này, trời sinh xương cốt cứng rắn, căn bản không có khả năng sẽ hướng áp thế lực không lưng. Nhưng mà nói đi thì nói lại, người thành đại sự, thủ đoạn có thể cứng rắn, tư thái hay là muốn mềm. Thú hổ tiền tài sao có thể tính là ác thế lực, đó là bằng hữu. Giữa bằng hữu ở chung, điệu thấp định nói không quá phận. Lại Tiểu Phương tức giận nói, ngồi cái gì ngồi, ta vội vàng muốn chết, ngươi đem nơi này hợp đồng ký xong liền có thể đi, ta còn có việc, liền mặc kệ ngươi. Nói chuyện, Lại Tiểu Phương liền kéo ra cửa văn phòng hướng ra phía ngoài đi đến, dọc theo đường đều là nghiệp vụ viên đang tìm nàng hồi báo việc làm. Trần Đông Phong cảm khái châm một điếu thuốc, mẹ nó, cuối cùng đến phiên ta nằm thắng một đợt, ta đã nói rồi, không có khả năng vĩnh viễn xui xẻo à, sẽ luôn để cho ta nhặt được tiện nghi. Tứ Cẩu, ngươi nghe a, cố gắng làm cho tốt, chờ ta hổ đầu chạy tới nơi, chiếc này Toyota dạo liền về Tiểu Phương sử dụng. Trần Tứ Cầu hưng phấn gật gật đầu, không có vấn đề, thúc, ngươi yên tâm, ta bảo đảm cố gắng. Lại Tiểu Phương không biết lái xe, việc làm lại vội vàng, liền xem như có Toyota dạo, khả năng cao cũng sẽ không mở. Ngoại trừ Lại Tiểu Phương, đã không có người tư lịch có hắn cao, cái này Toyota dạo cũng không tính toán liền rơi vào trong tay hắn. Trần Đông Phong đánh tàn thuốc suy tư một hồi nói, ngươi đi đem tài vụ kêu đến, ta cùng tài vụ nói chuyện xảy ra. Thất thải dược liệu công ty cùng Sơn Lý Nhân gia đổ gia vị công ty thuộc về Trần Đông Phong tài sản riêng, chi tiết việc làm hắn cho tới bây giờ đều không nhúng tay vào, chỉ là nắm giữ đại phương hướng. Thất thải dược liệu công ty là từ Lại Tiểu Phương phụ trách, Sơn Lý Nhân gia nhưng là từ Vương Tiến Bộ phụ trách. Bất quá hai cái công ty này tài vụ đều là từ Lâm Hạ trực tiếp phụ trách, trực tiếp hướng Trần Đông Phong tiến hành hồi báo. Cái này cũng là Trần Đông Phong vì cái gì dám yên tâm mặc kệ nguyên nhân. Tài vụ người phụ trách đi tới đóng cửa lại nói, "Lão bản." Trần Đông Phong gõ gõ mặt bàn nhẹ nói, "Ngươi biết một phần văn kiện ta ký tên, nội dung như sau: 1. Lại Tiểu Phương vì công ty làm ra chắc tuyệt công hiến, ban thưởng tiền mặt 1 vạn nguyên. 2. Cổ phần điều chỉnh, cho nàng lại nhường ra 1 cổ phần. 3. Mỗi tháng cho nàng 2.000 khối cơm bổ kinh phí." Tài vụ cả kinh, cũng là bị Trần Đông Phong đại thủ bút chấn kinh nổi. Trần Đông Phong cũng không cùng nàng giải thích hứng thú, khoát khoát tay ra hiệu nàng nhanh chóng xử lý. Hắn không có văn hóa gì, có thể làm được hôm nay một bước này, ngoại trừ vật khí, dựa vào là chính là cái thời đại này tiền lãi, tại tuyệt đại đa số người còn không dám làm liều đầu tiên thời điểm thứ nhất ăn con cua. Muốn tiếp tục lớn mạnh công ty dãy tiền nhiều hơn, vậy thì cần càng nhiều nhân tài đến mang lĩnh công ty phát triển. Lại Tiểu Phương đã có năng lực này, hắn như thế nào lại móc móc siêu, để người khác cảm thấy hắn hẹp hòi. Tài tán nhân tụ, cái đạo lý đơn giản này hắn vẫn hiểu. Chỉ cần không tham lam, tiền cho đầy đủ cao, trong tay nhân viên liền sẽ càng thêm bán mạng. Quản lý công ty hắn không am hiểu, ngoại trừ vượt mức quy định tầm mắt, hắn cũng không có bản sự khác, biết duy nhất sự tình chỉ có một kiện, đó chính là thêm tiền thưởng. Xử lý xong ban thưởng cùng chuyện cổ phần, Trần Đông Phong lúc này mới tâm tình thật tốt lái xe về nhà. Lại Tiểu Phương vẫn bận đến trời tối mới buông lỏng. Bất quá cho dù là khách hàng đều đi, nàng cũng còn chưa tan sở, quay người liền tiến vào văn phòng bắt đầu xử lý đủ loại ký phê sự nghi, ít nhất phải bận đến buổi tối 10 điểm mới có thể nghỉ ngơi. Tài vụ từ nhà ăn bưng hai cái hộp cơm đi vào Lại Tiểu Phương văn phòng, "Tiểu Phương tỷ, cơm nước xong xuôi bận rộn nữa à, cũng không gấp cái này một hồi." Lại Tiểu Phương khép văn kiện lại xoa xoa mệt mỏi khuôn mặt nói, "Tiểu tử, ngươi tại sao còn không tan tầm, nhanh chóng trở về à, có chuyện gì ngày mai buổi sáng ta sẽ thông báo cho các ngươi." Tiểu tử thả xuống hộp cơm nói, "Ta chờ ngươi ký tên đâu, Tiểu Phương tỷ. Đây là đại lao bản đưa cho ngươi lệnh khen ngợi, ngươi rút sạch nhìn một chút, ta đi, ngươi nhớ kỹ ăn cơm, bằng không một hồi dạ dày lại nên đau." Lại Tiểu Phương gật gật đầu, mấy người tài vụ tiểu từ rời đi về sau lúc này mới cầm lấy lệnh khen ngợi bắt đầu xem. Chỉ chốc lát công phu, nàng liền một hơi đọc 10 hàng xong nội dung phía trên, hốc mắt hơi đỏ lên, đầy người mỏi mệt cũng tại lúc này tan thành mây khói. Kéo ngăn kéo ra Trịnh Trọng cất kỹ lệnh khen ngợi, lại Tiểu Phương nhìn một chút văn kiện lại nhìn một chút đồ ăn, quyết định hay là trước cơm nước xong xuôi lại xử lý sự tình. Đang ăn cơm, nàng cũng là lẩm bẩm lầu bầu nhẹ nói, cuối tuần còn phải đi Văn Sơn Châu lại nhìn một chút, tam thất lượng vẫn là thiếu chút, Toyota xe dạo bên trên. Trần Đông Phong nhíu mày lái xe trở về Trầm Hồ Tinh Xá. Chiếc xe này hắn còn chưa mở một năm, vẫn còn ngọt ngào kỳ, bình thường thời gian cũng yêu quý cực kỳ. Dù sao đây chính là hoa hắn dòng giá 18 vạn. Tiếp qua 30 năm, hắn lái xe đều không có 18 vạn. Chỉ là kể từ có hổ đầu chạy tưởng niệm về sau, hắn nhìn thế nào cái này Toyota dạo đều cảm thấy có chút khó chịu. Cái này Nhật Bản sinh ra xe vẫn là không được, chất lượng bình thường thôi, điều khiển bình thường thôi, động lực càng là bình thường thôi, vẫn là nước Đức lao Benz nhìn xem thoải mái. Nói đến đây, Trần Đông Phong cũng là cảm khái vỗ vỗ Toyota dạo tay lái nhẹ nói, đừng trách ca, không phải ngươi không tốt, chỉ là một núi vẫn còn so sánh một núi cao à, đi tới Trầm Hồ Tinh Xá giao lộ. Trần Đông Phong vừa mới chuẩn bị ngoặt vào lối rẽ liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc đang tại ven đường đi lên phía trước, rõ ràng chính là Yến Tử cùng hắn Câm Nhất phụ thân. Trần Đông Phong sững sờ, không nghĩ tới ở đây gặp hai người. Không chờ hắn suy xét muốn hay không cùng hai người chào hỏi thời điểm, Yến Tử nghe phía sau có xe tới, cũng là lôi kéo phụ thân tay áo tới gần ven đường tránh đi cô xe, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức cũng trông thấy lái xe Trần Đông Phong. Lần này, Trần Đông Phong cũng không có biện pháp, chỉ có thể lái xe đi tới Yến Tử bên cạnh quay cửa kính xe xuống nói, "Yến Tử, cha ngươi đây là xuất viện." "A thúc, cơ thể hảo chút không có." Yến Tử cắn môi gật gật đầu, nàng còn không biết Trần Đông Phong tên. "Đại ca, làm giải phẫu, cha ta thân thể khỏe mạnh nhiều, chúng ta là hôm nay làm xuất viện, suy nghĩ tới cùng ngươi nói một tiếng đi trở về." "Đúng, xem bệnh còn thừa lại 987 khối tiền, ngươi cầm trước, tiền còn lại ta nhất định sẽ mau chóng trả lại ngươi." Trần Đông Phong khoát khoát tay, "Ta không đổi, cha ngươi vừa mới xuất viện, sự tình còn nhiều vô cùng, chuyện tiền bạc sau này hãy nói a, sự tình ta đã biết, các ngươi cũng nhanh chóng trở về a, ta còn có việc, liền không tiếp đãi các ngươi." Nói chuyện, Trần Đông Phong liền muốn lái xe rời đi. Hắn không muốn để cho Yến Tử có quá nhiều gánh vác cùng áp lực, cái này nữ hài tử, quá khổ rồi. Yến Tử vội vàng lôi kéo cửa xe hô, "Đại ca, ngươi chờ chút, ta còn có việc chưa nói xong." Trần Đông Phong bất đắc dĩ nói, "Chuyện gì? Trả tiền à, ta đều nói không đổi, về sau sẽ chậm chậm nói, ngươi trước tiên buông tay, kẻo lát nữa xe kéo ngã ngươi bây giờ." Yến Tử cắn môi dưới, quật cường nói, "Ta còn không biết tên của ngươi, ta cũng còn không có cho ngươi đánh phiếu nợ, không làm những sự tình này, ta trong lòng bất an đại ca, ta biết ngươi là người tốt, nhưng ngươi càng là người tốt, ta càng không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ làm sự tình, nhường ngươi buồn lòng, ngươi liền để ta cho ngươi viết cái phiếu nợ a, dạng này, ta cũng có thể yên tâm một điểm." Trần Đông Phong thở dài một tiếng, nhẹ nói, "Được chưa, cái kia các ngươi lên xe, đi nhà ta ăn cơm, trở về sẽ chậm chậm nói." Yến Tử lời đã nói đến mức này, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, suy nghĩ đơn giản chính là một cái phiếu nợ mà thôi, muốn đánh liền đánh đi, ngược lại hắn liền không có nghĩ đến đòi tiền. Chỉ là 5000 khối mà thôi, còn mua không nổi hắn hổ đầu chạy mấy cái đèn lớn. Yến Tử lên xe, thận trọng liếc Trần Đông Phong một cái, liền chuẩn bị tiền còn lại lấy ra, nhét vào trong xe. Nàng rất tin tưởng, không cần phương pháp này, Trần Đông Phong chắc chắn sẽ không thu tiền này. Vậy mà nàng mới đem tiền lấy ra, Trần Đông Phong đã chỉ trong xe kính chiếu hậu nói, "Đừng ở đó nhìn, ừm, trông thấy không có, ngươi muốn làm gì? Ta cái này trong gương thấy nhất thanh nhị sở, được rồi, đừng dày vò." "Tiến tử, cha ngươi làm giải phẫu mới xuất viện, dinh dưỡng phải đổi kịp mới có thể khôi phục nhanh hơn. Đây nếu là không có tiền, dinh dưỡng theo không kịp dẫn đến xảy ra vấn đề gì, trong khoảng thời gian này nằm viện chẳng phải ở không?" "Nghe ca, đem tiền thu, về sau ngươi kiếm tiền từ từ trả, ca không đổi." Tiến tử khẽ giật mình, hơi hơi cúi đầu xuống nhìn xem gầm xe, không nói gì thêm. Nàng phụ thân im lặng thở dài một tiếng, trên mặt cũng đầy là thần sắc áy náy. Trần Đông An ủi đạo, "A thúc, không nên nghĩ nhiều như vậy, con cái dưỡng cha mẹ vốn là thiên kinh địa nghĩa, so với nợ tiền, không có người thân mới càng khổ sở hơn. Đối với Yến Tử tới nói, người tốt nhất sống sót, đây mới là nàng tối cao hứng." Thời gian chương 378, người đang làm, trời đang nhìn. Chương 378, người đang làm, trời đang nhìn. Trần Đông Phong trở lại Trầm Hồ Tinh Xá thời điểm, cũng mới 5 giờ chiều, trong nhà còn chưa làm cơm. Hồng đậu, thêm vài món thức ăn, Yến Tử tới. Hứa Hồng đậu có chút ngoài ý muốn Yến Tử lại có thể tìm tới nơi này, bất quá nàng thông minh cũng không có lắm miệng, chỉ là nhiệt tình mời Yến Tử cùng nàng phụ thân ngồi xuống, quay người thì đi nấu cơm. Yến Tử vội vàng nói, "Chị dâu, để ta làm cơm a." Hứa Hồng Đậu cười cười nói, "Ngươi là khách nhân, chỗ đó có khách nhân nấu cơm đạo lý, ngồi uống nước, lập tức liền xong." Yến Tử thành cần nói, "Chị dâu, thiếu các ngươi nhiều như vậy, nói thật, ta đều không biết nên làm sao trả ngươi, liền để ta làm một bữa cơm a." Yến Tử phụ thân nghe đến đó cũng là dùng sức gật gật đầu, gương mặt chờ đợi. Hứa Hồng Đậu thấy thế chỉ có thể nhìn hướng Trần Đông Phong, nhận được Trần Đông Phong ra hiệu rồi mới lên tiếng, "Được chưa, vậy ta hôm nay nhưng có lộc ăn." Yến Tử trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười liền hướng về phòng bếp đi đến. Ra Trần Đông Phong dự kiến, nàng phụ thân cũng đồng dạng đi theo. Trần Đông Phong nhanh chóng hô, "A thúc, ngươi cũng không cần đi à, ngồi uống trà, ngươi lúc này mới xuất viện, không cần thiết dạng này." Yến Tử phụ thân vội vàng hướng về Trần Đông Phong một trận khoa tay, thấy Trần Đông Phong không hiểu ra sao. May ở nơi này thời điểm Yến Tử cho hắn tiến hành hiểu rõ thích. "Trần đại ca, cha ta trước kia là đồ bếp, ta chỉ học được chút lông da của hắn thôi, hắn làm cơm ăn ngon, ngươi cũng đừng quản chúng ta." Hứa Hồng Đậu thấy thế vội vàng nói, "Vậy liền để A thúc chỉ đạo là được, ta cho ngươi trợ thủ." Nói chuyện, nàng không để ý Yến Tử chối từ, giắt tay của nàng liền tiến vào phòng bếp. Chỉ là cũng không lâu lắm, Hứa Hồng Đậu liền lặng yên không tiếng động đi ra. Trần Đông Phong nghi ngờ hỏi, thế nào? Có việc? Hứa Hồng Đậu bĩu môi, chỉ vào phòng bếp nói, ngươi nghe. Trần Đông Phong nghiêng tai nghe xong, bên tai liền truyền đến chỉnh tề nhanh chóng cộc 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 âm thanh. Không cần nhìn, hắn đều biết, nấu cơm người đao công hết sức giỏi. Hắn cùng các thức ăn người trên lệnh, ít nhất còn có 100 cái Hứa Hồng Đậu. Chuyên nghiệp như vậy. Hứa Hồng Đậu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nói thật, ta là muốn cho nàng trợ thủ, chỉ là ta đao công này à, thực sự không ra hồn, cái kia đều không cứ gọi đều xấu, gọi mất mặt xấu hổ. Trần Đông Phong niết lên chân bắt chéo như có điều suy nghĩ nói, ngươi muốn nói như vậy, vậy ta đối với tối nay bữa tối nhưng là có chút mong đợi. Thời gian một tiếng đi qua, thức ăn trên bàn cũng lên đủ. Phần lớn món ăn đều là lấy món cay tứ xuyên làm chủ, phối hợp số ít vị thái tự điển món ăn. Món cá nấu cay, thịt heo nấu hai lần, đậu hũ ma bà, gà cung ao, vợ chồng phổi phiến, thịt luộc sốt ỏi, đồ nướng gói lá kiểu thái còn có rất ít gặp được kia. Không cần ăn, khi thấy sắc hương vị đều đủ bên ngoài, Trần Đông Phong liền biết hắn cả một đời cũng không có cái này trình độ. Tiến tử, đây là tay nghề của ngươi. Có thể a? Có tốt như vậy tay nghề không mở cái quán ăn đáng tiếc. Tiến tử lúng túng lắc đầu, ta chính là phụ trách cắt thức ăn, sao còn phải là cha ta ra tay, hắn làm đầu bếp mấy chục năm, nếu không phải là bởi vì không thể nói chuyện, cũng không đến nỗi mất việc. Trần Đông Phong không có quá nhiều truy vấn Yến Tử phụ thân chuyện cũ, thuận miệng nói, Yến Tử, có hay không nghĩ tới mở quán ăn, nếu là có ý nghĩ này, ta có thể giúp các ngươi một chút, tay nghề này, không mở quán ăn đáng tiếc. Yến Tử gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói, ta cùng cha ta đều là thẳng tính, không làm được suy nghĩ, chúng ta mở qua hai lần đều đảo bế Trần Đông Phong tay gấp thức ăn một trận, cũng không hảo lại nói cái gì. Chính xác, tay nghề có được hay không, cùng quán ăn sinh ý có được hay không là hai chuyện khác nhau. Ăn cơm xong, Yến Tử lại chủ động đứng dậy thu thập bát đũa. Trần Đông Phong ngăn lại Yến Tử không để nàng thu thập hỏi, Yến Tử, ngươi mới vừa nói nhà ngươi là Đại Hà Trấn bên kia đúng không? Yến Tử gật gật đầu, cha ta là chọn rể tới cửa, bù lại tại Đại Hà Trấn. Trần Đông Phong gật gật đầu, vậy cũng không nên đi, buổi tối liền tại đây ở đây, ngày mai chúng ta cũng muốn về nhà, vừa vặn đi qua Đại Hà Trấn, đến lúc đó đem các ngươi mang về. Yến Tử nhanh chóng cự tuyệt nói, Trần đại ca, vậy làm sao có ý tốt? Không được, chính chúng ta đi xe khách là được. Trần Đông Phong nhìn lướt qua Yến Tử phụ thân, gọi Yến Tử ra sân rồi nói, Yến Tử, hai người các ngươi tại Đại Hà Trấn cũng không có gì thân nhân, về nhà cũng là chồng chọn, có suy nghĩ hay không qua đi ra đi làm. Ta không phải là muốn ngươi trả tiền, ta chỉ là muốn nói, đi làm mặc dù đắng, nhưng mà thu vào nhất định so chồng chọn cao, thời đại này, chồng chọn chỉ có thể đổ cái ấm no, sinh hoạt cũng thành vấn đề. Yến Tử thân sắc cảm đạm túi lầu xuống, ta ngược lại là nghĩ, bất quá Trần đại ca ngươi cũng thấy đấy, cha ta cái này cơ thể ta cũng không dám đi xa nhà, chỉ có thể canh giữ ở trong nhà mới được. Trần Đông Phong sờ lên cằm bên trên gốc dâu cằm tiếp tục nói, vậy ta cho ngươi cái đề nghị, cha ngươi chủ nghệ hảo như vậy, dứt khoát liền đến cho nhà ta làm đầu bếp, ngươi đây thì làm bảo mẫu, mỗi tháng 50 khối tiền, cũng có một phối hợp như thế nào. Nói đến đây, hắn cũng là nhanh chóng giảng giải, ta không phải là đáng thương các ngươi à, ta chẳng qua là cảm thấy cha ngươi làm đồ ăn coi như không tệ, ngươi đây lại chịu khó, hoàn toàn có thể giúp ta chiếu cố người nhà, ngươi cảm thấy thế nào. Trần Đông Phong nói tất cả đều là lời thật lòng, không có một chút hư giả. Hắn kỳ thực đã sớm nghĩ tới bảo mẫu cùng đầu bếp vấn đề, dù sao trong túi có tiền, khẳng định muốn học được hưởng thụ thời gian mới được. Một tháng 100 khối, không chỉ có thể thu hoạch một cái chủ nghệ cao siêu đầu bếp, còn có thể thêm một cái người chịu khó quét dọn vệ sinh, giải phóng thê tử đồng thời, còn có thể chiếu cố tốt lão nhân, tính thế nào, bút chướng này đều vô cùng có lợi. Hơn nữa, hắn đã sớm nghĩ làm như vậy. Thê tử đi theo hắn thụ mấy chục năm đắng, nấu cơm giặt giũ phục, chịu mệt nhọc cả một đời, hắn cảm thấy là thời điểm để cho thê tử hưởng hưởng phúc. Bằng không, tiền này không phải chẳng kiếm. Tiến tử một mặt ngạc nhiên nhìn cái này Trần Đông Phong nói, Trần đại ca, có thật không? Ngươi thật sự cảm thấy cha ta chủ nghệ không tệ. Trần Đông Phong cười cười, ta lừa ngươi làm gì, ngươi không có trông thấy đêm nay mọi người ăn cơm đều không nói lời nào, người người đều đang vùi đầu ăn cơm. Ngươi nhìn ta cái kia tiểu nhi tử, mọi khi cơm nước xong xuôi đã sớm biến mất, hiện tại có thể trung thực ngồi xổm ở trong nhà, xem xét chính là ăn đến có chút chống đỡ. Gia gia của ta bình thường khẩu vị rất nhỏ người, hôm nay đều hiếm thấy ăn một chén lớn. Cha ngươi tài nấu nướng đó là thế nhưng là nhận được chúng ta cả nhà công nhận. Ngươi đây, ta không nói, thực tâm nhãn chịu khó người, liền từ ngươi quỷ cầu ba ba của ngươi đi kiểm tra. Ngươi chính là cái tâm địa thiện lương cô nương, ta cảm thấy không có vấn đề, thì nhìn các ngươi nghĩ như thế nào. Yến Tử dùng sức gật gật đầu, Trần đại ca, ta nguyện ý, ngươi cũng không cần mở tiền lương cho chúng ta, chỉ cần cho ăn miếng cơm là được, ta còn thiếu ngươi nhiều như vậy. Trần Đông Phong khoát khoát tay, đi, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định, tiền lương hay là muốn cho, đến nỗi tiền nợ sự tình, cái này không nổi, sau này hãy nói. Đúng, ngươi có muốn hay không cùng cha ngươi thương lượng một chút, hắn bên kia có vấn đề hay không? Yến Tử lắc đầu, không cần thương lượng, nếu là hắn biết có thể dựa vào chủ nghệ kiếm tiền, không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng. Chắc chắn không có vấn đề. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Ngươi cùng A Thúc nói một tiếng, để cho hắn cũng cao hứng cao hứng. Đêm khuya, Trần Đông Phong đem tình Yến Tử cha con ở nhà làm đầu bếp và bảo mẫu chuyện này nói cho thế tử. Ta cùng Yến Tử câu thông qua rồi, ngày mai các nàng cùng chúng ta cùng đi, trực tiếp trở về Hạ Thủ thôn. Hứa Hồng Đậu nhíu mày nói, mẹ sẽ có hay không có ý kiến? Nàng khẳng định có ý kiến. Trần Đông Phong khoát qua tay, mặc kệ nàng, việc này à, cùng nàng nói cũng vô ích, ta cùng gia gia thông qua khí, gia gia sẽ xử lý. Hứa Hồng Đậu gật gật đầu, tựa ở trên thân Trần Đông Phong lộ ra nụ cười hạnh phúc. Vợ chồng một hồi, nàng làm sao lại không biết Trần Đông Phong ý nghĩ? Tìm đầu bếp và bảo mẫu, Những sự tình này đều là cho nàng chia sẻ áp lực, để cho nàng không cần trải qua mệt mỏi như vậy. Dù sao nàng là Trần gia con dâu trưởng, lão nhị lại không ở nhà, phục thị lao nhân chính là nàng sự tình. Nàng và Vương Quế Hương hai người lại có chút không hợp nhau, thêm một người đi ra hòa hoãn, cũng có thể ít một chút xung đột, gia đình mâu thuẫn cũng biết ít một chút. Sáng sớm hôm sau, Trần Đông Phong rời giường thời điểm, Trần Tiểu Mãn cũng mở lấy tám tay xe dịp đến đây. Nhiều người như vậy về nhà, khẳng định muốn hai chiếc xe. Trần Tiểu Mãn tới chính là đem người đưa trở về, thuận tiện về nhà nhìn một chút cha mẹ. Trần Đông Phong vừa xuống lầu, Trần Tiểu Mãn liền hâm mộ nói, ca, ngươi cái này chỗ đó tìm đầu bếp, cái này nồi nhỏ bún gạo làm thật không tệ, hương vị không có lời nào để chê. Trần Đông Phong có chút ngoài ý muốn, nhìn xem trong phòng bếp bận rộn Yến Tử cha con, không nghĩ tới hai người bọn hắn nhanh như vậy liền trực tiếp tiến vào nhân vật, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy tìm đúng người. Vậy khẳng định ăn ngon, Yến Tử phụ thân làm mấy chục năm đầu bếp, học nghệ đi học 10 năm mới xuất sư, đường đường chính chính bái sư có truyền thừa người có nghề, ngươi cho là trong nhà mổ heo làm lớn hoa món ăn, đặt cổ đại, đây chính là ngự dụng đầu bếp. Nói ngự dụng đầu bếp, đó là Trần Đông Phong thổi ngư bức. Dù sao món ăn Vân Nam mặc dù cũng xem trọng nguyên liệu nấu ăn, cùng món ăn Quảng Đông một dạng, nhưng mà bát đại tự điển món ăn bên trong nhưng không có món ăn Vân Nam. Mượn dùng Sở Vân Phi lời mà nói, món ăn Vân Nam cũng tới không thể lộ ra ánh sáng. Muốn có chút danh tiếng, còn phải qua cái 30 năm, chờ video ngắn phát đạt, nấm dại bạo hỏa thời điểm miễn cưỡng còn có thể nói hai câu. Bất quá một phương khí hậu dưỡng một phương người, bối cảnh và hoàn cảnh không giống nhau, các tỉnh khẩu vị liền hoàn toàn không giống, mỗi người đều có mình thích tự điển món ăn. Có vẻ như ngoại trừ sơn tây đồ ăn, các đồ ăn còn có thể nhận được mọi người công nhận. An qua Yến Tử phụ thân làm nồi nhỏ bún gạo bữa sáng, liền còn có chút bất mãn Trần Đông Phong xài tiền bậy bạ Vương Quế Hương đều không thể không thừa nhận, cái này tiêu tiền thỉnh đầu bếp nấu cơm chính là không giống nhau, so sánh với nhà làm đồ ăn cái kia vượt qua cũng không phải một cái cấp bậc vấn đề. Đó là hoàn toàn không so được. Trần Thanh Hà gõ gõ cái bàn cảnh cáo Vương Quế Hương cùng Trần Đại Quốc, nói ít lời nói, ăn nhiều cơm. Ăn được liền ăn nhiều, ăn không vô liền bất ăn. Các ngươi không muốn hưởng phúc, ta còn muốn thật tốt hưởng thụ, sống lâu mấy năm, tranh thủ sống đến 100 tuổi, phải tiêu tiền của đại tôn tử ta nhiều một chút mới được. Trần Đông Phong nhịn không được hướng về Trần Thanh Hà tán đồng gật gật đầu. "Ra ra, nhà có một giả như có một bảo, người lão nhân gia chính là nhà chúng ta lão bà bối." Trần Đại Quốc trừng Trần Đông Phong một mắt quát lớn, "Liên quan gì đến ngươi, cơm miệng ăn của ngươi đi không nói lời nào không ai coi ngươi là cơm điếc." Trần Thanh Hà lập tức trừng mắt phun nói, "Ngươi cũng ngậm miệng, nhi tử hiếu thuận ngươi còn tại đằng kia dựng dâu trấn mắt, cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì cấp bậc, về sau trông thấy ta ngươi nói ít hai câu nói, ta có thể còn có thể sống lâu 2 năm." Trần Đại Quốc sắc mặt tối sầm, thành thành thật thật ngậm miệng không nói. Trần Đông Phong đắc ý uống xong bữa ăn sáng canh, lúc này mới vung tay lên, xuất phát về nhà. Từ Xuân Thành khi xuất phát mới 8 giờ sáng, đến Đại Hà Trấn đã là 2 giờ chiều. Đại Hà Trấn đồng dạng là một cái ngã ba đường, đi phía trái là thông hướng Hạ Thụ thôn chỗ Tân Trúc Trấn, hướng về phải chính là đi Yến Tử nhà. Vốn là dựa theo Trần Đông Phong ý tứ, đó là trực tiếp đi Hạ Thụ thôn, đồ vật gì đều không cần Yến Tử cha con chuẩn bị, hắn sẽ an bài. Bất quá Yến Tử kiên trì vẫn là mình mang chăn đệm đi nhà Trần Đông Phong, không muốn Trần Đông Phong tốn kém nữa, Trần Đông Phong không lay chuyển được nàng, cũng liền đáp ứng Yến Tử. Bất quá Yến Tử trong thôn không thông đường cái, cỗ xe vào không được, Trần Đông Phong mấy người liền đem đậu xe tại ngã ba đường chờ Hứa Hồng Đậu cùng Yến Tử cha con đem chăn đệm ôm xuống. Trần Tiểu Mãn đưa cho Trần Đông Phong một điếu thuốc chửi bậy, "Ca, cái này hai cha con gái thí sự cũng quá là nhiều, một điểm chăn đệm còn phải cầm, đây không phải chậm trễ chuyện đi." Trần Đông Phong trừng mắt liếc hắn một cái mắng, không biết nói chuyện liền ngậm miệng không được nói, "Ta nhắc lại ngươi một lần, đối với bên cạnh người, giống đâu biết, bảo mẫu, tài xế những thứ này, nói chuyện đều phải khách khí một chút, cũng không cần bày một bộ ta là chủ nhân, ngươi là người hầu quỷ bộ dáng." Người khác nghĩ tại sao lương chỉnh ngươi một chút rất khó khăn, nhưng mà cái này một số người nếu là làm ngươi một chút, thế nhưng là có thể cạo chết ngươi. Người lớn như vậy, nói chuyện phải qua đầu óc, không nên học Trần Kiến Huy quỷ kia dạng, cùng một tiểu năng trí tuệ mở dạng. Trần Tiểu Mãn ngượng ngùng nở nụ cười, ta hiểu, đây không phải người không có ở đi, ta mới thuận miệng nói hai câu, người ở thời điểm ta chắc chắn. A, phi. Trần Tiểu Mãn đang nói chuyện, một chiếc sạn tạ nạ đường cái chạy nhanh đến, dán vào Trần Đông Phong xe liền tiến vào chỗ ngã ba, mang theo một mảng lớn cho bụi. Do xoay sở không kịp, Trần Tiểu Mãn cũng là ăn đến một ngụm cho. Phúc. Trần Tiểu Mãn liên tục nhả mấy lần mang cho nước bọn, nhanh chóng hướng về lao nhanh mà đi sạn tạ nạ mắng, vội đi đầu thai à. Mẹ ngươi, trông thấy người cũng không biết mở chậm một chút, ngươi con mẹ nó biết lái xe đi, ai? Cơ mờ nở. Trần Đông Phong lỗ thai nghe Trần Tiểu Mãn chửi đồng, tay nhưng là vung đi trôi nổi tới cho bụi, ánh mắt cũng là bực bội nhìn chằm chằm sạn tạ nạ. Có Trần Tiểu Mãn mắng, hắn cũng lười mắng nữa. Huống chi cách nhau xa như vậy, hắn chính là mắng âm thanh lại lớn một điểm, người khác cũng không nghe thấy. Vậy mà Trần Tiểu Mãn mới mắng một nửa, cái kia sạn tạ nạ bánh trước đột nhiên bạo liệt, một cái da rắn chạy trốn liền trực tiếp xông ra mặt đường ngã lật tại ven đường trong đất. Vân tỉnh núi nhiều đất ít, đường cái phần lớn đều là vòng quanh núi lộ, một bên tựa ở vách núi, một bên chính là ruộng đồng, trên lệch tùy tiện đều có 2-3 mét. Sạn tạ nạ xe con nổ bánh xe lật tiến trên lệch 2m trong đất, trực tiếp liền biến mất ở Trần Đông Phong mắt phía trước, cũng là dọa Trần Đông Phong nhảy một cái. Cơ mờ nở, Tiểu Mãn, ngươi miệng này từng khai quang a, đây con mẹ nó ngôn xuất pháp tùy a. Trần Tiểu Mãn cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng chính là ngoài miệng mắng hai câu lời khó nghe, ngược lại cũng không đến mức thật muốn nguyền rủa người khác thật muốn đi đầu thai. Ca, này cái này làm gì? Trần Đông Phong nổ ra tàn thuốc nói, cái gì làm gì, ngươi thật đúng là cho là miệng ngươi khai quang, cái này con mẹ nó chính là một cái nổ bánh xe, đi, chúng ta đi cứu người. Nói chuyện, hai người cũng là dọc theo đường cái chuẩn bị chạy chậm đi qua. Chỉ là Trần Đông Phong vừa mới chuẩn bị xuất phát, Trần Tiểu Mãn đông nhiên kéo lại hắn nói, ca, ngươi nhìn. Trần Đông Phong sững sờ, theo Trần Tiểu Mãn ánh mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, trên đường lớn đã chui ra ngoài một người, đang cầm lấy mỏ nhọn kìm tựa như tại mặt đất rút ra đồ vật gì, thần sắc mười phần hốt hoảng. Trần Đông Phong meo lại con mắt nhìn chằm chằm một hồi thử thăm dò nói, đây là đang nổ đinh. Trần Tiểu Mãn gật gật đầu, ta cảm thấy hẳn là đang nổ đinh, ta nghe Bình An ca nói qua, ven đường những thứ này sửa xe chủ tiệm lòng đen tối vô cùng, thường hay chôn đinh dưới đất để đâm thủ lốt. Trần Đông Phong cau mày, không có trả lời vấn đề này, ngược lại là thần sắc quái dị nhìn cái này Trần Tiểu Mãn nói, Tiểu Mãn, ngươi chú ý tới một vấn đề không có. A. Trần Tiểu Mãn có chút ngộng, vấn đề gì? Trần Đông Phong hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nói, nếu như không phải là bởi vì dừng xe chờ Yến Tử đi lấy chăn đệm, cái kia đâm đinh xe có thể hay không chính là chúng ta xe. Trần Tiểu Mãn sững sờ, sắc mặt cũng là đột nhiên trắng lên. Cái niên đại này trên đường cũng không có bao nhiêu xe, bọn hắn huynh đệ hai cái dừng xe ở đây hút thuốc lá công phu, đây chính là một chiếc xe cũng không có đi qua. Nếu như không phải sạn tạ nạ xuất hiện, cái này bị đâm cái đinh lao xuống nền đường xe 100% chính là bọn hắn. Ca, nói thế nào? Trần Đông Phong phủi một mắt cái kia nhổ gai trong mắt bình tĩnh chính là nói, mặc kệ hắn, cứu người. Ở đây không phải Tân Trúc Trấn là nhân sinh mà không quen Đại Hà Trấn. Trên xe của hắn có vợ con lão tiểu, Trần Đông Phong làm sao lại xen vào việc của người khác? Nếu không phải là gặp sông ra nền đường sạn tạ nạ một điểm động tĩnh cũng không có, cũng không biết người ở bên trong là chết hay sống, Trần Đông Phong thậm chí ngay cả cứu người cũng sẽ không cứu. Bởi vì hắn không biết nếu như hắn đi cứu người, cái kia chôn cái đinh người này có thể hay không đối với bọn hắn có cái gì không có hảo ý nghĩ. Chỉ là, chẳng biết tại sao, Trần Đông Phong liền nghĩ tới một câu nói. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, từ nơi sâu xa có thiên ý hắn bởi vì thiện tâm xuất tiền cho Yến Tử phụ thân chữa bệnh, lúc này mới sẽ cùng Yến Tử cha con tiếp xúc bên trên, từ đó làm cho ở đây dừng xe, tránh khỏi cái đinh đâm thai nguy hiểm. Giống như, làm người tốt, thật sự sẽ có hảo báo một dạng. Người khác có thể đối với mấy cái này chuyện bán tín bán nghi, Trần Đông Phong lại là có chút giận cả tóc gáy. Lúc này, Trần Tiểu Mãn mở miệng thúc giục nói, ca, còn chờ cái gì nữa đâu, đi à, huynh đệ hai nhảy xuống nền đường đi tới sãn tã nạ bên cạnh, xa xa liền nghe thấy một cỗ sang bị. Trần Tiểu Mãn có chút e ngại nói, ca, cái này sẽ không nổ tung à. Trần Đông Phong liếc mắt, thiếu xem chút băng ghi hình, từng ngày cũng không biết trong đầu người đang suy nghĩ gì. Trần Tiểu Mãn bĩu môi nói, ngươi không sợ vậy ngươi còn đem cái bật lửa đều ướt. Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Trần Tiểu Mãn, ngươi đang dạy ta làm việc. Trần Tiểu Mãn cười hắc hắc, lúc này mới đi theo Trần Đông Phong đi tới sạn tạ nạ bên cạnh. Lúc này chiếc sạn tạ nạ đã bị lật ngửa bốn bánh lên trời, vị trí lái là một cái đầu phá máu chạy thanh niên, chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Đông Phong lập tức cũng cảm giác mặt mũi tràn đầy thấy đau. Bể tan cảnh pha lê không chỉ có cuốn lại thanh niên mặt mũi tràn đầy đều là, thậm chí ngực đều có vết cắt, không nhúc nhích có giúp ở trong xe. Xếp sau là một cái 45-46 tuổi trung niên, giữ lại một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn, cơ thể bên trên ngược lại là không có vết thương rõ ràng, chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê. Trần Đông Phong xuyên thấu qua bể tan cảnh pha lê thử một chút, phát hiện cửa xe còn có thể mở ra, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Đây nếu là cỗ xe trực tiếp biến hình phải môn đều mở không ra, vậy thì phiền toái. Mở cửa, huynh đệ hai người thận trọng đem xe bên trong hai người khiêng ra tới, lại phối hợp với chạy tới Trần Thanh Hà cùng Trần Đại Quốc đem người mang lên trên mặt đường. Cha, ngươi chậm một chút à, bọn hắn cụ thể là cái gì tình huống chúng ta cũng không tin tưởng, ngươi tận lực chậm một chút, động tác lớn bạn nhất để ép đến nội tạng sẽ không tốt. Trần Đại Quốc mắt liếc nhìn Trần Đông Phong, ngươi đang dạy ta làm việc. Trần Đông Phong thể hội Trần Tiểu Mãn tâm tình, mắt trợn trắng lên, thành thật ngậm miệng lại. Chờ Trần Đông Phong mấy người đem thụ thương hai người mang lên bên đường, cái kia dùng mỏ nhọn kìm nhổ gai trong mắt trung niên đã không thấy. Trần Đông Phong cũng mặc kệ hắn, nếu mày nói, cái này sợ là muốn đem người đưa đi bệnh viện mới được à? Bởi vì tài xế còn tại đổ máu, hắn suy tư phút chốc quả quyết an bài nói, cha, một hồi để cho Tiểu Mãn ngăn đón một chiếc xe vận tải mang các ngươi trở về, ta đem người đưa đi trong huyện bệnh viện. Cái niên đại này còn không có 120, mặc dù có, Trần Đông Phong cũng không có điện thoại di động, chứ mình ra tự mình tiễn người, cũng không còn cách nào khác. Người đã cứu được, vậy khẳng định muốn cứu đến cùng, cũng không thể đặt ở ven đường à? Đây không phải là có bệnh đi? Trần Thanh Hà cũng biết sự tình khẩn cấp, thúc giục nói, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, cứu người quan trọng, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, nhanh chóng đem người thả tiến trong xe đưa qua. Trần Đông Phong gật gật đầu cũng không chậm trễ, đợi đặt hai người yên vị xong lúc này mới cho xe chạy hướng về huyện bệnh viện chạy tới. Nhân giáo người, không dạy nổi, chuyện dạy người, một lần là thôi. Có trước mắt cái này lật xe ví dụ, Trần Đông Phong lên xe chuyện thứ nhất chính là thành thật thắt chặt dây an toàn. Cũng phải thua thiệt hắn đây là nhập khẩu xe, bằng không hàng nội địa xe hiện tại còn có rất nhiều không có phụ cập dây an toàn. Bất quá coi như thông dụng, vẫn sẽ có chút lớn thông minh không thắt dây an toàn, thậm chí còn có thể mua dây an toàn tạm chụp loại này phản nhân loại đồ vật. Đi tới huyện bệnh viện, Trần Đông Phong thẳng đến tòa nhà cấp cứu. Bác sĩ, hai cái thai nạn xe cộ bệnh nhân, thụ thương rất nghiêm trọng. Theo hắn la lên, rất nhanh liền tới một đám bác sĩ đem hai người nối liền cáng cứu thương dơ lên đi vào. Đồng chí, làm phiền ngươi đến cửa sổ giao tiền. Trần Đông Phong cũng không có nói cái gì lãnh huyết trước không cứu người các loại nói nhảm, thành thật liền đi cửa sổ giao 500 khối tiền. Cái này yêu cầu cũng không phải bác sĩ cùng y tá định, bọn hắn cũng bất quá là thi hành bệnh viện quy định. Hiện tại quá trình hắn không biết, nhưng mà tiếp qua mười mấy năm, nếu như bệnh nhân chữa trị xong về sau không trả tiền chạy, bút chướng này thế nhưng là tính tới chữa bệnh trong phòng ban, muốn phòng tới gánh chịu số tiền này. Nói thật, này liền có chút quá đáng. bác sĩ y tá Tân Tân khổ khổ cứu được một người, không kiếm tiền không nói, còn phải bị trừ tiền, cũng không trách người khác sẽ có oán khí. Đổi lại Trần Đông Phong loại tính cách này, đã sớm chửi mẹ. Giao xong tiền, Trần Đông Phong còn không có thêm một bước hành động, một cái y tá đã chạy chậm tới hô, hai nạn xe của bệnh nhân người nhà, bệnh nhân tỉnh lại, nhanh chóng tới. Trần Đông Phong lên tiếng cũng là đuổi kịp y tá bước chân đi tới. Không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tỉnh lại là cái kia tóc ngắn trung niên. Người tốt đồng chí, là ngươi đã cứu ta phải không? Cảm ơn ngươi. Vốn là dựa theo Trần Đông Phong ý nghĩ, người ứng đưa đến bệnh viện, cũng ứng ra một bộ phận tiền nằm bệnh viện. Hiện tại người cũng tỉnh lại, hắn liền có thể rút lui. Chỉ là cái trung niên một câu đồng chí xưng hô, Trần Đông Phong đã cảm thấy có cần thiết lưu lại trò chuyện hai câu, nhìn một chút tình huống sẽ cân nhắc quyết định bước kế tiếp là đi hay ở lại. Chương 379, làm lão bản phải học được bánh vẽ chương 379, làm lão bản phải học được bánh vẽ 20 phút sau. Trần Đông Phong gian khổ mà nặn ra phòng bệnh, hướng về phía chạy tới Vinh Vi Dân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vinh Vi Dân tâm lĩnh thần hội đi ra phòng bệnh, cùng Trần Đông Phong đi tới bệnh viện hành lang trong thang lầu hút thuốc. Cụ thể là gì tình huống, thế nào lại là ngươi tiễn đưa Lý Phó thị trưởng tới bệnh viện? Trần Đông Phong nhả ra một ngụm khói, cũng là có chút cảm khái. Hắn đều không nghĩ tới tiện tay cử chỉ cứu người, vậy mà cứu là Tĩnh Ninh thành phố một cái phó thị trưởng, Lý Đức Thắng. Tình huống chính là cái tình huống như vậy, hắn lật xe ta cứu người, những thứ này đều không trọng yếu, ta bảo ngươi đi ra ngoài là có mặt khác sự tình cùng ngươi nói. Vinh Vi Dân bén nhẹ nói, trong vụ tai nạn này còn có ẩn khúc. Trần Đông Phong gật gật đầu, ta có chắc chắn 8 phần 10, chính là ven đường sửa xe cửa hàng lão bản trên đường chôn cái đinh mới đưa đến trận này giao thông sự cố. Nói xong câu đó, hắn cũng không có tiếp tục nhiều chuyện. Hắn chỉ là muốn đem chuyện này nói cho Vinh Vi Dân cụ thể Vinh Vi Dân có thể thông qua hay không chuyện này nắm chặt cơ hội, cùng Lý Đức Thắng nhờ và chút quan hệ, đó chính là không phải hắn quan tâm sự tình. Hắn cùng Vinh Vi Dân mặc dù là hảo bằng hữu, cũng là tốt chiến hữu, có Vinh cùng Vinh, có nhục cùng đủ. Nhưng mà, khá hơn nữa quan hệ, cũng phải học được tránh hiểm nghi, không thể chuyện gì đều nói. Dù sao, biết quá nhiều đồ vật, chưa chắc lại là chuyện gì tốt. Vinh Vi Dân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Đại lãnh đạo xe tại bọn hắn cai quản trong huyện xảy ra tai nạn xe cộ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, khẳng định muốn cho một cái công đạo mới được. Đến nỗi sửa xe cửa hàng cái kia chôn đinh lão bản, đó chỉ là một tiểu nhân vật, hơi hận, chỗ đó có tư cách lắng lại Lý Đức Thắng phẫn nộ, nhất thiết phải còn phải đi lên giao một con cá lớn mới được. Ta nhớ được ngươi cùng cái kia Triệu. Triệu Hồng Viễn quan hệ cũng không tệ lắm đúng không? Trần Đông Phong có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu, đúng, hắn tại đồn công an nhà ga xe lửa làm đội trưởng. Tra án loại sự tình này, chắc chắn là muốn công an đứng ra xử lý. Trần Đông Phong không biết Vinh Vi Dân cùng Trương Nhạc phụ thân quan hệ hiện tại như thế nào, suy nghĩ coi như Vinh Vi Dân nghĩ vòng qua Trương Nhạc phụ thân làm việc, chắc cũng là tìm tại Trấn Hoa mới đúng, làm sao lại nghĩ đến Triệu Hồng Viễn. Bất quá hắn biết điều không có hỏi, cũng không có đưa ra bất luận cái gì đề nghị, chỉ là bình tĩnh hút thuốc. Vinh Vi Dân dập tắt tàn thuốc ném vào thùng rác nói, khổ cực ngươi một chuyến tìm một cái Triệu Hồng Viễn để cho Triệu Hồng Viễn đem vụ án này điều tra, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Trần Đông Phong lên tiếng cũng liền cùng Vinh Vi Dân tại trong thang lầu phân biệt, trực tiếp đi xuống lầu. Bất quá hắn không có trong lúc nhất thời rời đi, mà là đi tới cửa sổ thu tiền nói, chào đồng chí, ta cho 42 giường giao nộp 1.000, còn phải làm phiền ngươi đem trong tay của ta trương này 500 biên lai mang về đi, trực tiếp mở cho ta một cái 1.500 biên lai là được, hai tấm biên lai ta cũng không tốt cầm. Giao nộp công tác nhân viên cũng không nói cái gì, sảng khoái liền thu tiền thay đổi biên lai. Trần Đông Phong lúc này mới đem biên lai gấp cất vào trong túi, thần sắc nhẹ nhõm ra bệnh viện. Lấy hắn hiện tại thân phận, muốn cùng Lý Đức Thắng thiết lập quan hệ cá nhân còn có chút khó khăn, hắn mới có thể đem những tin tức này đều nói cho Vinh Vi Dân để cho Vinh Vi Dân có thể đem nắm chặt cơ hội này. Nhưng mà, dựa vào trời dựa vào đất, cuối cùng phải dựa vào chính mình. Xuyên thấu qua Vinh Vi Dân kết giao Lý Đức Thắng, chỗ đó có chính mình thiết lập dạy tư kiên cố. Người muốn nói làm ăn, Trần Đông Phong còn không dám thổi như bức nói hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà muốn nói kết giao bằng hữu, Trần Đông Phong tự hỏi vẫn còn có chút tâm đắc. Dù sao hắn nhưng là đi qua giờ OUINTV lúc, từng câu từng chữ học qua một điểm thủ đoạn. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn có năm chắc đem sơ giao biến thành thân bằng hảo hữu. Hắn cũng không phải đối với Lý Đức Thắng có cái gì mưu đồ ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Bằng hữu nhiều, địch nhân kia tự nhiên là thiểu thiểu. 1.500 khối tiền nằm bệnh viện, đối với Lý Đức Thắng dạng này người tới nói chắc chắn không tính là gì, nhưng đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, tuyệt đối có thể gây nên Lý Đức Thắng lòng hiếu kỳ, cũng biết để cho Lý Đức Thắng đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Huống hồ, số tiền này là Trần Đông Phong ứng tiền, chờ đến lúc Lý Đức Thắng ra viện, nhất định sẽ trông thấy số tiền này. Cũng biết liên hệ Trần Đông Phong trả lại khoản này ứng tiền phí tổn. Dạng này, cơ hội không liền đến đi. Ra bệnh viện ngồi lên xe, Trần Đông Phong nhanh chóng hướng về đồn công an nhà ga xe lửa chạy tới, tìm được Triệu Hồng Viễn. Triệu Hồng Viễn sẽ phải so tại Trấn Hoa khéo đưa đẩy nhiều, thật xa liền nhiệt tình hướng về Trần Đông Phong đưa tay nắm tay. Ta nói như thế nào buổi sáng hôm nay nghe thấy hỉ thức gọi, nguyên lai là để ngươi a. Còn không có ăn cơm đi, đi, cùng uống hai chén. Nói chuyện, hắn cũng không đợi Trần Đông Phong cự tuyệt, lôi kéo Trần Đông Phong liền hướng về tiệm cơm đi đến. Trần Đông Phong cũng là rất lâu không có thấy hắn, cũng muốn cùng hắn nhấp môi hai ly, tăng tiến một chút tình cảm. Triệu Hồng Viễn đề nghị tự nhiên cùng hắn ăn nhịp với nhau. Nhất thiết phải uống hai chén, ta lấy rượu, người gọi món ăn. Hai người tìm tiệm cơm phòng ngồi xuống, Trần Đông Phong lúc này mới đưa tới một điếu thuốc nhẹ nói, hôm nay tới tìm ngươi cũng không chỉ là ăn cơm, còn có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Triệu Hồng Viễn không có chút nào ngoài ý muốn, sảng khoái nói, chuyện gì? Hai ta quan hệ này, ngươi nói thẳng là được. Trần Đông Phong khoát khoát tay, không phải là chuyện sự tình của ta, là Lao Vinh bên kia. Nghe được việc này dính đến Vinh Vi dân phó huyện trưởng, Triệu Hồng Miễn cũng vô ý thức mà ngồi thẳng cơ thể. Hắn nhiệt tình như vậy đối đãi Trần Đông Phong, không phải liền là hy vọng có thể liên lụy Vinh Vi dân tuyến đi. Hôm nay, cơ hội rốt cuộc đã đến. Trần Đông Phong đệ thấp giọng, đem đầu đuôi sự tình cùng Triệu Hồng Miễn nói một lần. Phải nhanh, tốt nhất trong hôm nay liền đem sự tình làm thỏa đáng, Lao Vinh còn chờ tin tức của ngươi, hắn mới tốt cho lãnh đạo hồi báo. Triệu Hồng Miễn nghe vậy lần này trực tiếp an vị không được, quả quyết đứng dậy nói, một mình ngươi từ từ ăn, ta dẫn đội đi làm việc, không nói. Nói dứt lời, không đợi Trần Đông Phong đáp lại, Triệu Hồng Miễn đã hùng hùng hổ hổ rời đi tiệm cơm. Tham gia công tác 20 năm, hắn mới đợi đến một cái cơ hội như vậy, làm sao có thể dám chậm trễ, hận không thể dài một hai cánh bay thẳng đi bắt người. Dù sao xã hội này chính là một cái cực lớn kim tự tháp. Tầng dưới chốt tương đối còn tốt, vị trí nhiều, cạnh tranh không có kịch liệt như vậy. Nhưng mà càng lên cao đi, đường tiếp nhưng chính là càng hẹp, ai không phải từ thiên quân vạn mã chi sát đi ra ngoài. Dựa vào cái gì liền phải đem lộ nhường cho người đi. Không có chút bối cảnh nghĩ nhanh người một bước, đó là người si nói mộng. Trần Đông Phong cười cười cũng không đi, tự mình một người uống rượu dùng nữa, hắn là thực sự đói bụng. Ăn cơm xong, hắn đã tại trong huyện không có bất kỳ cái gì sự tình, dứt khoát lái xe liền trực tiếp về nhà. Đi ngang qua đại hà ngoài trấn sự cố đoạn, hắn không có trông thấy Triệu Hồng Miễn một đoàn người, không qua đường bên cạnh sửa xe cửa hàng ngược lại là đã đóng cửa, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Trở lại Hạ Thụ thôn, sắp trời đã đến lại. Đông đi xuân đến, thời tiết ấm lại, Trần Đông Phong ưa thích một người ngồi ở trong sân trên ghế nằm hút thuốc ngẩn người ngắm sao. Niên đại này còn không có nghiêm trọng như vậy ô nhiễm không khí, đập vào mắt đều là đầy trời đầy sao. Hứa Hồng Đậu bưng bàn hạt dưa ngồi vào bên cạnh Trần Đông Phong, trên mặt cũng là không che giấu được ý cười. Có Yến Tử cha con tới nhà làm việc, nàng thì ung dung nhiều, trên cơ bản cả người đều biết rảnh rỗi. Ngươi nghĩ gì thế, trở về vẫn là người, cơm tối cũng không ăn. Trần Đông Phong đánh tàn thuốc nói, ta đang suy nghĩ, muốn hay không đem phía sau núi thổ địa miếu cho thật tốt tu sửa một chút. Hắn trước đó không tin người tốt có hảo báo câu nói này. Làm việc tốt, đơn giản chính là cảm thấy trong lòng thông khoái, có thể cho hắn cung cấp cảm xúc giá trị. Lần này giúp Yến Tử cha con, không chỉ có tránh khỏi hai nạn xe cộ, thậm chí còn làm quen Lý Đức Thắng dạng này người vật, hoàn toàn chính là người tốt có hảo báo chân thực thể hiện. Cái này khiến hắn không khỏi đối với từ nơi sâu xa tự có tiên ý câu nói này có chút giải thích của mình. Mấy chục năm sau, Trần Đông Phong đang đi làm thời điểm, gặp qua rất nhiều đại lao bản đều rất mê tín. Làm việc phía trước đều phải làm cái gì khởi công nghi thức, phong thủy bắt quái, thắp hương bái Phật những sự tình này. Thậm chí hắn còn tại một cái nôm hình tài nhà máy đi làm tiêu thụ, cái kia lão bản tuyệt hơn. Mới xây nhà xưởng lúc, thì đại sư đến xem, đại môn thiết kế, vật phẩm bày ra, thậm chí liền khởi công chi nhân sinh tiêu đều có yêu cầu. Tết xuân đi qua khởi công vậy càng là muốn từ xuân thành bàn long tự thỉnh đại sư tới làm phép 3 ngày, phàm là muốn ra ngoài làm việc người đều phải phối hợp làm pháp sự cầu phúc, vừa làm chính là 3 ngày. Đừng nói đại sư mệt mỏi, hắn đều mệt mỏi không được. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ. Không cách làm chuyện phía trước, hãng công ty của hắn hàng năm đều phải ra an toàn sự cố, thậm chí còn có người chết tình huống. Làm pháp sự về sau, hắc, vẫn thật là trở nên bình an vô sự. Mà cái này bình an vô sự tình huống đến cùng là bởi vì làm pháp sự có chuyển biến tốt đẹp, vẫn là nói bởi vì quản lý trình độ đề thăng về sau lại cải thiện, ai cũng không biết. Nhưng mà đối với đại lão bản tới nói, hắn chỉ cần kết quả. Kết quả là tốt là được. Cứ như vậy, một cái giá trị bản thân mười mấy ước đại lão bản dần dần liền bắt đầu trở nên xem trọng phong thủy những chuyện này tới. Trần Đông Phong hiện tại trạng thái cùng cái kia đại lão bản không có sai biệt. Tha tin là có, không thể tin là không. Ngược lại đơn giản chính là tốn thêm hai khối tiền mà thôi, với hắn mà nói, hoàn toàn chính là chín châu mất sợi lông. Bạn nhất, thật có hiệu quả đâu. Thứ này, ai còn nói phải chuẩn. Cùng Trần Đông Phong lập lờ nước đôi, bán tín bán nghi không giống nhau, Hứa Hồng Đậu ngược lại tin điều này tồn tại. Ngày lễ ngày Tết, thắp hương đốt đèn, Tết Trung Nguyên đốt vàng mã những chuyện lặt vặt này nàng từ trước đến nay đều rất xem trọng. Nói nhiều nhất mà nói, chính là cầu tổ tông phù hộ cơ thể của người nhà khỏe mạnh. Liên bọn hắn ra ngoài đi làm, Tết Trung Nguyên không về nhà được, Hứa Hồng Đậu còn lớn hơn buổi tối cưới xe máy đi thiếu giấy, chưa bao giờ một lần nào quên qua. Đến nỗi Trần Đông Phong, hắn liền không hiểu được những chuyện này. Thu a, đây là chuyện tốt, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu tiền, ta cảm thấy có thể tu. Có Hứa Hồng Đậu ủng hộ, Trần Đông Phong cũng liền đem việc này định rồi xuống. Hạng người gì làm việc thống khoái nhất? Đương nhiên là không thiếu tiền còn dành đến người nhàm chán. Bởi vì muốn làm thì làm. Với bạn, Trần Đông Phong chính là dạng này người. Hôm sau Trần Đông Phong thuận miệng đem chuyện này cùng người trong nhà nói lời miệng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trần Đại Quốc cùng Vương Quế Hương hoàn toàn như trước đây không đồng ý ngươi không có việc gì phát thần kinh cái gì, có hai cái tiền tiêu đến hoảng, ra cái này danh tiếng làm gì, người khác đã sớm tại sau lưng nhìn ngươi không thoải mái. Trần Đông Phong lười nhác trả lời vấn đề này. Chuyện cũ kể, không bị người ghen là tầm thường. Tại nông thôn, không bị người hận là quỷ nghèo. Dù sao phần lớn nông dân đều là thuộc về nâng cao giẫm thấp người, đáng giận có, cười không người nào. Tất nhiên chỉ có hai lựa chọn, cái kia Trần Đông Phong khẳng định muốn lựa chọn làm một kẻ có tiền để cho người ta hận, bằng không chẳng lẽ đi làm cái quỷ nghèo à? Cái kia sống được có ý gì? Chỉ là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Trần Đại Quốc không đồng ý, Trần Thanh Hà lại là vô cùng ủng hộ hắn. Tu, đây là tích âm đức chuyện tốt, cùng sửa trường học một dạng, nhất thiết phải tu. Chờ ta chết liền chôn ở bên kia, không chừng còn có thể cùng thổ địa ra tâm sự, phù hộ các ngươi. Trần Đông Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Cái này đã có tuổi người chính là như vậy, cũng không tị hiểm sinh tử, tùy thời đều có thể đem những lời này treo ở bên miệng. Ra ra, còn nói chuyện tiếng, người đã chết liền vào luân hồi chuyển thế, làm sao có thể còn có thể tại trong mộ, dựa theo cách nói của ngươi, đây không phải chính là ngồi tù đi. Phóng ngươi cái rắm. Trần Thanh Hà vừa trừng mắt, vậy thì có cái gì chuyển thế, chết chính là đi một cái thế giới khác, qua mặt khác một đời, phần mộ chính là về nhà môn. Âm đức góp nhặt nhiều hơn, Diêm Vương gia liền sẽ cho phép hồn phách từ trong phần mộ trở về nhìn một chút con cái. Trần Đông Phong một mặt ghét bỏ nói, ra ra, ngươi đây cũng quá giật, theo ý ngươi, đây không phải là quỷ đi. Đúng a, chính là quỷ. Trần Thanh Hà một mặt theo lý thường đương nhiên, sống sót là người, chết là quỷ, xưng hô không giống nhau mà thôi, ngươi dùng ngươi cái kia đầu heo suy nghĩ một chút, nếu là không có quỷ, làm sao còn sẽ có viếng mộ mà tế tổ. Dùng cách nói của ngươi, ngươi chuyển thế đầu thai, cái kia mộ phần chính là sắp giống, còn tế làm gì, hướng về phía không khí nói chuyện a. Trần Đông Phong trợn mắt hốc mồm nhìn cái này Trần Thanh Hà, đối với Trần Thanh Hà vai lý tà thuyết hắn thế mà cảm thấy không có tâm bệnh, lo dịp này thế mà còn là bế hoàn. Chính xác, nếu là không có quỷ, vì cái gì còn phải viếng mộ mà tế tổ? Có nhiều thứ tồn tại tức hợp lý, người hiện đại sở dĩ không đồng ý, đơn giản chính là chưa thấy qua mà thôi. Giống như 12 cầm tinh, ngoại trừ long, những thứ khác động vật đều là chân thực tồn tại ở trên thế giới này. Vậy nếu như 11 loại cầm tinh đều là chân thực, tại sao muốn hư ảo một cái long đi ra? Có khả năng hay không, cái này long cũng là chân thực tồn tại, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân chết hết, nhờ vậy mới không có truyền thừa xuống. Đối với vấn đề này, Trần Đông Phong còn có cái nhìn của mình, đối với cái này long vấn đề vẫn là cầm khẳng định thái độ. Giống như hiện tại cái niên đại này, theo sự phát triển của loài người, rất nhiều động vật cũng bắt đầu diệt tuyệt. Giống như gấu trúc lớn, nếu như không có người vì quan hệ, có lẽ đã sớm diệt tuyệt. Đây nếu là tiếp qua mấy trăm năm, hậu thế người tại khảo cổ thời điểm, phát hiện người hiện đại đối với gấu trúc lớn miêu tả. Hình thể to mọng giống như gấu, nở nang phúc hậu, đầu tròn đuôi ngắn, lông tóc trắng đen hai màu, có mắt đen thật to vòng. Bởi vì gấu trúc đã diệt tuyệt, hậu thế người cũng không có vật tham chiếu, có thể hay không cảm thấy hiện đại người chính là tại kéo con né, thổi ngư bước, viết vớ vẩn một vài thứ. Làm sao lại có động vật có mắt còn thâm, thế nào rồi? Cái này động vật còn mỗi ngày thức đêm soát giờ OUINA. Cho nên, không sao, không có nghĩa là không có, cũng không có nghĩa là thì nhất định là giả. Xa không nói, chỉ nói người Trung Quốc. Đối với người Trung Quốc tới nói, nghiêm trọng nhất lời thề, có lẽ chính là một câu kia liệt tổ liệt tông tại thượng, tử tôn bất tài ít ít ít. Đây nếu là không có những cái kia đồ vật, tại sao có thể có nghiêm trọng như vậy lời thề đâu? Nghĩ gì thế, nhanh lên ăn cơm, cơm nước xong xuôi ta và ngươi đi thổ địa miếu nhìn một chút. Ngay tại Trần Đông Phong phát ngốc suy nghĩ viễn vông thời điểm, Trần Thanh Hà gõ gõ cái bàn, ra hiệu Trần Đông Phong dành thời gian không nên chế mãi. 70 mấy tuổi niên kỷ, Trần Thanh Hà đối với sự tình các loại đều đã thấy ra. Trần Đông Phong tại Xuân Thành mua nhà, làm ăn lớn, hắn đều không có cảm giác gì. Nhưng mà Trần Đông Phong trong thôn kiến công nhà máy, cải thiện trong thôn giao thông, mang theo mọi người phát tài, hiện tại còn phải tu thổ điểm yếu. Những chuyện này đối với Trần Thanh Hà tới nói, đó mới là phong quang đại sự. Áo gấm về quê, quan tông diệu tổ, mỗi một kiện đều để Trần Thanh Hà cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Nhất là hắn cơm nước xong xuôi trong thôn đi tản bộ thời điểm, mỗi người đều phải lễ phép cùng hắn chào hỏi, khen tặng hai câu, vậy càng là để cho hắn thần thanh khí sảng, cảm giác thọ nguyên đều có tăng trưởng. Số 100 tuổi không thành vấn đề. Cơm nước xong xuôi, Trần Thanh Hà cảm khái nói, hiện tại còn kém người sinh viên đại học, chỉ cần trong nhà tại thi đậu một cái sinh viên, ta liền chết cũng không tiếc, đến phía dưới cũng có thể cùng lão tổ tông giao nộp. Trần Đông Phong trợn trắng mắt nói, ngươi nói ít những thứ này, dựa theo trước mắt tiến độ này, nhỏ không đùa, lớn khẳng định vấn đề không lớn, ngươi chớ nói lung tung những vật này, vạn nhất cái gì? Vạn nhất Vân Thiên thi lên đại học ta liền chết ta. Trần Thanh Hà cười lạnh một tiếng đánh gãy Trần Đông Phong, lão tử còn phải sống sót nhìn hắn kết hôn sinh con, chết, chết ta cái nấm mới chết, không chết được. Trần Đông Phong bĩu môi cũng không nói thêm cái gì, thành thành thật thật đi theo Trần Thanh Hà đi thổ địa miếu xem xét, cuối cùng quyết định phương án, từ hắn xuất tiền ra người, Trần Thanh Hà phụ trách chỉ huy cái này hạng mục. Trần Đông Phong vốn không muốn làm cho lão gia tử mệt mỏi như vậy, chỉ là nhìn xem lão gia tử mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn bộ dáng, cũng không có đang nói cái gì, chỉ là căn dặn công nhân, đừng cho Trần Thanh Hà động thủ là được. Người này sống sót, vẫn là phải tìm một ít chuyện làm một chút, thuần túy nằm ngửa không có việc gì, chính xác dễ dàng có ma bệnh. Quyết định thổ địa miếu sự tình, Trần Đông Phong phun ra một hơi hướng về ban quản lý thôn đi đến. Trường học khai giảng, nhà máy cũng đã sớm khởi công. Hắn lười biếng rảnh rỗi đoạn thời gian này, cũng rốt cuộc phải quay về đi làm. Nói đùa cái gì, ở đây tốt xấu cũng là một năm hơn trăm vạn thu vào, không cho phép hắn không chú ý đi tới ban quản lý thôn phòng họp. Trần Đông Phong hướng về Triệu Đức chủ nói, các ngươi hàng năm kế hoạch chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền đem mỗi nhà máy người phụ trách kêu lên, chúng ta phòng họp. Tại Xuân Thành thời điểm, Trần Đông Phong gặp qua lại Tiểu Phương hàng năm kế hoạch, có thể trực quan nhìn thấy thất thải cửa hàng kinh doanh dược liệu cái này một năm chọn con đường phát triển cùng lợi nhuận. Hắn lập tức liền đem cái này sự tình nói cho Triệu Đức Trụ để cho trong thôn nhà máy cũng muốn dựa theo tiêu chuẩn này chỉ định hàng năm kế hoạch bày tỏ. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất làm lão bản, làm như thế nào quản xí nghiệp cũng là mò đá quá sông từ từ sẽ đến, trông thấy tốt phương pháp liền muốn học, lúc này mới có thể đuổi kịp xí nghiệp phát triển không đến mức bị đào thải. Triệu Đức Trụ hôm nay rất trung thực, không có cùng Trần Đông Phong đỉnh hai câu miệng, nói Trần Đông Phong thí sự nhiều, tận làm những thứ này bệnh hình thức đồ vật. Bởi vì hắn chính là lại ngu xuẩn, cũng biết cái này hàng năm kế hoạch đúng là một đồ tốt, có thể trực quan mà đánh giá một cái nhà máy phát triển cùng lợi tức, mỗi tháng lại căn cứ phát triển tình huống tiến hành điều chỉnh, dạng này mới có thể bảo đảm một cái nhà máy là tốt phát triển, mà không phải giống như trước há mồm liền đến, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, làm việc chỉ có một cái đại phương hướng, chi tiết kế hoạch cũng không có, đến cuối cùng thua thiệt tiền cũng không biết thua thiệt ở cái gì địa phương. Triệu Đức Trụ đi thông chi người, Trần Đông Phong an vị trong phòng ngẩn người, một mặt cảm khái thần sắc. Trần Hung Hiếu kỳ hỏi, nghĩ gì đây? Ta nghe nói ngươi còn phải tu thổ địa miếu, ngươi chừng nào thì biến thành cái này quỷ dạng, cầu thần bái Phật hữu dụng, cái kia còn đi làm cái cục khỉ mỗi ngày thắp hương được. Trần Đông Phong liếc mắt nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lấy chút tiền để cho lão nhân vui vẻ vui vẻ. Đúng. Trần Đông Phong niết lên chân bắt chéo, người cả đời này à, nhưng quá khó khăn, người này khi còn sống phải học được ham muốn hưởng lạc, thật tốt dùng tiền, bằng không chết cũng không bình yên. Trần Hung một mặt ngộ. Thứ độ gì, tại sao lại kéo tới cái vấn đề này, ngươi sọ não có bao a? Trần Đông Phong muốn gật gù đắc ý nói, một đời trâu ngựa không rảnh rỗi, rảnh rỗi đã cùng núi ngủ. Cùng núi chung ngủ vẫn không rảnh rỗi, phải bảo nhi tôn kiếm nhiều tiền. Nếu con cháu không kiếm tiền, tổ tông còn phải đổi núi ngủ. Ngươi nói, người này có phải là chết hay không đều không được an bình. Ngu xuẩn. Trần Hung mắng một câu, đứng dậy liền đi, đi một chuyến Xuân Thành trở về, cùng một bệnh tâm thần một dạng. Trần Đông Phong liếc mắt nói, đi gì đi, ngồi xuống họp, một hồi ngươi bên kia hàng năm kế hoạch cũng muốn lấy ra. Trần Hung sững sờ, không phải, ta liền một cái đào than đá cũng muốn kế hoạch à, đây không phải có thể đào bao nhiêu liền đào bao nhiêu, dùng sức bán không được sao? Trần Đông Phong một mặt ghét bỏ nói, liền ngươi cái này sọ não còn có thể làm ăn, than đá xác minh số lượng dự trữ là bao nhiêu, năm sinh là bao nhiêu, muốn hay không tăng thêm thiết bị, an toàn có vấn đề hay không? Những thứ này ngươi có số liệu sao? Trần Hung gãi gãi đầu, không phải, làm ông chủ mỏ than còn phải quản những thứ này, ngươi không phải nói chữ lớn không biết đều có thể làm ông chủ mỏ than, chỉ cần biết dùng tiền liền được chưa, ngươi cũng không nói phải hiểu những thứ này loạn thất bát tao đồ chơi à? Phế vật. Trần Đông Phong ghét bỏ mắng một câu, ngươi không hiểu có thể nhận người à, chiêu nhân sĩ chuyên nghiệp cho ngươi làm những thứ này, ngươi phụ trách này à? Sa không nói, ta chẳng phải đang ở đây tự tay dạy ngươi như thế nào còn đi. Ta cũng không hiểu, ta đây không phải để cho Triệu Đức Trụ bọn hắn lấy ra kế hoạch tới, ta phụ trách nhìn là được rồi. Trần Hung bĩu môi, Triệu Đức Trụ hiểu cái nó mối. Trần Đông Phong hận thiết bất thành cương nói, hắn là không hiểu, hắn có thể an bài phía dưới xưởng trưởng không hiểu, vậy thì có thể nghỉ việc về nhà, đổi hiểu xưởng trưởng tới, đây con mẹ nó không liền đem cái này một số người mài ra đi. Ngươi nhanh chóng tìm mấy cái có văn hóa có người trình độ làm quản lý, từ ngày không cần cất chó đều không hiểu sống cho qua ngày, ta chờ ngươi kế hoạch sách. Trần Hung nhức đầu lắc đầu, thành thành thật thật ngồi phía dưới, quyết định nghe một chút Triệu Đức Trụ bọn hắn là như thế nào hoạch định. Rất nhanh, các đại nhà máy xưởng trưởng liền đi tới phòng họp bắt đầu hồi báo hàng năm kế hoạch. Ra Trần Đông Phong dự kiến, từng cái lấy ra bản kế hoạch đều ra dáng, mặc dù có chút vấn đề, cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Ta đã nói rồi, thế giới chính là một cái cực lớn gánh hát dòng, lưu bang đều có thể mang theo người cùng một thôn đánh thiên hạ, hạ thụ thôn người quản một cái phá nhà máy có thể có vấn đề gì. Trần Đông Phong cùng mọi người tham khảo một giờ, miễn cưỡng hoàn thiện một lần bản kế hoạch, vung tay lên nói, từ năm nay bắt đầu, tất cả nhà máy trưởng thực đi trách nhiệm chế, không làm tốt hàng tiền lương, không có tiền thưởng. Làm tốt, tiền lương không nói trước, tiền thưởng không giới hạn. Ta hiện tại liền có thể nói cho mọi người, tiền thưởng phương án còn tại trong hoàn thiện, nhưng mà nếu như đạt tiêu chuẩn, tiền thưởng hơn bạn đều rất bình thường. Trần Đông Phong lời này vừa ra, lập tức liền để đang ngồi mấy cái xưởng trưởng giống như đánh tiết gà một dạng, hẳn không thể hiện tại liền trở về đi làm. Hắn đối với mọi người cái phản ứng này cũng rất hài lòng. Được rồi, hội nghị liền đến cái này, tan họp, chờ tiền thưởng phương án đi ra chúng ta lại công bố. Làm lão bản loại sự tình này Trần Đông Phong không am hiểu, nhưng mà bánh vẽ, hắn vẫn là không có vấn đề. Bất quá bánh vẽ về bánh vẽ, nếu như nhân viên làm được yêu cầu, hắn vẫn sẽ thực hiện cái này bánh nướng, không đến mức để cho mọi người đánh mất tính tích cực. Chương 380, cha, cái này hải mã tựa như là nhựa tợ lật tiệp. Chương 380, cha, cái này hải mã tựa như là nhựa tợ lật tiệp. Xong xuôi chính sự, đã 5 giờ chiều. Trần Đông Phong nhìn một chút thời gian cũng liền chuẩn bị tan việc đi trên chợ mua chút thịt rừng. Thứ nhất, gần nhất tại Xuân Thành mỗi ngày chính là ăn thịt heo, hắn đã coi chút án, muốn đổi đổi khẩu vị. Thứ hai đi, Triệu Đức Trụ những thứ này thiểu năng trí tuệ nghe nói nhà hắn một cái đầu bếp, đêm nay nhất định phải đi nhà hắn cọ một bữa. Trần Đông Phong không có biện pháp, đêm nay chỉ có thể chiêu đợi bọn hắn. Nhiều người như vậy, món ăn khẳng định muốn nhiều một chút, thông thường đồ ăn yến tử phụ thân đã tại xử lý, hắn suy nghĩ lại mua điểm con mang, TT, ngâu trời những thứ này trở về. Dù sao ăn một lần liền thiếu đi một lần, tiếp qua mấy năm, nhưng liền không có lộc ăn. Hơn một năm, trên chợ cũng biến thành càng thêm náo nhiệt. Trần Đông Phong quen thuộc đủ loại phiếu chứng nhận đều đã biến mất, trên chợ dùng đều là tiền mặt giao dịch. Ngoại trừ tất cả trồng rau quả, đồ sắt, chút miệt những vật này bên ngoài, thậm chí còn có người bày quầy bán hàng đoán mệnh. Coi bói lao đầu một thân đạo bảo, tóc râu ria hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, phù hợp loại kia thế ngoại cao nhân hình tượng, nói một câu gật gù đáp ý, xem trọng đi tới là có chút ra dáng. Trần Đông Phong chắp tay sau lưng, hiếu kỳ đi tới, nghĩ nhìn một chút ông thầy tướng số này có thể thổi thứ gì. Lúc này, cũng vừa hảo có người ngồi xuống. Trần Đông Phong nhìn lướt qua người này, hắn không biết người này tên là gì, nhưng mà biết là người chơi bời lêu lổng người làm biếng, tựa như là lao long thôn người, mỗi ngày liền tại đây một mảnh lắc lư. Trong túi một mao tiền cũng không có, cũng không biết hắn lắc lư cái gì. Bất quá như bức liền như bức tại, người này còn mỗi ngày có thể ôn đến cơm ăn, không có chết đói ở đây, cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Người làm biếng ngồi xuống hỏi, đại sư, ngươi cảm thấy đời ta lúc nào có thể phát tài? Có thể phát bao nhiêu? Có một bạn sao? Trần Đông Phong thiếu chút nữa thì bật cười. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy coi bói người hỏi được ngay thẳng như vậy, thật mẹ hắn không có chút nào hàm xúc à. Bất quá đại sư thân kinh bách chiến, đối với loại sự tình này tựa hồ có rất kinh nghiệm phong phú. Ngươi hỏi nhiều lắm, thiên cơ bất khả lộ quá nhiều, có tổn thương thọ nguyên, ta chỉ có thể trả lời ngươi, có thể. Trần Đông Phong khói rút một nửa, bị sặc ho liên tục, không nghĩ tới còn có cao thủ, nói đều là cái gì nói nhảm. Người làm biếng tựa hồ có chuẩn bị mà đến, đối mặt đại sư lập lờ nước đôi đáp án tinh chuẩn định vị nói, đó là cái gì thời điểm, ngày mai ngày mốt. Vẫn là 10 năm 20 năm. Đại sư thông dong nói, trong vòng 1 năm. 1 năm. Người làm biếng khẽ nhíu mày, lâu như vậy. Trần Đông Phong trông thấy đại sư đều tức giận đến râu ria vểnh một chút, tựa hồ muốn đứng dậy cho người làm biếng hai cái tát. Tiểu Hữu, có một số việc, ta không nên nói quá nhiều, nói nhiều rồi liền mất linh. Người làm biếng suy tư một hồi tiếp tục hỏi, vậy ta làm như thế nào phát tài? Muốn hay không làm chút cái gì chuẩn bị các loại? Đại sư tâm tình hơi hơi bông lỏng, nghĩ thầm cuối cùng trở lại quỹ đạo chủ đề, thông thạo hỏi, ngươi hiện tại sống bằng nghề gì? Sống bằng nghề gì? Người làm biếng ánh mắt có chút mờ mịt, có ý tứ gì? Đại sư tức giận đến mí mắt hơi hơi co rúm, âm thanh đã trở nên có chút lớn. Chính là ngươi hiện tại dựa vào cái gì sinh hoạt, trồng trọt vẫn là đi làm? Người làm biếng xoa xoa bàn tay, vẻ mặt thành thật nói, xin cơm. Ta hiện tại dựa vào là chính là xin cơm. Đại sư cơ thể chấn động, tựa hồ vẫn lần thứ nhất gặp phải tên ăn mày mà tính mệnh, vừa muốn nói gì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nhíu mày cải biến ý nghĩ. Tiểu Hữu, vấn đề của ngươi nhiều lắm, một khối tiền, chỉ cần một khối tiền ta liền có thể vì ngươi giải khai nghi hoặc. Người trước mắt này nếu là dựa vào xin cơm sống bằng nghề gì, cái kia tại đại sư trong mắt suy nghĩ người này chính là một cái quỷ nghèo, chỉ sợ phí hết nửa ngày miệng lưỡi kết quả không có cầm tới tiền. Người làm biếng lười biếng xoa xoa làn da, xoa tiếp theo đống màu đen nghe hoàn đánh tới điệu bên trên thuận miệng nói, không có tiền, ta muốn có tiền ta còn đến nỗi xin cơm đi. Trần Đông Phong nghe vậy cặc cặc cười ra tiếng, vị cột điện trực tiếp cười thẳng không đứng dậy, thở không ra hơi nói, đại sư, ngươi nhìn tính và tính, liền không có tính tới khách hàng không có tiền. Đại sư chịu đến Trần Đông Phong kích thích, tức giận đến nhảy dựng lên chửi ầm lên, không có tiền tính là gì mệnh, quỷ nghèo không tại tam giới trong ngũ hành, cả một đời không thể vươn mình, tính ngươi mẹ nó lông gà, mau mau cút. Người làm biếng cũng không thèm để ý đại sư thái độ. Hắn cả đời này, nghe qua quá nhiều so đại sư mắng còn khó nghe. Hiện tại, hắn cũng là đứng lên ngược lại là an ủi, đại sư, ngươi là người xuất gia không thể mắng chửi người như vậy, dễ dàng gây tai họa. Đại sư dựng râu trừng mắt vỗ che kín vải đỏ cái bàn. Xuất gia con bà nội ngươi lão tử là đạo sĩ, lăn cha ngươi, liền ngươi cái này ăn mày còn nghĩ phát tài, lao thiên gia chính là địa ị cho ngươi, cũng muốn ngươi mẹ nó há mồm mới được. Liền ngươi cái này lười bộ dáng, trên trời rơi xuống tới đĩa bánh cũng muốn trước tiên đem ngươi đập chết, thảo ngươi nãi nãi, xin cơm muốn tới đạo gia trên đầu tới. Ngươi chừng cái gì chừng, được hay không đạo gia của ngươi, thảo. Người làm biếng nhíu môi, thành thơi tự tại rời đi coi bói quầy hàng. Trần Đông Phong thấy không có chê cười nhìn, lúc này mới không thôi đi mua đồ ăn, lại không mua, một hồi phiên chợ đều phải dẹp quầy. Rất nhanh, hắn liền quen đường quen lối tại trên chợ mua đến hôm nay đồ vật mong muốn. TT, ngông trời, còn có một đầu con mang. Đáng tiếc hôm nay không nhìn thấy thợ săn long đến sẽ bán động long, buổi tối đồ nhắm cũng thiếu một cái, chỉ có thể miễn cưỡng ăn chút sâu tre. Về đến nhà, Trần Đông Phong đem nguyên liệu nấu ăn cầm tới phòng bếp giao cho Yến Tử phụ thân hiếu kỳ hỏi, "A thúc, ngươi làm nhiều bí đao như vậy làm gì, buổi tối ăn bí đao?" Yến Tử phụ thân lắc đầu, trên dưới khoa tay múa chân một cái. Yến Tử hỗ trợ phiên dịch nói, "Cha ta nói cho đám trẻ con làm chút mức bí làm ăn vặt, lập tức liền xong." Trần Đông Phong chép miệng một cái thật cũng không nói cái gì. Mức bí cái đồ chơi này a, nhìn khỏe mạnh, nhưng mà ăn giống lớn thì mỡ, hầu ngọt. Hắn làm một chút cũng tiếp nhận không được. Bất quá Yến Tử phụ thân còn hiểu được làm những thứ này cũng là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn để cho Trần Vân Dã một ngày đi ăn bụng trong tiệm đồ ăn mà tốt. Hắn liền không hiểu, những cái kia màu đen hạt tròn, nhìn giống như là cất chuột đồ vật có cái gì ăn ngon. Liền Trần Vân Thiên đều thích ăn. "Đi, vậy ngươi một hồi đem mấy cái này thịt rừng cũng làm một chút, thủ nghệ của ta không bằng ngươi, ta cho ngươi trợ thủ." Yến Tử phụ thân liền đội vàng lắc đầu, luống cuống tay chân qua tay. Yến Tử tiếp tục giúp phụ thân phiên dịch, không cần, chính hắn tới là được, một ngày liền 3 bữa cơm, lại không có chuyện gì to tát, ta còn ở nơi này đâu. Phiên dịch xong, Yến Tử cũng cười nói, "Đông Phong đại ca, tính toán, ngươi ngồi uống trà à, ngươi nếu là tại cái này, cha ta hắn không được tự nhiên. Ngươi đưa tiền, chúng ta làm việc thiên kinh địa nghĩa, ngươi không cần thiết dạng này, ta cho ngươi pha trà." Trần Đông Phong suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này. "Không cần, chúng ta một hồi đánh bài muốn uống rượu, trà coi như xong, ngươi chiếu cố lao ra tử là được, đừng mệt nhọc." Giao phó xong buổi tối cơm nước sự tình, Trần Đông Phong cũng đi vào nhà cầm bài. Trần Vân Quân bệnh lên cái mông nhỏ ngồi xổm ở dưới đáy bàn không biết đang làm gì. Trần Đông Phong có chút bất đắc dĩ, cũng không biết những đứa bé này làm sao lại lao đưa thích chui cầm bàn, cũng không sợ va chạm. "Đi ra chơi, không cần tại dưới mặt bàn chơi, một hồi cũng đầu." "Hừ, ta mới sẽ không đâu." Trần Đông Phong khẽ đá rồi một lần cái mông của nàng, "Vậy ngươi một hồi cũng đầu đứng khóc, bằng không ta liền truy ngươi." "Hừ, ta liền muốn tại cái này chơi, ta liền muốn tại cái này chơi." Trần Đông Phong liếc mắt, còn chưa lên tiếng, đã nghe được phanh một tiếng. Rất rõ ràng, Trần Vân Quân đã cục đầu. Hắn thấy thế cũng là nhanh chóng nói, "Có phải bị đụng đầu rồi không, có đau hay không, mau ra đây." Trần Vân Quân bệnh lên cái mông nhỏ leo ra dưới mặt bàn, như không có chuyện gì xảy ra nói, "Không có, ta mới không có cục đầu." Trần Đông Phong nhìn cục cũ đỏ nổi lên trên trán nàng cùng cái miệng vẫn còn cứng ngắc kia thở dài bất đắc dĩ một tiếng. "Cưỡng loại, quả nhiên, vẫn là cái kia lớn cưỡng loại. Tính cách của người thực sự là sinh ra là dạng gì, lớn lên chính là cái gì dạng, một điểm biến hóa cũng không có." Mắt thấy Trần Vân Quân con bị chết mạnh miệng, Trần Đông Phong cũng không thèm để ý nàng, giả bộ như cái gì chuyện đều không phát sinh. Trần Vân Quân băng bó khuôn mặt nhỏ, bình tĩnh đi đến cùng chồng, thẳng đến bên cạnh không có người nào lúc này mới bung ra âm thanh gào khóc. Hoa hoa Trần Đông Phong liếc mắt, coi như không nghe thấy tiếng khóc của đứa cứng đầu này, ngược lại là Hứa Hồng Đậu nghe được tiếng khóc nhanh chóng đi và hỏi, làm gì rồi, nàng tại sao khóc? Trần Đông Phong suy xét một hồi, còn chưa lên tiếng, Hứa Hồng Đậu đã nhìn hắn chằm chằm mở phun ra. Ngươi cái kia lỗ tai không nghe thấy ta nói chuyện cũng coi như, ngươi tiểu nữ nhi khóc ngươi cũng không nghe thấy, không biết dỗ một chút, ta thực sự là phụ ngươi. Trần Đông Phong một mặt trợn mắt hốt mồm. Hắn cái này còn một câu nói không nói, làm sao lại đã bị phun ra? Hứa Hồng Đậu đi vào trong nhà, ôm lấy Trần Vân Quân đi tới nói, không khóc rồi, làm sao rồi, ai khi dễ ngươi, có phải hay không bà khi dễ ngươi? Trần Đông Phong mắt liếc nhìn Hứa Hồng Đậu, nghĩ thầm, không đến mức à, cái nồi này còn phải vùng trên đầu ta, hiện tại đổ tội hãm hại đều quang minh chính đại như vậy. Trần Vân Quân méo miệng không ngừng nức nở. Ân, chính là ba khi dễ ta, ba nhường bản đụng đầu của ta, mụ mụ ta đau. Trần Đông Phong nháy mắt mấy cái, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này di truyền gen cứ như vậy mạnh, đổ tội hãm hại đều có thể di truyền. Hắn chỉ là đi vào cầm bài, này liền beo lên một miệng hắc qua. Cũng may Trần Vân Quân còn nhỏ, nói chuyện bừa bãi, nói là Trần Đông Phong cầm cái bàn đụng nàng đầu, bằng không Trần Đông Phong thật đúng là không giải thích được. Trần Vân Quân là trên thân Hứa Hồng Đậu rất xuống một miếng thịt, nàng tự nhiên cũng biết Trần Vân Quân là đang nói láo, cũng không có lý tới nàng nói bậy, ngược lại là chừng Trần Đông Phong nói, từng ngày liền biết đánh bài uống rượu, dỗ một chút sẽ chết à. Nhất định phải nhìn xem nàng tại nơi đó gào ngươi mới hài lòng đúng không? Trần Đông Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết điều không lên tiếng, thành thành thật thật đốt điếu thuốc bình phục tâm tình. Nữ nhân này ở vào nổi điên giai đoạn, hoàn toàn không giảng đạo lý, hắn cũng không cần thiết đi giải thích, không nói lời nào là được rồi. Hứa Hồng Đậu nhìn xem Trần Đông Phong không nói lời nào càng tức giận. Ngươi lại điếc. Rút rút rút, mỗi ngày liền biết hút thuốc, sớm muộn phải rút ra một thân bệnh tới, già tê liệt tại giường, còn phải ta phục thị ngươi đúng không? Đi, chờ ngươi tê liệt, mùa hè ta cho ngươi mặc áo lông đẩy ra ngoài phơi nắng, mùa đông cho ngươi mặc áo ba lô ra ngoài hóng gió. Trần Đông Phong gãi gãi đầu một mặt bất đắc dĩ, ngươi làm gì à, ăn thuốc súng, ta cũng không trêu chọc ngươi. Hứa Hồng Đậu không buông tha nói, mỗi ngày liền biết uống rượu, không phải gọi cái này tới chính là gọi cái kia tới, liền không thể yên tĩnh hai ngày. Trần Đông Phong lúc này mới sực tỉnh hiểu ra, thì ra vấn đề xuất hiện ở đây. Chính xác, bọn hắn mấy người uống rượu vừa uống chính là một buổi tối âm thanh lại lớn, giữa chừng còn cần người liên tục hâm nóng thức ăn, rót nước pha trà tương đương là để cho Hứa Hồng Đậu một mực tại phục thị bọn hắn. Ngẫu nhiên một ngày hai ngày vẫn được, thời gian dài Hứa Hồng Đậu trong lòng có oán khí cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, hắn cũng là cười xòa nói, hảo, ta đã biết, về sau sẽ không. Hắn từ trước đến nay là một cái nghe khuyên người, tất nhiên Hứa Hồng Đậu có khí, vậy hắn liền thu liễm một chút, không cần thiết vì loại chuyện này phá hư giữa phu thê hài hòa. Kết hôn loại sự tình này vốn là dựa vào lẫn nhau bao dung nhường nhịn, từ người yêu biến thành thân nhân, cãi nhau không thể tránh được, chỉ có nhiều đứng tại đối phương góc độ cân nhắc vấn đề mới có thể duy trì gia đình hòa thuận. Một vị không biết sống chết, vậy khẳng định là mỗi ngày muốn làm đỡ, đánh gà bay chó chạy. Hứa Hồng Đậu hừ một tiếng cười lạnh ngồi ở trên ghế salon quay đầu chỗ khác. Sẽ không. Lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần? Trần Đông Phong ngượng ngùng nở nụ cười, nghĩ thầm, ngươi còn so đo a, ta đã nể mặt ngươi lắm rồi, đều cho ngươi nấc thang ngươi còn không phía dưới. Chỉ là lời đến khoe miệng, hắn cũng không có lựa cháy đổ thêm dầu. Yên tâm, hôm nay là một lần cuối cùng, về sau sẽ không, đừng nóng giận, ta xoa xoa bả vai, mệt muốn chết rồi đi. Nói chuyện, Trần Đông Phong hiếm thấy định hot chen tại bên cạnh Hứa Hồng Đậu ngồi xuống liền bắt đầu động thủ động cước. Cũng chính là hiện tại thời cơ này không thích hợp, nhà đông người, bằng không hắn một cái ôm ngang đem Hứa Hồng Đậu ôm vào đi, giải quyết tại chỗ một lần, lập tức liền có thể giải quyết vấn đề. Giữa phu thê, không có cái gì mâu thuẫn là qua không được. Nếu như vẫn là không giải quyết được, vậy chỉ có thể chứng minh nam nhân trình độ không được. Hứa Hồng Đậu quay đầu chỗ khác, không nói một lời, trên mặt khí ngược lại là tiêu tan rất nhiều. Nàng kỳ thực cũng không tức giận như vậy, chỉ là vừa vặn đụng tới Trần Vân Quân chuyện, tùy tiện cùng Trần Đông Phong cố tình gây sự một hồi mà thôi, Trần Đông Phong nguyện ý dỗ nàng, nàng kỳ thực cũng không có cảm giác gì. Trần Vân Quân trừng lớn con mắt nhìn xem Trần Đông Phong nói, ba thì ra mụ mụ không thích ngươi à? Trần Đông Phong sững sờ, có ý tứ gì? Trần Vân Quân nháy lớn con mắt nói nghiêm túc, nhị ca nói, nếu như một nữ nhân yêu một cái nam nhân kia chỉ cần dỗ nữ nhân cũng sẽ không tức giận. Ngươi cũng dỗ mụ mụ, mụ mụ còn tức giận, vậy khẳng định là không thích ngươi a. Trần Đông Phong nghẹn một cái, che ngực một mặt bi thương tựa ở trên ghế salon. A nguyên lai là không thương a, hắn chắc chắn biết tiểu nữ nhi là đang nói hưu nói vượng. Chỉ là xuất phát từ một cái diễn viên bản thân tu dưỡng, hắn lập tức liền mở ra biểu diễn, đổi bị động vì chủ động, muốn để Hứa Hồng Đậu tới dỗ hắn, lúc này mới có thể tốc chiến tốc thắng trận này cãi nhau, dù sao lập tức liền muốn bắt đầu đánh bài. Hứa Hồng Đậu bị Trần Vân Quân lời nói trêu chọc nở nụ cười, cũng không tức giận, phi thường phối hợp ôm Trần Đông Phong nói, lao công, yêu, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Trần Đông Phong dùng sức chớp chớp con mắt, mong đợi có thể chảy ra một giọt bi thương nước mắt, vô sinh cơ nhìn xem Hứa Hồng Đậu không nói lời nào. "Lão công, ta sai rồi, ta yêu ngươi, ta thật là yêu thương ngươi." Trần Đông Phong không nói, chỉ là một mực giả chết. Lúc này, Trần Hùng lão bà Hứa Hồng Lan ôm Tiểu Hải đi vào trong nhà trêu chọc nói, "Tỷ phu, đừng thương tâm, không cần thiết sinh tỷ ta khí, nàng đã chịu đến trừng phạt, gả cho chính mình không thương người." Hứa Hồng Đậu đưa tay ném đi một cái vỏ thuốc đi qua. "Đi đi đi, không biết nói chuyện liền đừng nói lời nói." Trần Đông Phong trông thấy bằng hữu đều tới, cũng mất hứng thú biểu diễn, đứng dậy ra cửa đi đánh bài. Đều đã là vợ chồng, còn như thế thân mật để cho người ta trông thấy cũng không tốt. Lúc này, Triệu Đức Chủ cũng ôm một cái 10 kg vỏ rượu đến đây. "Đừng nói ca môn liền biết xin ăn à, hôm nay rượu ta bao, cha ta chân tảng nhiều năm ngâm rượu, ngâm cá ngựa, chưa uống qua à." Trần Đông Phong ồ lên một tiếng, Lựa Thúc còn cất giấu thứ đồ tốt này, ngươi giấu đi rất sâu à, Triệu Đức Trụ ta là một điểm phong thanh đều không nghe qua. Triệu Đức Trụ khinh thường nói, thức ăn ngon tự nhiên muốn phải phối rượu ngon, tài nấu nướng của ngươi không xứng rượu cá ngựa. Nói chuyện, Triệu Đức Trụ đem vỏ rượu vừa để xuống, đi đến hướng về Yến Tử bà ba đưa tới một điếu thuốc vừa cười vừa nói, "A Thúc, Yến Tử, đừng nhìn Trần Đông Phong giá hỏa này mặt thú dạ người người là người tốt ta, ở chung lâu ngươi sẽ biết chúng ta đêm nay nhiều người, liền khổ cực các ngươi, một hồi cũng uống hai chén, ta cái này rượu cá ngựa cường thân kiện thể, hiệu quả tốt vô cùng." Trần Đông Phong khỏe mắt hơi hơi có rúm, xem ở rượu cá ngựa phân thượng, quyết định hôm nay phóng Triệu Đức Trụ một con đường sống, không tính toán với hắn đại bất kính chi tội. "Đi, y tại cái kia giả làm người tốt đánh bài đánh bài, đêm nay nhường ngươi biết cái gì gọi là hạ thủ thôn đổ vương." Bên này Trần Đông Phong, Triệu Đức Trụ, Trần Hùng, Lôi Chí Vĩ mấy người vừa ngồi xuống, Trần Vân Giá hùng hục từ bên ngoài chạy vào. Trần Hùng một phát bắt được hắn ôm vào trong ngực nói, "Đi, pha mấy chén nước trà tới, sử dụng tốt trà, đừng có dùng cha ngươi thu những cái kia cái gì phá phổ nhị lừa gạt người." Trần Vân Giá dây rủa nói, "Anh ta không phải tại đi, như thế nào không để anh ta pha, ta một hồi trở về các ngươi liền để ta làm việc." Trần Hùng xoa xoa Trần Vân Giá tóc nói, "Ca của ngươi phải đi học, không thể chậm trễ thời gian của hắn, ngươi lại không học, về sau học cha ngươi cưới một hảo lão bà liền thành công một nửa." Trần Vân Giá vẻ mặt thành thật nói, "Hùng thúc, cưới một cái hảo lão bà thành công một nửa." Trần Hùng ngừ một tiếng. "Vậy khẳng định, việc này ngươi Lôi Thúc có quyền lên tiếng nhất, có phải hay không, Chí Vĩ?" Lôi Chí Vĩ liếc mắt, "Lan, nhanh chóng xá bài, liền ngươi một ngày nói nhảm nhiều, ta xem tiếp qua mấy năm tam đảo thẩm đều không bằng ngươi, mỗi ngày liền biết nói nguyên tuyên." Trần Hùng cười ha ha một tiếng, còn không có tiếp tục chửi bậy Lôi Chí Vĩ, Trần Vân Giá đã mắt vừa đảo một cái, một mặt thông minh nói, "Hùng thúc, ngươi nói cưới một cái hảo lão bà thành công một nửa, vậy ta lớn lên nếu như cưới hai cái, có phải hay không liền trực tiếp thành công?" Trần Hùng sững sờ, hướng về Trần Vân Giá giơ ngón tay cái lên, "Có đạo lý." Trần Vân Giá cười hắc hắc, tại Trần Đông Phong mặt đen trong tầm mắt, đắc ý liền đi pha trà. Rót rượu, nhanh chóng chia bài. Trần Đông Phong thực sự không muốn để ý tới Trần Vân Giá chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, gọi mọi người đánh bài uống rượu, một hồi ăn cơm cho ngon. Bọn hắn mấy người hiện tại đã là hạ thụ thôn giá trị bản thân phong phú nhất người, thu tiền đối với bọn hắn tới nói đã không có ý tứ. Thua mấy trăm, thắng mấy trăm, căn bản là không có cảm giác nào. Nhất là Trần Đông Phong tiền càng nhiều, mỗi lần đấu địa chủ mặc kệ bài có được hay không đều phải đấu địa chủ, đánh nhau thắng thua liền không có kỉnh. Nhưng mà đánh bài uống rượu cũng không giống nhau, đây chính là khảo nghiệm cá nhân tự lượng, Trần Đông Phong cũng trở nên cực kỳ thận trọng. Làm gì hắn trình độ chơi bài kém không nói, đang đánh bài phương diện này vận khí cũng không ra gì, vừa ra tay ván đầu tiên đã thua. Triệu Đức Trụ mở ra ngâm cá ngựa vỏ rượu đổ ra một chén rượu bất mãn nói, "Trần Đông Phong, ngươi không nên vì lừa gạt uống rượu liền đánh bừa, thật tốt đánh, ngươi nhìn một chút ngươi ra cái quỷ gì bài, tính một chút có biết hay không?" Trần Đông Phong mặt không biểu tình không nói lời nào, hắn không có cố ý tốt nói, hắn lừa gạt cái nấm mối rượu, hắn là thực sự kỹ thuật không được. "Liên ngươi nói nhảm nhiều, xá bài." Tiện tay đem bài đẩy lên Triệu Đức Trụ trước mặt, Trần Đông Phong cũng là bưng lên bát rượu liền nhấp một miếng. Rượu này cửa vào rất đu, không có chút nào liệt, thuần hương bên trong mang theo một cỗ không nói được hương vị, Trần Đông Phong cũng không thể nói đi tới thực chất là mùi vị gì. Bất quá lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, hắn vẫn có thể phân tích ra, rượu này đúng là cất vào hầm chút năm tháng. Triệu Đức Trụ hôm nay đúng là không có gạt người, thật sự lấy ra chút thành ý tới. "Như thế nào, cái này rượu cá ngựa không tệ chứ, ta nói cho ngươi, so ngươi cái kia rượu hổ cốt đều hảo, ngươi cái kia rượu hổ cốt uống phát nhiệt, rượu này liền vừa vặn." Trần Đông Phong chép miệng một cái, hắn liền uống qua trên núi rượu thuốc, rượu hổ cốt, xà rượu, nhung hiệu rượu. Đối với loại rượu ngâm đồ biển này hắn vẫn là lần thứ nhất uống, cũng không biết đánh giá thế nào. Cửa vào là không sai, chính là cái mùi này là lạ, không giống với xương động vật pha rượu. Trần Hùng mấy người nghe hiếu kỳ, bất quá không có thua bài, hắn cũng không muốn trắng trắng uống một hớp rượu, chỉ có thể thúc giục nói, "Đi, thiếu kéo những thứ này, đánh bài đánh bài." Rất nhanh, đám người liền tiến vào trong chiến đấu, rượu cá ngựa trong lúc bất chi bất giác cũng xuống bụng. Sau một tiếng, Yến Tử tới nói, "Đông Phong đại ca, dọn thức ăn lên a." Trần Đông Phong nhanh chóng gật gật đầu, mang thức ăn lên, vừa ăn vừa uống. Hắn tiểu lượng mặc dù tốt nhất, nhưng mà không chịu nổi vận may cùng trình độ chơi bài đều kém, cái này rượu cá ngựa cũng uống đến nhiều nhất, bụng rỗng phía dưới đã có chút hơi say rượu, đây nếu là lại đến một hồi, đoán chừng đồ ăn đều không cơ hội thưởng thức. Rất nhanh, Yến Tử liền nhanh chóng bưng đồ ăn tới. Triệu Đức Trụ liếm liếm ở môi nói, "Cái này người chuyên nghiệp chính là không giống nhau, chỉ bằng vào một cái bề ngoài thì nhìn cho ta đói bụng rồi, không nói, khai kiến." Không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý gia trì, Trần Hùng mấy người cũng cảm thấy tối nay đồ ăn rất mỹ vị, ăn đến quên cả trời đất, miệng lớn dùng nữa, uống từng ngụm lớn rượu. Trần Đông Phong nhìn lướt qua trên bàn đã rông chén rượu, gõ gõ cái bàn nói, "Trần Vân Giã rót rượu." Trần Vân Giã một mặt bất đắc dĩ đứng dậy. Từ ăn Tết xong về sau, Trần Đông Phong liền bắt đầu chỉ huy hắn lúc ăn cơm thêm cơm rót rượu, để cho hắn một bữa cơm ăn đến rất bực bội. Làm gì hắn lại không thể trêu vào Trần Đông Phong, chỉ có thể khuất phục tại Trần Đông Phong dưới dâm uy. Cho mọi người đổ rượu ngon, Trần Vân Giã lại đem vỏ rượu nâng lên một bên, tùy ý hướng về vỏ rượu bên trong liếc mắt nhìn. Lúc này vỏ rượu đã đi xuống một nửa, tại trong chất rượu còn nổi lơ lửng vài đầu cá ngựa. Trần Vân Giã vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cá ngựa, bụng trộm quét Trần Đông Phong một mắt, bất động thanh sắc cầm một cái cá ngựa đi ra, suy nghĩ một hồi lấy đi ra ngoài khoe khoang một chút, dù sao đây chính là trong biển ngựa đâu. Vậy mà hắn vừa cầm lấy cá ngựa đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Cái này cá ngựa nhẹ nhàng, rõ ràng có chút không đúng. Trần Vân Giã vô ý thức nhấn một cái, cá ngựa liền xẹp xuống, chờ hắn buông tay, cái này cá ngựa lại bắn lên tới khôi phục nguyên hình. Trần Vân Giã ngơ ngác nhìn cái này cá ngựa, gãi gãi đầu đi tới Trần Đông Phong bên cạnh nói, cha, cái này cá ngựa tựa như là nhựa tờ lạc tịp, ngươi nhìn.